Chương 218, Hồng Liên Bạo Viêm Nhận. Sợ Mụt bị bắt, chương 218, Hồng Liên Bạo Viêm Nhận. Sợ Mụt bị bắt. Ầm ầm. Quỳnh khổng lồ giống như núi, cổ tay thân rồng ầm vang ngã xuống đất, đầu bị xuyên thủng, thậm chí ngay cả huyết dịch cũng không còn. Hoàn toàn bị nhiệt độ cao bốc hơi làm chín, trong đầu tương đương nước sôi. Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ. Lãng Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ khả năng. Trước khi chết, Quỳnh Như cũng không thể tin được. Xem như tiểu đệ từng đi theo cái đủ lao đại, Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ thế mà thật sự nắm giữ thực lực cường đại như vậy. Quỳnh mang theo sự khó tin cùng cực kỳ không cam lòng cảm xúc cứ như vậy chết đi. Khuê, Quỳnh đại nhân ba. Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ đem Quỳnh đại nhân giết. Khả năng biến cố tới quá nhanh, tất cả tứ hoàng liên quân đều không nghĩ tới, một ổ cản bằng mạnh mẽ dưới trướng cái đủ lao đại như Quỳnh. Vậy mà ngay trước mắt bọn hắn, bị Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ trực tiếp xuyên thủng đầu người đánh chết. Chỉ một chiêu, nháy mắt thoáng qua nhất kích, Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ liền trực tiếp cường thế miểu sát Quỳnh. Gia hỏa này, Sản Dị hơi kinh hãi, nguyên lai gia hỏa này có mạnh như vậy sao? Hắn tại giờ gì sở rồ xạ vương quốc thời điểm, cũng không có cùng Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ chân chính giao chiến qua đây. Không biết hắn thực lực cụ thể, hôm nay gặp mặt, liền nhìn thấy Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ miểu sát Quỳnh, trong lòng không khỏi rất là giật mình. Phất phất phất. Không cần khẩn trương như vậy, bây giờ ta nhưng không có bao lớn hứng thú đi thu thập các ngươi. Các ngươi bọn gia hỏa này, thật đúng là hảo vận đâu. Gặp Sản Dị cảnh giác vạn phần nhìn mình, Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ kiệt cười không ngừng. Cuối cùng nói một câu không giải thích được sau, liền quay người hướng về nơi khác mà đi, đi thu thập những cái kia bách thú băng hải tặc cán bộ nhân viên đi. Gia hỏa này đang nói gì đấy? Sản Dị cau mày, luôn cảm thấy Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ cuối cùng câu nói này rất kỳ quái. Bất quá tất nhiên tối cường cán bộ một trong đã bị tiêu diệt. Sản Dị cũng tạm thời không thèm nghĩ nữa những thứ này, bắt đầu thu lại tại chỗ khác bách thú cùng bị ở mồm băng hải tặc cán bộ. Hỏa Long gào thét. Ầm ầm. Hỏa Diễm vòi rồng gào thét, đại phủ cụ vội vàng điều khiển ma nhân ngăn cản tại trước người mình. Vì chính mình ngăn cản cái này kinh khủng công kích. Đáng giận, gia hỏa này là quái vật sao? Đại phủ cụ sắc mặt khó coi, ba người bọn họ vây công, đều chậm chạp không thể cầm xuống trước mắt cái này anh tóc hồng thiếu niên. Ngược lại là ba người bị hướng về phía đè lên một hồi hành hung, kém chút cho bọn hắn tâm tính làm sập. "Uy, hai người các ngươi, cho ta toàn lực ứng phó cắn điệu A3." Đại phủ cụ nhịn không được hướng về Ùn Tỷ Tỷ đệ giận dữ hét. "Không cần lĩnh mệnh ta." Người tên ngu ngốc này. Ùn Tỷ mười phần khó chịu đáp lại một câu, sau đó nhìn về phía đệ đệ Bạch Hoan, hai người nhìn nhau gật gật đầu. "Cắn điệu." Tỷ đệ hai người không cần nhiều lời, ăn ý mười phần tương hợp. "U, Bính Sơn đầu thứ 3, Cực Long liệt thứ 3, Ma Nhân thần thú 3." Ba người đồng thời toàn lực bộc phát, thi triển ra riêng phần mình tuyệt chiêu, hướng về nặng đánh tới. "Úc, dùng tuyệt chiêu nhất quyết thắng bại sao? Đã như vậy mà nói, vậy thì kết thúc trận chiến đấu này a." Nhìn xem ba người toàn lực bộc phát, sử dụng tuyệt chiêu hướng mình đánh tới tư thái, nặc nhếch miệng cười. Khó được chiến đấu bồi luyện bao cát đâu, bất quá tất nhiên địch nhân đều thi triển toàn lực muốn kết thúc chiến đấu. Vậy hắn cũng không thể lại chơi đi xuống, hay là đem địch nhân giải quyết a. Diệt Long áo nghĩa hồng liên bạo viêm nhận ba. Theo nặc một tiếng quát lớn, số lớn hỏa diễm ma lực sôi trào, hỏa long hỏa diễm quấn quanh tại trên hai tay, tạo thành hai thanh hỏa chi lưỡi dao. Ngay sau đó cơ thể của nặc lượn vòng đồng thời sử dụng hỏa diễm chấn kích, hỏa diễm lưỡi dao lượn vòng tạo thành cuồng bạo gió lốc, Ún Tí ba người bị bao phủ trong đó. Ba người tuyệt chiêu bị toàn bộ ngăn chặn, hỏa diễm gió lốc đem ba người bao khỏa, cao tốc xoay tròn xé rách. Ún Tí ba người kêu thảm bị đánh bay ra ngoài, đập ầm ầm rơi trên mặt đất, ánh mắt trở nên trắng, đã triệt để mất đi ý thức chiến đấu. Bị giết chết. Làm sao lại? Kế Quỷ đại nhân sau đó, liền hai vị tổ bị rộp tổ cùng Bitmom băng hải tặc cán bộ đều bị giết chết. Gia hỏa này cũng là mười phần quái vật a. Cháy mau. Giữa sân có bao nhiêu cán bộ bị đánh bại, hải tặc võ sĩ các liên quân đều luống cuống. Trong lúc nhất thời ý chí chiến đấu đều giảm xuống rất nhiều, cho cổ dụ kỳ liên quân bắt được thật tốt tiến công thời cơ. Bách thú băng hải tặc đại quân lập tức tổn thất nặng nề. Hỗn đàn, thực sự là một đám phế vật vô dụng. Nhìn xem giữa sân phát sinh hết thảy, Sơ Mục cuối cùng nhịn không được giận mắng một tiếng, tự thân lên tràng. Đem trường kiếm đâm vào bách thú trong cơ thể của hải tặc, hấp thụ đối phương lượng nước, sau đó lại là đâm ra đầu kiếm, hấp thụ số lớn lượng nước. Sơ Mục thân thể đột nhiên phồng lớn, trong nháy mắt biến thành cao mười mấy mét cự nhân, trong mắt tản ra cực kỳ nguy hiểm sát khí. Thủy phân kiếm. Liếc nhìn toàn bộ chiến trường một mắt sau, Sợ Mụt để mắt tới cùng Tạ Sụ Mạ Kỳ chúng nữ đứng chung một chỗ Nạ Mị cùng ở sộp Tạ Mạ mấy người. Chính là cái này một số người phá hủy hố lệ cả kẻ ai lần hết thảy, tuyệt đối không thể tha thứ các nàng. Sợ Mụt nén giận xuất kích, vung vẩy trường kiếm trong tay, một đạo màu hồng kiếm khí bắn ra, sàn nhà trực tiếp bị xé nứt, bị bẻ gãy nghiền nát giống như là tung. Nguy hiểm. Đang tại nằm thi ở sộp chợt mở mắt, nhìn xem đập vào mặt cực lớn chạm kích kinh hãi lên tiếng. Màu tránh ra. Cực lớn màu hồng kiếm khí chạm kích đem Nạ Mị cùng Tạ Mạ mấy người đều giật mình kêu lên. Tạ Mạ vội vàng chỉ huy dưới trướng sùng vật cô mẹ chia rồ né tránh. Úc, thực sự là không biết sống chết đâu. Chỉ có điều, Nạ Mị mấy người theo bản năng liền quên đi, còn có Tạ Sụ Mạ Kỳ chúng nữ tồn tại đâu. Quả nhiên, nghe được Tạ Sụ Mạ Kỳ âm thanh, Nạ Mị trong nháy mắt khôi phục bị hoảng sợ tâm tình, vội vàng nương đến sau lưng Tạ Sụ Mạ Kỳ. Tạ Sụ Mạ Kỳ tỉ tỉ, cứu mạng Nạ Mị giả ngây thơ đạo. Niệm lực bình chứng. Đối mặt đạo này chẳng kích, Tạ Sụ Mạ Kỳ mặt không đổi sắc, thậm chí đều không cần giơ tay lên, một đạo niệm lực bình chứng liền xuất hiện ngăn cản tại phía trước. Cực lớn chạm kích cùng với va chạm, một lát sau liền bị triệt tiêu tiêu tàn không thấy. Cái gì? Thế mà đỡ được? Thấy thế, Sợ Mụt kinh ngạc không thôi, nàng một kiếm này thế nhưng là ngay cả hải quân quân hạm đều có thể một kiếm bổ ra chẳng kích. Bây giờ lại bị dễ dàng chặn. FF thiên trượng thủy được chạm. Sợ Mụt nghiến răng nghiến lợi, lại từ bên cạnh hải tặc võ sĩ trên thân ép lượng nước, lần nữa chém ra một kiếm càng đáng sợ hơn chẳng kích. Sau đó đạp mạnh chân, cả người tại chỗ biến mất, đuổi kịp thả ra ngoài kiếm khí chẳng kích, tại kiếm khí chém về phía Tạt Sủ Mạ Kỳ mấy người nháy mắt. Sở Mộ thân hình khổng lồ đi tới mấy người bên cạnh thân, cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ đã thủ. Một kiếm vách chạm ra ngoài, liền muốn đem mấy người chém giết tại chỗ. Thật là một cái ngu ngốc đâu, đem ngươi bắt trở về vương quốc đưa cho cái kia xú gia hỏa, không biết có thể hay không bị ghét bỏ đâu. Tạt Sủ Mạ Kỳ yếu ớt thở dài, nhỏ nhắn xinh xắn luyện chuyển thân thể mềm mại tản ra màu lục hình quang, chậm rãi lơ lửng ở giữa không trung, giơ tay lên một chảo. Sở Mộ liền hoảng sợ phát hiện, chính mình chẳng biết lúc nào lên, liền bị một tầng hình tròn vô hình bích chướng bao khỏa giam lại. Đợt, cảm tạ thần quỷ đấu sĩ đại đại lần nữa khen thưởng 100 bê. Chương 219, Sợ Mụ tuyệt vọng, chương 219, Sợ Mụ tuyệt vọng. Lúc nào? Sợ Mụ sắc mặt kinh hãi nhìn xem cái lồng trong suốt bao trùm lấy chính mình. Nàng ra sức chém ra một kiếm, lại không thể đối nó tạo thành chút nào vết tích, phản phất như tấm chắn kiên cố nhất trên thế gian. Phá thủy kiếm. Bị vây ở trong một cái lồng cao bằng chính mình, Sợ Mụ cũng không dám thi triển phân thủy kiếm uy lực quá mạnh mẽ. Bằng không cái lồng trong suốt không vỡ, ngược lại chính nàng sẽ bị phản lực làm trọng thương. Giơ trường kiếm trong tay lên, năng lượng màu hồng của thủy phân kiếm khí ngưng tụ vào thân kiếm, chợt đâm mạnh về phía trước một cái. Một kiếm này ngưng tụ 3 phần 10 năng lượng vừa mới hấp thụ, Sợ Mụ tự tin dưới một kiếm này, cái đồ vật giam cầm nàng tuyệt đối có thể bị đâm thủng. Keng. Chỉ là, kết cục rất rõ ràng, một kiếm này đâm vào hư không, niệm lực cháo liền một gợn sóng cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại chính nàng bị uy lực cực lớn của một kiếm này phản chấn đến, trường kiếm trong tay chấn động không ngừng, suýt nữa cầm không vững rơi xuống. Khả năng rất rõ ràng một kích này của mình có lực xuyên thấu mạnh mẽ đến cỡ nào, Sợ Mụ cả người đều sợ ngây người, miệng nhỏ há to, phảng phất có thể nhét vừa một con voi. Hừ, cái niệm động lực vòng bảo hộ ta chế tạo, ước chừng có độ dày 100 tầng, dựa theo đẳng cấp phòng ngự của thế giới này mà nói, kiếm hào cần 10 kiếm mới có thể chạm phá một tầng, đỉnh cấp đại kiếm hào mà nói, một kiếm đại khái có thể phá vỡ 2 tầng a. Như vậy, ngươi là kiếm khách đẳng cấp gì? Tạt Sủ Mạ Kỳ toàn thân tản ra huỳnh quang màu lục, lơ lửng giữa không trung, vẻ mặt hài hước nhìn Sợ Mụ cười đùa nói. Đương nhiên, còn có một chút Tạt Sủ Mạ Kỳ không chê vào đâu được. Cho dù là đệ nhất thế giới đại kiếm hào hạ cậy mì hạt tới, muốn chạm phá vòng bảo hộ niệm lực nàng chế tạo, nàng cũng có thể sáng tạo ra cái mạnh hơn nữa. Tức thời, hạ cậy muốn đánh vỡ mà nói, căn bản là rất không có khả năng. Bởi vì, đây là sự chênh lệch về thứ nguyên. Trừ phi hạ cậy nắm giữ một phần thực lực trải phẳng địa cầu. Cái gì? Quả nhiên, nghe được lời Tạt Sủ Mạ Kỳ, Sợ Mụ lập tức rung động không thôi. Nói đùa gì vậy? Đại kiếm hào đều chỉ có thể một kiếm phá mở 2 tầng phòng ngự, nàng nắm giữ năng lực ép khô lượng nước trong vật thể hoặc sinh vật, để mà kèm theo cường hóa đủ loại thủ đoạn công kích uy lực, hấp thụ chuyển hóa năng lượng lượng nước, đem tự thân tiến hành cự đại hóa, thi triển ra công kích uy lực càng thêm cường đại. Coi như thế, nàng cũng nhiều lắm là một kiếm hào thôi, đại kiếm hào cái loại tầng thứ này nàng còn xa xa không thể chạm đến. A, chẳng phải mình bị vây chết rồi sao? Nói bậy nói bạn, ta không tin chuyện ma quỷ của ngươi. Mấy giây sau, Sợ Mụ lần nữa rút kiếm chém tới. Nàng sẽ không tin vào lời một phía của địch nhân, nói không chừng đây chỉ là chuyện ma quỷ địch nhân mê hoặc nàng từ bỏ chống lại thôi. Có lẽ nàng tiến hành vài lần công kích, cái vòng bảo hộ này sẽ bị nàng phá vỡ. Nếu nàng thật cứ như vậy tin tưởng, từ bỏ chống lại, vậy nàng thật là một đại ngốc tử. Nhưng 30 giây trôi qua, 1 phút trôi qua, mấy phút sau, làm sao lại? Sợ một người choáng váng, thằng hề càng là chính mình. Lời địch nhân nói, rõ ràng đều là sự thật, hoàn toàn không lừa gạt nàng. Mấy phút thời gian trôi qua, nàng mới phá vỡ một tầng vết tích cực mỏng. Nhìn xem vết tích cực mỏng trước mặt, Sợ một tuyệt vọng. Ha ha, biết ta không có lừa ngươi rồi chứ? Nhìn thấy Sợ một vẻ mặt khó tin tuyệt vọng, đã bỏ đi vẻ tiếp tục công kích. Tạt Sủ Mạ Kỳ cười ha ha, một bộ ta là tỷ tỷ thành thật, không lừa ngươi đâu tư thái. Nhìn này, cái niệm lực cháo này chính là như vậy hình thành. Tạt Sủ Mạ Kỳ bay đến phía trước niệm lực cháo, khẽ gõ một cái, ra hiệu cho Sở Mụ nhìn kỹ. Sau đó nâng lên bàn tay ngọc tinh tế một chảo, trong không khí chợt xuất hiện một cái bình chướng niệm lực, tầng tầng tạo thành, tiếp đó bị áp xúc thành độ dày bằng một ngón tay. Cuối cùng bình chướng còn lại hóa thành một cái niệm lực cháo. Mà Sở Mụ nhìn chăm chú vào màn biểu diễn của Tạt Sủ Mạ Kỳ trước mặt, cả người đều sợ ngây người. Dày như vậy một tầng, bị áp xúc thành một tầng màng mỏng như vậy, thực lực của nữ nhân này quá kinh khủng. Ô Sủ Qua, thật là lợi hại. Nami, Tạ Mạ, ở số mấy người cũng bị năng lực Tạt Sủ Mạ Kỳ thi triển làm choáng váng. Năng lực này giống như năng lực bạ dị no mi của bạt tổ lở mèo vậy. Bất quá trên thực tế cả hai khác nhau một trời một vực. Nami nhìn Sở một bên trong niệm lực cháo kinh ngạc nói. Bất quá rất nhanh liền lắc đầu. So với năng lực của Tatsu Maki, bạ dị no mi chỉ là một đứa em trai. Năng lực của Tatsu Maki là niệm lực, trên cơ bản có thể thao túng hết thể vật thể, còn có thể từ bên ngoài tinh không kéo xuống một đám thiên thạch, tiến hành đả kích hủy diệt. Năng lực của bạt tổ lở mèo còn cần phải chờ khai phá. Chính xác đâu? Ở sộp rất đồng tình gật đầu. Nói đến đây, ở sộp liền không khỏi nghĩ đến, nếu như lần này bọn họ có cái kia 7 đội tàu lớn của tiểu đệ đến giúp đỡ, có lẽ bọn họ cũng sẽ không cần khổ cực như vậy đối phó cái đủ bọn họ. Cứ như vậy, Sợ Mụ bị Tạt Sủ Mạ Kỳ trực tiếp bắt giữ, thực lực băng hải tặc Bít Mong trong nháy mắt giảm mạnh. Một vị tướng tinh bị địch nhân vô hại bắt sống, hải tặc đều sợ ngây người. Mà nhìn thấy một màn này, những thành viên gia tộc chặt lọt kẹ khác đều giận không kìm được, xông lên muốn cứu Sợ Mụ. Để chúng ta đến đây đi, tỷ ở lại nhân. Ha ha, xương cốt đều cảm thấy lòng lẹo, vừa vặn có thể đánh một chút bao cát. Không tệ. Nhìn xem đám thành viên gia tộc chặt lọt kẹ dẫn theo một đám hải tặc và võ sĩ xông về phía nhóm người mình. Ba tỷ muội phở giặc xì ẩn của Apache, lúc này tiến lên mấy bước, hướng Hạ Dị Bèn tình cầu. Ân. Hạ Dị Bèn với vẻ mặt và giọng điệu bình thản gật đầu đồng ý. Tùy ý ba chị em phở giặc xì ẩn này của mình xuất chiến. Loại địch nhân cấp bậc này, nàng thật đúng là không có hứng thú gì đọc thủ.
Ba ạ dặn cả mẹ nọ cấp bậc gạt rủ chặt tự mình xuống tay là khái niệm gì? Thành viên gia tộc chặt lót kẻ cùng hơn nghìn quân đoàn vây công trực tiếp bị đánh tan. Sợt mút, kẻ mạnh nhất trong số những người con mà Bitmon mang đến, đã bị bắt sống, những người còn lại do ổ vần cầm đầu, số ít chỉ có trình độ thực lực trung tướng. Trước mặt ba người ạ vạ xì vẫn không đáng chú ý, hoàn toàn bị chấn áp. Nạ Mỹ và những người khác không khỏi kinh hai thán phục trước thực lực kinh khủng của vương quốc cờ dị tì nạ. Nhớ lại trước đây bọn họ dường như còn gây sự ở địa bàn đỏ Phờ Lạm Mì Nổ, thuộc hạ thế lực của vương quốc này. Sau chuyện này, chẳng lẽ bọn họ cũng sẽ bị tiêu diệt sao? Ở sộp nuốt nước miếng, có chút sợ hệt. Bên ngoài kiến trúc đầu lâu ổ Nigashima. Người ra hỏa này, rốt cuộc là ai vậy? Ầm ầm. A. Tờ rồ kêu thảm thiết bị vụ nổ hất bay ra ngoài, ầm ầm rơi xuống đất, liên tục khạc ra mấy ngụm máu. Vừa tức giận vừa sợ hãi hét lên. Đợt, cảm tạ kiếm ca đại đại tặng người phiếu, chương 220, tờ rồ kinh hãi. Cái đồ nổi giận, chương 220, tờ rồ kinh hãi. Cái đồ nổi giận. Nhìn cánh tay kia của mình cũng bị nổ hư, tờ rồ trong lòng đắng ngắt. Thậm chí suýt chút nữa bật khóc thành tiếng. Mụ nội nó, bị một con báo tộc mị nổ mất một cánh tay, bây giờ lại bị một người điên nổ mất cánh tay còn lại. Người nào? Cờ gì tì nạ vương quốc, ấy đã giả. Ấy đã giả đứng trên lưng con chim đất sét khổng lồ, từ trên cao nhìn xuống lạnh giọng nói. Cờ gì tì nạ vương quốc? Quả nhiên, ngươi vừa rồi cùng tên kia là đồng bọn. Biết được kẻ địch trước mắt thế mà là người của cờ gì tì nạ vương quốc, sắc mặt tờ rồ trở nên cực kỳ khó coi. Lão đại của bọn hắn vừa mới bị trộm, hiện tại đã mất liên lạc, sợ rằng đã bị hoàn toàn công hãm chiếm cứ. Bây giờ người của cờ gì tì nạ vương quốc lại còn nhúng tay vào đoán ổn chỉ này. Đám điên này, rốt cuộc muốn làm gì? Nơi này chính là có liên quân hai vị hải tặc hoàng đế, chẳng lẽ bọn hắn tự tin có thể ăn hết toàn bộ? Không sợ tự mình ăn đến vỡ bụng sao? Ha ha, mọi người không có ân oán gì, hà tất đánh nhau sống chết đâu? Nếu các hạ nguyện ý thả ta đi, sau này ta nhất định dâng lên số lượng lớn vàng bạc tài bảo, mỹ nữ nô lệ để tạ ơn. Ngài thấy thế nào? Trước mặt có tên đáng sợ này chuẩn bị giết chết hắn. Cách đó không xa còn có hai tộc mỹ đang lom lom nhìn hắn, trong mắt đều là sát khí chằm chằm nhìn hắn. Tờ rồ cả người đều tê dần. Bitmom lại bỏ rơi hắn mà đi. Tờ rồ cảm giác mình như bị nhắm vào. Nhưng nếu không thể thuyết phục gã nam nhân mặc áo choàng đen viền đỏ này, hắn hôm nay chắc chắn phải chết. Đến nỗi những cửu hận khác, đừng nói đùa. Chỉ cần hắn còn sống sót, cho dù Bitmom chết, hắn cũng không quá để ý. Đến lúc đó trực tiếp kế thừa cơ nghiệp của Bitmom. Tài bảo, nữ nhân, nô lệ, ngươi đang nói đùa sao? Loại vật này lão tử mới không thèm đâu. Đi chết đi cho ta. Bộc phát nghe thổ xong dứt điệu. Sắc mặt ấy đã dạ tối sầm. Lão già này đang nói cái gì vớ vẩn vậy? Hắn ấy đa dạ là loại người cảm thấy hứng thú với những thứ này sao? Tiện tay ném đi, hai con chim đất sét màu trắng bay ra với tốc độ cao. Tờ rồ thậm chí không kịp giận mang ấy đa dạ, chỉ có thể ép buộc phản kích né tránh. Bánh kẹo che chắn, cánh tay hướng về phía trước duỗi ra, số lượng lớn phân tử đường màu sắc từ lòng bàn tay phun ra, trong nháy mắt tạo thành một bức tường bánh kẹo. Ầm ầm, hai con song dực điệu nổ tung, bánh kẹo che chắn vỡ vụn văng khắp nơi. Nhưng chỉ nổ ra hai cái hố, rất nhanh liền lại khép lại. Các đã như vậy, vậy không thể làm gì khác hơn là giết người trước thôi. Sau tấm chắn bánh kẹo, tờ rồ cười quái dị không ngừng, mắt liếc qua hai tộc mỹ nữ nhân cách đó không xa đang tạm thời quan chiến. Phát hiện các nàng đang dùng một vẻ mặt kiêng kỵ nhìn bọn hắn giao chiến, không khỏi trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Nếu hai tộc mỹ hình thái mặt trăng này liên hợp cùng tới, ba người cùng nhau đối phó hắn, đây mới thật sự là đại phiên phái. Bất quá dù sao đối thủ tạm thời chỉ có một người trước mắt này, mềm không được, tờ rồ liền không còn hạ thấp tư thái của mình, ngược lại lộ ra một bộ tàn nhẫn, tự cao nắm giữ hết thể tư thái. Nhìn ấy đa dạ nói dọa dẫm. Hoa, bộc phát nghe thổ thao linh chi thuật. Sắc mặt ấy đã dạ tối sầm, hai lòng bàn tay phun ra đại lượng đất sét màu trắng, rơi xuống mặt đất hóa thành một vũng lớn đất sét, ngay sau đó biến thành từng con rối nhỏ kỳ dị bị điều khiển bởi các sợi trả cờ dạ hình nện. Hướng về tờ rồ nhào tới. Thứ gì vậy? Nhìn thấy những con vật nhỏ màu trắng này, tờ rồ biến sắc, biết đây là thứ kỳ quái có thể tự bạo, căn bản không dám lên kháng. Nhìn những kẻ từ bốn phương tám hướng lao tới, vội vàng né tránh khắp nơi, thỉnh thoảng sử dụng năng lực trái ác quỷ để ngăn cản. Hừ, C2 cự long. Trở lại trên mặt đất, cảm nhận được sự khiêu khích và coi thường trong lòng, ấy đã dạ giận dữ. Trong tay nặn ra một con cự long màu trắng mập mạp xinh xắn. Tiếp đó hai tay bắt ấn, bình một tiếng, khói trắng cực lớn tràn ngập, một con cự long màu trắng xuất hiện dưới chân ấy đa dạ. Ngay sau đó, ấy đa dạ gầm thét một tiếng. Miệng con cự long khổng lồ màu trắng há ra, một con cự long lớn bằng người trưởng thành bắn ra. Đáng ghét. Bánh kẹo xử nữ. Cuối cùng thoát khỏi một đám tiểu động vật tự bạo, bị đuổi đến chật vật không chịu nổi, tờ rồ nổi giận. Cánh tay trái hóa thành hình dạng màu vàng kim, số lượng lớn tương bánh kẹo màu vàng phun ra. Liên tục không ngừng dòng tương bánh kẹo di chuyển, một công trình kiến trúc quái vật khổng lồ nhanh chóng hình thành. Mở ra một mặt đầy gai nhọn, dưới sự điều khiển của tờ rồ hướng về con C2 cự long đang bắn tới nốt chừng. Kết đâm. Ấy đã dạ kết ấn quát lớn, C2 cự long trực tiếp nổ tung. Bành âm ầm ủ ba. Con C2 cự long lớn bằng người trưởng thành bay tới cực nhanh, rất nhanh đụng vào hàm răng nanh khổng lồ của bánh kẹo xử nữ. Vụ nổ cực lớn vang vọng nửa cái Onigashima. Bánh kẹo xử nữ của tờ rồ trực tiếp bị nổ tung trời, tờ rồ trốn trên gò núi trực tiếp bị ảnh hưởng bởi vụ nổ kinh khủng, sóng xung kích khí lãng mạnh mẽ hất tung cả người hắn. Ầm ầm rơi xuống đất, tờ rồ nhịn không được liên tục nhả hai ngụm máu lớn. Tại chỗ, bánh kẹo xử nữ bị nổ thành nước đường nóng hổi, mặt đất bị nổ ra một cái hố sâu rộng vài chục mét. Kết đâm. Lại một con C2 cự long từ miệng con cự long mẹ bắn ra. Không, là hai con. Con thứ ba cũng theo sát phía sau. Còn tới. Tờ rồ thấy thế hoảng sợ trừng mắt, công kích khủng bố như vậy, không cần ngừng lại liền có thể liên tục phát động sao? Một con đã nổ bánh kẹo xử nữ của hắn tan cảnh, hai con này cùng tới, hắn còn có thể sống. Bánh kẹo xử nữ trang trí 3, bánh kẹo áo giáp 3. Đối mặt uy hiếp của tử vong, tợ rộ hồn phi phách tán, sợ hãi tột độ. Vội vàng toàn lực thúc đẩy năng lực trái ác quỷ của mình, tạo ra phiên bản tiến hóa của bánh kẹo xử nữ. Bật sổ sổ củ hạ ký bao phủ bánh kẹo xử nữ thành màu đen, trở nên càng thêm rắn chắc, gai nhọn bên trong cũng nhiều hơn. Tợ rộ thậm chí còn không cảm thấy chắc chắn, lại khoác lên mình một tầng bánh kẹo áo giáp. Chính là chiêu phòng ngự hắn dùng để đối phó pet rồi tự bạo trước đây. Nếu không có bánh kẹo áo giáp bảo vệ, hắn đã không chỉ mất một cánh tay để giữ mạng. Dầm dập. Lần này vụ nổ dữ dội vang vọng cả tòa Onigashima. Trên nóc nhà cái đủ thậm chí vì Onigashima rung chuyển, mà bị dạ mạ tổ nắm bắt cơ hội, một phát lôi minh bắt quái quất vào mặt. Cả người trực tiếp bị quật bay ra ngoài, máu văng tung tóe. Khiến cái đủ giận dữ không thôi, cũng không biết chuyện gì đang xảy ra ở Onigashima. Cái quỷ gì? Phía dưới xảy ra chuyện gì? Hỗn đản. Bởi vì một cái chấn động của Onigashima, khiến hắn hung hăng chịu một kích lôi minh bắt quái, đơn giản làm cái đủ phát điên. DS, thường ngày phiếu đánh giá nguyện phiếu 3 chương 221, số rồ, kinh VSC nổ trạ, chương 221, số rồ, kinh VSC nổ trạ. Hôn đàn A. Phước qua. Lại phun ra một bụng máu. Bánh kẹo xử nữ trang trí bị tạt nát, thân ảnh tợ rồ xuất hiện trong tầm mắt ấy đạ dạ và ca rốt. Toàn thân đầy vết máu, quần áo rách tả tơi, khí tức có chút để bài, tợ rồ bây giờ vừa sợ vừa giận. Chỉ là khoảnh khắc tợ rồ mang theo toàn thân thương thế xuất hiện, không đợi hắn nói vài lời cầu xin tha thứ. Ấy đã dạ đã chuẩn bị xong tuyệt chiêu tiễn đưa hắn. C4 giả la. Phước qua. Số lượng lớn đất sét màu trắng bị ấy đã dạ phun ra, ấy đã dạ cố ý đạp cự điểu bay lên trời. Đại lượng đất sét rơi xuống đất rất nhanh liền tạo thành một phiên bản người khổng lồ màu nhạt giống ấy đã dạ. Ầm ầm. Cự nhân khổng lồ cao mấy chục thước rơi xuống đất, phát ra một tiếng chấn động vang dội, mặt đất rung chuyển không ngừng. Chung kết, C4 giả la, 4-3. Cái này, đây là vật gì a? Tợ rộ vô cùng kinh hãi nhìn xem tôn tượng cự nhân ấy đã dạ xuất hiện, đột nhiên nghĩ đến những vật tự bạo kia, cũng giống như loại đất sét lỏng màu trắng này tạo thành. Phía trước những cái nhỏ như vậy, đã nắm giữ uy lực nổ tung đáng sợ như vậy, mà trước mắt cái này lại có thân hình khổng lồ cao khoảng mấy chục mét. Màu chốt 3. Tợ rộ suýt chút nữa thẻ ra quần vì sợ hãi. Lớn như vậy một cái nếu nổ tung, chẳng phải sẽ nổ tan toàn bộ Onigashima. Kẻ thật là đáng sợ, lại có thể liên tục không ngừng chế tạo nhiều bom như vậy. Cả rốt đáng yêu nuốt nước miếng một cái, có chút rung động nói. Cả rốt, chúng ta cũng đi thôi, xem ra chúng ta không thể tự tay báo thủ cho Pedro. Nhưng tợ rộ dưới sự truy sát của tên kia, chắc chắn cũng không sống nổi. Quái vật cự hình như vậy nếu tự bạo, chúng ta cũng sẽ ở vào trung tâm vụ nổ. Đi nhanh đi. Hoàn đã sắc mặt nghiêm túc vô cùng nói. Mặc dù không thể tự tay giết tợ rộ, báo thủ cho Pedro chuyện này thật đáng tiếc. Nhưng tình huống trước mắt, rất hiển nhiên đã không phải là trình độ các nàng có thể nhúng tay vào. Còn dừng lại ở đây, các nàng chỉ sợ cũng phải chịu ảnh hưởng của vụ nổ kinh khủng. Ân. Cả rốt nghe vậy cũng gật đầu, vẻ mặt có chút xoắn xuýt, liền muốn cùng Hoàn đã rời xa nơi này. Khi quay đầu nhìn một cái, nhìn thấy người khổng lồ kia cũng đang bành trướng, mắt thấy sắp tự bạo. Lập tức giật mình kêu lên, vội vàng thúc đẩy sức mạnh, nhanh hơn rời xa rút lui. Chỉ có điều, các nàng rất nhanh liền phát hiện, người khổng lồ kia vậy mà băng liệt nổ tung, số lượng lớn xương mù từ trong cơ thể tràn ra. Không hề có tiếng nổ kinh thiên động địa như bọn hắn tưởng tượng. Đây là có chuyện gì? Tợ rộ cũng bị một màn tương phản lớn này làm cho ngẩn ra. Hắn đây đã toàn lực liều mạng thúc đẩy năng lực trái ác quỷ, đem phòng ngự của mình dựng lên. Thế mà không có vụ nổ kinh khủng như trong tưởng tượng. Ha 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 ha, lại là một quả lép sao? Ê đã ra, ta. Lời còn chưa dứt, tợ rộ liền hoảng sợ phát hiện, ở chung quanh nơi này, có những sinh vật nhỏ bé đều biến thành mảnh vụn tiêu tán. Mà ở trước mặt hắn, toàn bộ phương hướng bánh kẹo che chắn hắn tạo ra cũng đang tiêu tan cực nhanh. Rất nhanh, tợ rộ cả người lâm vào sợ hãi cực độ. Tay của ta cùng chân. A a a ba. Sao? Có thể như vậy? Trong tiếng kêu thảm đầy sợ hãi và khó hiểu, tợ rộ giống như tờ giấy vụn bị đốt cháy tiêu tan. Tợ rộ, chết. Cái này, đây là kẻ thật là đáng sợ. Nơi xa, dừng lại nhìn xem cự nhân nổ tung kia, lại nhìn thấy tợ rộ không hiểu sao lại hóa thành mảnh vụn tiêu tan mà chết. Cả rốt và Hoán đã trong lòng đều cảm thấy một hồi sửng sốt và rùng mình. Bởi vì ngay tại phía trước các nàng mấy chục mét, một con thằn lằn cũng giống như tợ rộ biến thành mảnh vụn tiêu tan mà chết. Cũng chính là các nàng bay nhanh kéo ra đủ khoảng cách, nếu không các nàng cũng phải chết dưới một chiêu này của người nam nhân kia. Xì, chết rồi sao? Ân ấy đã ra lắc mái tóc, đưa tay lau vệt máu trên má. Vừa rồi giao thủ hắn cũng bị đánh lén một chút, áo bảo bị xé rách một đường. Bất quá gặp phải hắn, coi như tợ rộ xui xẻo. Vụ nổ sinh ra nhiệt độ cao và áp suất hoàn toàn khắc chế năng lực của tợ rộ, tốn hơn nửa lượng đất sét mới giết chết được hắn. Trở về thôi, bên trong chắc cũng sắp kết thúc rồi nhỉ. Ân, thu dọn một chút, ấy đã dạ hướng về kiến trúc bên trong đầu lâu mà đi. Hôm nay lại là một ngày không thể sử dụng nghệ thuật tối thượng, Patrice Star. Ấy đã dạ có chút tiếc nuối. Tầng thứ 3. Tầng này hết thảy công trình đều bị ba người phá hủy gần như không còn. Sozo và Kim trên người mang theo mấy vết máu, thở hổn hển cảnh giác nhìn nổ trạ. Kẻ địch điên cuồng chiến đấu trước mắt, chỉ có dùng toàn lực chẳng kích mới có thể lưu lại vết tích trên thân hắn. Thân thể phòng ngự thật sự kinh khủng. Kim thậm chí cảm thấy tên này còn đáng sợ hơn cả cái đủ lão đại. Ha ha ha, thế nào? Hết hơi rồi sao? Ta vẫn chưa nghiêm túc đâu đấy. Nộ trạ thấy hai người đều tạm thời ngừng công kích, không khỏi có chút khó chịu nói. Người ra hỏa này, sao phòng ngự dày như vậy hả? Người không phải nhân loại hả? nhân loại không có loại nhục thân đáng sợ như ngươi. Kim hai mắt tơ máu đầy dây, nhìn những vết máu nhỏ trên người nổ tra hỏi. Nhân loại, ta không phải loại sinh vật thấp kém đó, lão tử là Menos. Empa đã quân đoàn đệ ngũ Empa đã. Nổ tra vốn định nói loại sinh vật cấp thấp, nhưng nghĩ đến quốc vương bệ hạ, trong nháy mắt nuốt trở về, đổi giọng. Công kích của các ngươi rất yếu, ngay cả linh áp bích của ta cũng không thể hoàn toàn chặn phá, làm sao có thể làm bị thương ta? Nộ Trạ đã có chút bất mãn với trình độ thực lực của hai người. Ngay cả màng mỏng linh áp hắn áp xúc trên bề mặt cơ thể cũng không thể chạm phá hoàn toàn, chỉ có thể lưu lại một vết nhỏ. Dị dù rẻ ủy ti hòn cũng không thể giải phóng, như vậy làm sao có thể đánh sảng khoái? Đợt, cả ruột tiểu thỏ thỏ thật đáng yêu nha, thu làm sủng vật nương a không chấp nhận phản bác. Chương 222, đại chiến đỉnh cao tam tộc, chương 222, đại chiến đỉnh cao tam tộc. Đệ ngũ ẻ pada. Linh áp bích. Hai chữ mấu chốt này bị Kim và Sổ Dồ bắt lấy. Khó trách giá hỏa này nhìn có loại cảm giác tương tự trong trí nhớ. Không ngờ lại là thành viên Ẻm Vạ Đạ quân đoàn của Cờ Di Tị Nạ Vương quốc. Trong truyền thuyết, mỗi một thành viên Ẻm Vạ Đạ kém cỏi nhất cũng có quân đoàn sức chiến đấu đáng sợ cấp đại tướng. Khó trách, nói như vậy mà nói, đối phương chính xác không phải thuần túy loài người. Mặt khác, sự tồn tại của Linh Áp Bích cũng được hai người lý giải thành một loại bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Chỉ bất quá bọn hắn không nhìn thấy thân thể đối phương quấn quanh bật sổ sổ cụ hạ kỳ lúc biến hóa, khả năng cao là một loại năng lực phòng ngự tương tự khác. Tên địch nhân trước mắt này, tương đối khó đối phó. Uy, trước tiên bắt hắn lại, chúng ta lại quyết thắng thua thế nào? Kim cau mày, nhất thời cảm thấy rất phiền phức. Ẻm Vạ Đạ quân đoàn đã xuất hiện thời gian lâu như vậy, Kim đương nhiên biết rõ, lời Nộ Trạ nói không có nghiêm túc là ý gì. Mọi người đều biết, mỗi một thành viên Ẻm Vạ Đạ đều có gì dù rẻ ỷ tỷ hòn giải phóng, phóng thích toàn bộ chiến lực bị phong ấn của mình. Đối phương hiện tại còn chưa tiến hành gì dù rẻ ỷ tỷ hòn giải phóng, phóng thích toàn bộ sức mạnh, đã có thể để bọn hắn đánh. Hai người bọn họ nếu không liên thủ trong chốc lát, xử lý Nộ Trạ trước, e rằng cuối cùng chết chắc chắn là hai người bọn họ. Bởi vậy, cho dù Kim rất không muốn làm như vậy, nhưng vì cải đủ đại ca cân nhắc, hắn cuối cùng vẫn quyết định cùng Sổ Dồ liên thủ. Xử lý trước tên địch nhân mạnh nhất hiện tại trong sân, Nộ Trạ. A, ngươi nghiêm túc? Sổ Dồ nhíu mày, cũng bị lời Kim nói làm kinh ngạc. Có thể. Nhìn ánh mắt nghiêm túc của Kim, không giống như đang nói đùa. Sổ Dồ nghiêm túc suy nghĩ một lát, rồi đáp ứng. Thấy Sổ Dồ đồng ý đề nghị, Kim không nói nhảm nữa, trực tiếp động thủ. Cả gì hù ông ba? Kim khẽ quát một tiếng, biến thân vô sỉ rực long bay lên trời. Một đám lửa hình đầu rồng phun ra, Nộ Trạ khinh thường, vung chạm song tân nguyệt hình đại liêm đao, nghiền nát cả gì hù ông. Ầm. Hỏa diễm tiêu tan, thân thể vô sỉ rực long khổng lồ của Kim đột nhiên va chạm tới, lực lượng long trảo trầm trọng bộc phát, mười mấy vạn cân lực lượng kinh khủng bộc phát, đánh Nộ Trạ bay ra khỏi tầng thứ 3. Rơi ra bên ngoài tháp khô lâu não phải ổn nghị gạ xì mạ. Xem ra, ta cũng phải toàn lực ứng phó thôi. Sô Dô thở hổn hển, nắm chặt thanh ngạn mạ không ngừng thôn vệ hạ kỳ trong tay. Thân hình bùng lên xông ra, hướng về cửa hang nhảy xuống. Địch nhân còn chưa giải quyết, hắn không yên tâm cứ như vậy rời đi. Thành sừng phía dưới, số lượng lớn bách thú hải tặc hoảng sợ nhìn ba người đánh vỡ vết tường, rơi xuống đất. Kim, Kim đại nhân. Là Kim đại nhân, còn có lãng nhân kiếm khách Sổ Dồ thập lang. Còn có một tên, hình dạng kỳ lạ, nhưng trang phục bên ngoài đặc thù nhìn khá quen. Nhìn ba người rơi xuống rồi giao chiến cùng nhau, hải tặc nhao nhao kinh hô. Bất quá ba người Nộ Trạ không có thời gian để ý đến đám cặn bã này. Diêm Vương Tam kiếm lưu luyện ngục quỷ trạm. Thân hình bùng lên, Sổ Dồ từ tầng thứ 3 rơi thẳng xuống, quỷ khí trên thân tràn ngập, thân ảnh hóa thành quỷ luyện ngục, một đạo hắc sắc quang mang lóe lên. Rắc. Kiếm trạm kinh hoàng lóe lên, một đạo trạm kích màu tím đen nở rộ trước ngực Nộ Trạ, Nộ Trạ nhếch miệng cười. Cảm nhận được một cơn nhói ở ngực, ngược lại càng khơi dậy dục vọng giết chóc của hắn. Cả gì ủ ổng? Đáp lại việc Sổ Dồ thành công phá vỡ linh áp bích của Nộ Trạ, gây ra một chút thương tổn. Kim cũng nắm bắt cơ hội này, lại một đạo hỏa diễm long đầu đánh ra, trực tiếp trúng đích Nộ Trạ. Chính là như vậy, trở nên mạnh hơn và cùng ta giết chóc nào. Ha 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 ha. Vung vẩy đại liêm đao dạn nạ cụ tỏ trong tay, xé nát đoàn hỏa diễm, Nộ Trạ cực kỳ hưng phấn quát lên. Ông. Không gian rung động, thân ảnh Nộ Trạ biến mất, Sổ Dồ chau mày, cảnh giác nhìn quanh. Vút. Quay người vung tay chém nhanh một đao, kiếm khí màu tím đen yếu ớt bắn nhanh, cắt đứt một đoạn gò núi. Thân ảnh màu trắng chợt lóe lên, Sô Dô thầm than đáng tiếc, thế mà không chém chúng. Ở chỗ ngươi. Đột nhiên, Sô Dô trừng lớn mắt hổ, cơ bắp toàn thân căng cứng, dựng lên tư thế tam kiếm lưu, hướng về Kim đang lao tới giết mà đi. Ầm ầm. Không cần Sô Dô nhắc nhở, Kim cũng cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm ập tới, toàn thân hỏa diễm bốc cháy. Lực phòng ngự trực tiếp kéo căng, hắn biết tốc độ của đối phương quá nhanh, căn bản không thể né tránh. Ken ba. Dã nạ cụ to nặng nề chém xuống, Kim ra tay toàn lực ngăn cản. Chỉ trong nháy mắt, sức mạnh vô cùng kinh khủng từ lưỡi đao va chạm truyền lại, lực lượng kinh khủng khó mà chống đỡ đánh hắn bay đi. Ầm ầm. Núi đá sụp đổ, kèm theo đá bắn nhanh, bụi mù tràn ngập. Phốc. Kim nặng nề ho ra một đốm máu. Diêm Vương Tam kiếm lưu luyện ngục các đồ trạm. Trên không, Nộ Trạ một kích đánh bay Kim, đang muốn tiếp tục truy sát, giải quyết triệt để Kim. Lúc này, Sô Dô cũng đuổi tới, toàn thân tràn ngập quỷ khí luyện ngục, tựa như sứ giả từ địa ngục. Thân ảnh bùng lên xoay tới, gầm lên một tiếng, phản phất tiếng gào thét của ác quỷ từ địa ngục đánh ra. Giơ cao bốn tay cầm đao, hướng Nộ Trạ đánh tới. Có một chút sức mạnh thao túng trảm hồn nhỏ bé như vậy, có ý tứ. Thật sự rất có ý tứ. Tiểu quỷ, ngươi có tư cách cùng bản đại gia một trận chiến. Nhìn trảm kích kiếm thuật kinh khủng ập tới, Nộ Trạ hoàn toàn không sợ hãi. Ngược lại biểu hiện của Sổ Dồ khiến hắn rất hứng thú. Đối phương không ngừng thể hiện tiềm lực và thực lực, khiến Nộ Trạ cảm thấy, nếu cho đối phương thời gian nhất định, có thể chính thức có được thực lực đánh một trận với hắn. Bất quá, hiện tại mà nói, thật sự quá yếu. Loại trảm kích này, lão tử vung kiếm liền có thể tan vỡ ba. Vút. Song Tân Nguyệt hình đại liêm dạ nạ cụ tỏ quét ngang, chẳng kích ác quỷ trong nháy mắt bị xé nát tiêu tan, Sổ Dỗ lập tức kinh hãi. Nhưng hắn sau khi có được Enma, phối hợp hạ sổ cụ hạ kỳ và bật sổ cụ hạ kỳ cùng nhau sử dụng siêu cường chẳng kích. Vậy mà bị đối phương đơn giản như vậy hóa giải. Ầm ầm. Cũng đừng quên, còn có ta đây, sinh vật cấp thứ 3. Thân hình vô sỉ rực long lóe lên, giọng kim vang vọng nơi đây, nổ trạ dơ dạ nạ cụ tỏ đón đỡ, bị một cước đá bay. Vẻ mặt có chút không kiên nhẫn trượt dài trong hư không. Ngự thủ cạ dị ủ ổng ba. Sau khi đá bay nổ trạ, kim không dừng lại thế công, ngự thủ cạ dị ủ ổng cường đại hơn cạ dị ủ ổng thông thường phát ra. Liệt diễm long hoàng gầm thét bay ra, hư không dường như bị bốc hơi, nhiệt độ cao kinh khủng khiến không khí vặn mèo. Cùng lúc đó, Sozo cũng theo sát phía sau, thi triển một kích mạnh nhất. Diêm Vương Tam Đao lưu nhất bách tam thập tình phi long hỏa viêm ba. DS, đại đại nhóm ném một ít hoa tươi phiếu đánh giá nguyện phiếu nha. Cầu 4 chương 223, nghiền ép. Thánh khóc đường lang, chương 223, nghiền ép. Thánh khóc đường lang. Khổng lồ có vậy có giác hỏa long gào thét, bị kim phóng xuất ra, tản ra dọa người khí phách, ánh lửa ngút trời, chiếu đỏ lên phiến thiên địa này. Trong sân nhiệt độ chợt bay vụt, hải tặc bọn lâu la trong nháy mắt cảm thấy một hồi nhiệt ý, chịu không được cởi bỏ giáp ra quần áo. Cũng không biết sổ rổ cùng kim là sinh ra cái gì không hiểu xảo diệu phản ứng ăn ý. Toàn lực buộc phát thi triển, Sozo cả người cao tốc xoay tròn bay ra, tại trong ngự thủ cả gì ù ổng vần quanh, mang theo thừa long mà kích đáng sợ địa ngục sát ý. Cả hai kết hợp sau khí thế đáng sợ xông thẳng trời cao, màu đen sấm sét càng quái, phản phất là Sozo thi triển kiếm kỹ dẫn dắt ngự thủ cả gì ù ổng. Bản sự mang theo địa ngục khí tức hủy diệt chẳng kích, phối hợp thiêu hủy vạn vật cả gì ù ổng, cả hai hòa vào nhau buộc phát uy lực kinh thiên động địa. Ha ha ha, liên thủ tiến công phát ra tối cường dung hợp chiêu thức sao? Có ý tứ, vậy thì nhìn một chút lao tử là như thế nào đánh tan các ngươi một kích mạnh nhất. Sozo, không tệ. Phá giải hai người hợp kích một kích mạnh nhất, nổ trại cho rằng phương pháp trực tiếp nhất sảng khoái đương nhiên là Sezo. Nhưng Jim chỉ truy cầu bình đẳng chiến đấu, là một hiếu chiến cuồng. Nổ trại thường xuyên sẽ sử dụng thừa cơ vào, đánh lén địch nhân để chiến thắng. Hoàng sát Sezo từ đầu lưỡi bắn ra, giống như một chùm laser lập lòe nối liền mà qua. Ngang ba, chạm ba. Nương theo tiếng gầm thét của hỏa long bay múa, Sozo nhìn hoàng sát Sezo ập tới, lông mày không nhăn nửa phần, thẳng tiến không lùi xông về phía trước. Đây là một kích mạnh nhất của hai người bọn họ, cho dù phía trước là vực sâu địa ngục, hắn cũng không sợ hai chém chết nó. Trận chiến này không có chút đường lui nào. Với anh, đại địa băng liệt nổ tung, hoàng sát xệ rồ bắn mạnh lên thiên cung, sơn nhạc sụp đổ, tầng mây tán loạn. Ngự thủ cạ dị ủ ổng của kim hoàn toàn dùng làm phòng ngự, giữ được xô rồ bên trong, triệt tiêu đại bộ phận uy lực xệ rồ. Xô rồ cao mày, cố nén nhiệt độ cao thiêu đốt trên người, trong hai mắt tràn đầy sát ý quyết tuyệt. Cuối cùng, ngự thủ cạ dị ủ ổng tiêu thất, mà xô rồ cũng cuối cùng trùng sát đến trước mặt nổ trạ. Chạm kích kiếm khí đến từ địa ngục vung ra, nổ trạ có chút kinh ngạc, một phát xệ rồ thế mà không đánh tan được người này, cũng chỉ đành cười lạnh huy động giả nạ cụ tỏ đón đỡ. Keng, phốc thứ ba. Nộ trạ trận to trong mắt, ra nạ cụ tỏ thế mà không ngăn cản được toàn bộ chạm kích. Chạm kích mạnh nhất của sổ rồ trực tiếp xé rách lồng ngực nộ trạ thành mấy đường kiếm thương. Vút, ken ken. Một kích mạnh nhất trung đích, sổ rồ cưỡng ép thay đổi đường kiếm, lóe lên thân thể, trở về vị trí cũ. Diêm Vương Tam kiếm lưu tử ngục tu la chạm. Phốc thử. Cái gì? Nộ trạ quay người, sắc mặt tâm tàn, một đao phách chạm mạnh mẽ đánh ra. Kiếm khí tựa như tu la ác quỷ địa ngục vung ra bị băng diệt trong nháy mắt. Trước ngực sổ rồ trực tiếp bị chém ra một đường vết thương dài, huyết dịch lúc này phun ra nhuộm đỏ thân thể nộ trạ. Hư tiểu quỷ, có chút đắc ý quên hình rồi. Liếm khỏe miệng dính máu sổ rồ phun ra, nộ trạ chậm rãi nói: "Sao?" Trước ngực trực tiếp bị chém một đao nặng nề, sổ rồ kinh hãi, vẻ mặt rung động khó hiểu. Bị chạm kích mạnh nhất của hắn chém trúng, vì sao tên trước mắt vẫn như người không việc gì? Lảo đảo mấy bước, ổn định thân hình, sổ rồ nhịn không được khạc ra một ngụm máu, nhanh chóng kéo ra khoảng cách. Nặng nề mệt mỏi thở dốc đứng lên, nhìn thanh ngạn mạ trong tay, sắc mặt sổ rồ vốn đã có chút tái nhợt, bây giờ càng thêm xanh xao vàng vọt. Cánh tay càng không cần phải nói, đã bắt đầu hơi co rút. Hoàng Bét vừa vất vả khống chế được đao ngạn mạ, lại bắt đầu trở nên tham lam không đáy. Sô dầu nghiến răng nghiến lợi kiên trì ẹn mạ phản vệ, thử một phen mới miễn cưỡng không chế được ẹn mạ. Quái vật. Trên không, kinh biến thân vô sỉ rực long cũng có vẻ mặt khó coi vô cùng. Vừa rồi một kích mạnh nhất ngự thủ cả gì ủ ổng của hắn, đều dưới sự điều khiển có ý đồ phối hợp sô dầu tiến hành công kích, gia tăng đáng kể uy lực chạm kích. Thế nhưng chính là như vậy, vẫn không thể giải quyết địch nhân. Cái luồng chạm kích tử vong đến từ địa ngục kia, ngay cả hắn cũng cảm nhận được một cỗ uy hiếp đối mặt tử vong. Nhìn lại vết thương trên người nổ trạ bây giờ, sắc mặt hai người sô dầu và kim lúc này trầm xuống. Công kích hợp lực mạnh nhất của hai người bọn họ, vẹn vẹn chỉ tạo ra những vết thương dễ thấy như vậy trên người đối phương. Huyết dịch thậm chí còn không tràn ra ngoài. Rốt cuộc là một loại quái vật kinh khủng gì? Vô hại. Nói đùa, chuyện đó đương nhiên không thể nào. Chỉ là, cũng đã chạm phá hỉ ở rổ của ta rồi. Nhìn thấu ý nghĩ của hai người, nô trà âm hiểm cười. Khoe miệng tràn đầy máu tươi chảy ra, lao đi máu ở khoe miệng, mắt liếc mấy vết thương giao nhau trước ngực và bụng. Nô trà lộ vẻ không vui, nhưng đồng thời cũng bị khơi dậy chiến ý sắp phạt. Quên nói với các ngươi, phòng ngự của ta chính là kẻ mạnh nhất trong Enpada. Không ngờ ngươi lại có thể chém bị thương ta, thật sự là mang đến một trải nghiệm thú vị. Ầm. Dứt lời, nô trá lộ vẻ hung tàn, thân hình bùng lên lướt qua. Keng. Sozo hốt hoảng ngăn cản, linh áp đáng sợ bộc phát, sức mạnh bàng bạc chút xuống, mặt đất lập tức vỡ toang sụp đổ. Thật mạnh. Lực lượng cường đại khiến mặt đất dưới chân Sozo cũng không chịu nổi sụp đổ. Sinh vật cấp thấp, chết đi. Một đầu hỏa long khổng lồ lần nữa đánh tới, kinh theo sát phía sau, trường kiếm trong tay chém mạnh xuống. Một cước đá bay Sozo, nô trá mặt trầm xuống, nâng dạ nạ cụ tỏ chém ngang, hỏa long tan thành vô số tia lửa. Ngay sau đó phá vỡ lồng ngực Kim, một cước nặng nề đá vào mặt Kim, đá hắn bay đi. Coi như trả lại mấy cước trước đây. Quá yếu, ta chán chơi rồi. Cầu nguyện đi. Thánh khóc bỏ ngựa ba. Vâng. Nô trạ không nói lời nào, trực tiếp giải phóng sức mạnh. Linh áp màu vàng một phát, phóng lên trời, cuồng phong gào thét dữ dội, bách thú hải tặc dưới sự bao phủ của linh áp đáng sợ này, không trụ nổi mất đi. Một số linh hồn yếu kém bị nghiền nát, hoàn toàn tử vong. Cái này, đây là khí thế gì? Hạ Sổ Cụ Hạ Kỳ. Thật nặng nề, linh hồn đang run rẩy. Hai người Kim và Sổ Dỗ ở vị trí trung tâm cảm nhận càng rõ rệt, linh áp kinh khủng kia đơn giản muốn đè sập bọn họ. Sổ Dỗ có Hạ Sổ Cụ Hạ Kỳ còn đỡ, Kim không có Hạ Sổ Cụ Hạ Kỳ, tình cảnh so với Sổ Dỗ còn tệ hơn. Kết thúc thôi. Dị Du Rẻ Ý Tỷ Hòn hoàn thành, hình thái hoàn toàn mới của nổ trạ xuất hiện trước mắt hai người. Uy áp linh áp đáng sợ và cuồng phong cũng biến mất theo, hai người lập tức cảm thấy cơ thể chợt nhẹ. Nhưng không đợi bọn họ phản ứng lại, thân ảnh nổ trạ chợt biến mất tại chỗ trong nháy mắt. Phốc thử. Phốc. Kim đột nhiên trợn to hai mắt, sau đó ánh mắt trở nên trắng dã, trước ngực máu me tung tóe. Sức mạnh chạm kích đáng sợ hất tung cả người hắn, cơ thể văng về phía sau đập mạnh xuống đất. Đợt, cảm tạ tao 155 đại đại khen thưởng 1000 B. Còn có người phiếu, chương 224, sổ dầu bại. Bóng dáng thần chết thần bí, chương 224, sổ dầu bại. Bóng dáng thần chết thần bí. Hảo, nhanh. Kim chỉ cảm thấy hoa mắt, trước người của mình liền cảm thấy đau đớn một hồi. Sau một khắc, kịch liệt đau nhức bao phủ toàn thân, chính mình cũng bị cỗ này kinh khủng chạm kích sức mạnh hất bay. Phốc. Máu me tung tóe, Kim trước người lồng ngực phần bụng bị nổ trạ chém ra mấy đạo vết thương sâu tới xương. Trên mặt mang mặt nạ cũng bị phá vỡ, lộ ra nguyên bản màu nâu da cùng tóc trắng. Đập ầm ầm rơi trên mặt đất, trợn trắng mắt, triệt để đánh mất ý thức. Khải, Cải Đu. Đại ca, xin lỗi rồi. Tại trước khi mất đi ý thức, Kim nghĩ lại tới đã từng cùng Cải Đu ước hẹn lời thề hứa hẹn. Đáng tiếc, hắn đã không cách nào thay Cải Đu thực hiện, phụ trợ Cải Đu thực hiện hắn mục tiêu cuối cùng. Giữa sân, bách thú hải tặc đã sớm bị tác động đến toàn diện, cũng không người có thể nhận ra Kim chủng tộc thân phận tới. Sozo nhìn xem đột nhiên liền bị miểu sát rơi Kim, tinh thần trong nháy mắt càng cứng đến cực hạn. Nhìn thấy không, chỉ cần ta nghiêm túc mà nói, bóp chết các ngươi không cần quá đơn giản. Bằng hai người các ngươi thực lực mà nói, liền xem như đối phó bình thường ạt dụ chặt hạ rằng cả mẹ nó đều khó mà ứng phó. Trong nháy mắt miểu sát rơi mất Kim sau, nổ trạ không gấp tiếp tục hướng Sozo đập thủ. Ngược lại là đứng tại trước mặt Sozo một khối bên trên cự nham, nói như thế, trong giọng nói đều là cuồng ngạo vẻ miệt thị. Sozo không có phản bác, địch nhân thực lực chính xác vượt xa khỏi bọn hắn một mạng lớn. Liền hắn đều khó mà đối phương bách thú đoàn hải tặc ổ cản bằng một trong Kim, cũng bị đối phương trong nháy mắt nhất kích miểu sát. Đây là sự thật không thể chối cãi. Đồng thời, nổ trạ dị dụ rẻ ỷ ti hòn giải phóng, cũng là lệnh sổ rổ mở rộng tầm mắt. Đã sớm từng có từng nghe nói ẻ vạ đạ quân đoàn sự tích, bây giờ tận mắt nhìn thấy. Sổ rổ cũng không khỏi bị bùng nổ sức mạnh rung động đến. Cái kia khuấy động bầu trời tầng mây, chấn nhiếp người linh hồn lực lượng kinh khủng, để cho hắn cảm nhận được trước nay chưa có áp lực thật lớn. Đây là 2 năm qua, hắn đối mặt mắt diều hâu mị hạt lúc đều chưa từng có đáng sợ như vậy lực các bách. Diêm Vương sản tỏ dịch tam thức tử huyệt lửa địa ngục khai quan ba. Nhìn xem tản ra kinh khủng lực áp bách nổ trạ, Sô Dầu cắn răng chui đao. Mắt hổ trợn trừng lớn, một đạo Diêm La thân ảnh xuất hiện tại phía sau hắn, Diêm La quỷ ảnh sau lưng càng là xuất hiện 3 đạo quỷ môn quan. Bá. Cổ động toàn thân cao thấp thủ đoạn, Sô Dầu tốc độ cực nhanh, đạt đến trước mặt tốc độ nhanh nhất. Thân thể bùng lên tại chỗ biến mất, một đạo màu tím đen địa ngục lưu quang tiềm lực mà qua. Liều lên tính mệnh nhất kích, cho ta ngã xuống A3. Thẳng đến ta chiến thắng tên kia, trở thành đại kiếm hào phía trước, ta đều sẽ lại không bị đánh bại. Để cho ta tới làm nhìn kỹ. Cái kia, địa ngục, chi vương ba. Hướng về nổ trạ đánh giết đi Sô Dầu, trong miệng kể rõ chính mình dã vọng. Theo những lời này nói ra, Sô Dầu khí thế cả người bàng bạc đống nhiên mà tăng mạnh rồi, mãnh liệt hơn Hạ Sổ Cụ Hạ Kỳ với báo, cuốn bám vào công kích. Cái kia trùng sắt mà ra đáng sợ khí lãng quấy động, đại địa đều bị vỡ nát, gây nên vô số đá vụn. Bộc phát ra kinh khủng kinh thiên khí phách Sô Dầu, hắn đưa tới khí lãng bao phủ bốn phương tám hướng. Nổ trạ trong thoáng chốc, tựa hồ thấy được Sô Dầu đột nhiên khí thế tăng mạnh sau lưng cái kia nổi lên hư ảo xì nhỉ gệ mị hư ảnh. Xì nhỉ gệ mị sao? Ha ha ha, thực sự là làm cho người cảm thấy ác tâm đô ba. Nhìn xem cuốn theo khí tức hủy diệt Sô Dầu, cái kia phản phất tử trong địa ngục hồi phục tử vong chi lực, nổ trạ mặt lộ vẻ ác hàn chi sắc. Tên tiểu quỷ này, là chuyện gì xảy ra? Như thế nào đột nhiên giống như nắm giữ sức mạnh linh hồn tựa như, hắn có thể từ hắn trạng kích kiếm thuật bên trên, cảm nhận được thuộc về xì nhỉ gệ mị sức mạnh, hay là trong địa ngục sức mạnh? Đừng quá đắc ý quên hình, tiểu quỷ. Ken ba. Cực lớn Diêm La quỷ ảnh cùng tam trọng quỷ môn hướng về nổ trạ đánh tới, nổ trạ mặt lộ vẻ âm tàn. Vung trảm hai tay khống chế dạ nạ cụ tỏ, linh áp bộc phát, bám vào linh áp dạ nạ cụ tỏ vung trảm. Cự giặc. Cái gì? Trong mấy mắt, Diêm La cùng ba đạo quỷ môn hư ảnh phá toái. Dạ nạ cụ tỏ hóa thành tàn ảnh, xé nát sổ rồ liều lên tính mệnh, hao phí sinh mệnh thi triển ra một kích mạnh nhất. Phơ qua. Đao quang lấp lóe, chẳng những vỡ vụn sổ rồ tối cường kiếm thuật, càng là chính diện tại trên thân sổ rồ chém ra mấy đạo kiếm thương. Đau đớn kịch liệt bao phủ toàn thân, sổ rồ sửng sốt với mình một kích mạnh nhất bị nát bấy. Hai người lách mình lướt qua, kinh người kiếm thuật giao thủ băng diện đại địa, bụi mù tràn ngập, đá vụn bay vụt. Bành. Phun ra miệng to huyết dịch, sổ rồ cũng lại không chịu nổi liên tiếp trọng thương tương thế, gắng gượng hướng về phía trước ngã xuống xu thế. Thân thể chật vật lui về phía sau ngã xuống. Sô Dầu từ đầu đến cuối ghi nhớ lấy một điểm, đó chính là sau lưng kiếm thương là kiếm sĩ xỉ nhục. Coi như ngã xuống đất, phía sau lưng cũng tuyệt đối phải hướng mà một mặt kia. Luffy, xin lỗi. Kế tiếp liền dựa vào ngươi sáu. toàn thân đẫm máu sổ rồ mệt mỏi chậm rãi nhắm mắt lại. Bị hắn nắm chặt trong tay ẻn mà đao, vào giờ phút này, cũng giống như là chân chính công nhận sổ rồ. Một cổ vô hình lực lượng thần bí rót vào trong cơ thể của sổ rồ. Tại trên người hắn phương giữa không trung, Shinny gệ mỉ hư ảnh lơ lửng, lặng lặng nhìn trọng thương sắp chết sổ rồ. Cũng không biết cuối cùng là sổ rồ kiếm thuật huyết tượng, vẫn là chân chính tồn tại quỷ thần. Thứ, kết quả vẫn là quá kém sao? So với cái kia không muốn mạng điên rồ, thực lực có thể kém nhiều lắm. Nộ trạ khó chịu giải trừ gì dù rẻ ý tì hòn giải phóng trạng thái. Nhìn xem nằm trên mặt đất trọng thương sổ rồ, hồi tưởng lại đã từng cái kia tại trong hủ hệ cổ mẩn đồ. Chính diện đem hắn hung hăng đánh tan chém giết Shinny gệ mỉ. Đáng giận. Mặc dù nộ trạ có thể cảm nhận được, kể từ mình bị quốc vương bệ hạ triệu hoán đến thế giới này tới sau, thực lực đại trướng không ít, nhưng mà hắn vẫn là luôn cảm thấy, so với cái kia đầu nhím Shinny gệ mỉ, vẫn như cũng là kém không ít trên người ta. Thực sự là làm cho người khó chịu. Vô vô đã hoàn toàn khôi phục tốt lắm cực mỏng thương thế vị trí, thúc giục linh áp đem hư hại quần áo khôi phục nguyên dạng. Nộ trạ lường nằm thi kinh cùng sổ rồ một mắt, quay người rời đi nơi đây. Không có bổ đao giết chết dự định. Có thể hay không sống sót vậy thì xem chính bọn hắn, chính mình không tiếp tục động thủ giết bọn hắn đã là chính mình nhân tử. Coi như là bọn hắn để cho hắn vui thích một hồi ban thưởng tốt. Đầu lâu nội thành. Tầng thứ 2. Bị sở tặc một phát xệ rồ đánh xuống đến tầng thứ 2 bít mong chặt lọt kẹt lìn. Lúc này sắc mặt âm trầm vô cùng. Chỉ bằng hai người các ngươi chưa dứt sữa tiểu quỷ đầu, liền muốn xử lý ta. Mạ thứ không biết chết sống. Hệ dạ. Bít mong lìn đưa tay một chiều. Bàn tay đâm vào trong lôi vân, một đạo kinh khủng lôi điện chợt đánh xuống. DS, cảm tạ Mặc Nhiễm Tang đại đại đưa tặng nguyện phiếu, chương 225, toàn quân bị diệt. Hạ Dị bèn ra tay, chương 225, toàn quân bị diệt. Hạ Dị bèn ra tay. Bên trong phòng tiếp khách, Ba Hù Ảng sau mặt nạ lọ lì khuôn mặt khỏe miệng hơi hơi run rẩy. Thông qua một cái hai tay là cánh khổng lồ nữ nhân tầm mắt thấy được kim cũng bị đánh bại hình ảnh. Càng làm cho nàng im lặng là, vô luận là ổ cản bằng kim cùng bỉn, vẫn là tổ bị dọc tổ, cũng đã toàn bộ bị địch nhân đánh tan. Bọn hắn hải tặc võ sĩ liên quân, càng là từ cờ gì tị nạ quân đội vương quốc tham gia sau, cấp tốc hạ xuống. Rất nhanh liền chỉ còn lại hơn 6000 người. Ba Hù Ảng chỉ cảm thấy một hồi không ổn à, lại đánh tiếp như vậy, cái đủ đại nhân còn không có cùng địch nhân phân ra thắng bại. Dưới đáy cơ bản bản bộ hạ đều toàn bộ bị đánh tan. Nàng thế nhưng là thông qua giám sát toàn bộ ổn nghỉ gạ xì mạ tình huống, biết cờ gì tị nạ vương quốc đám người kia ra hỏa rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Tự xưng là đệ ngũ ẹp bạ đạn đồ trạ, dễ dàng lợi dụng một địch hai giải quyết ổ cản bằng kim, cùng ngũ dơm một nhóm người lãng nhân kiếm khách sổ rộ 10 lang. Còn có những thứ khác mấy tên, hắn thực lực cũng là cường hãn vô cùng, tổ bị rộp tổ cùng bị ở một băng hải tặc cán bộ đều liên tiếp bị giết chết. Ngay tại vừa rồi, Kim đã bị đánh bại. Trong tay Ba Hù Ảng không chế ở nhạc khí giọng bình thản nói. Ân. Lời ấy coi là thật. Chính phủ không trưởng quan nghe vậy cả kinh. Hắn mặc dù không có cùng Kim giao thủ qua, nhưng mà hắn vẫn là biết đại khái Kim thực lực đến tuột cùng có mạnh cỡ nào lớn. Thân là hoàng phó Kim thực lực, hắn thực lực viễn siêu bình thường hải quân tinh anh trung tướng, tuy nói không có đại tướng đỉnh cấp sức chiến đấu, nhưng ít ra cũng là chuẩn đại tướng cấp độ cương địch, bây giờ thậm chí ngay cả Kim đều đánh bại. Là thật là để cho hắn cảm nhận được cực lớn ngoài ý muốn. Vô luận là ổ cản bằng kim cung kình, vẫn là tổ bị dọc tổ, bị ở muộn băng hải tặc cán bộ các thành viên cũng biết. Cũng đều đã toàn quân bị diệt. Quân ta binh lực đã từ 3 vạn giảm đến 6.000 người. Ba Hù Ảng ngữ khí dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, đương nhiên, trên phiến chiến trường này, còn có hai cái có thể chi phối chiến cuộc, đem chiến đấu anh dũng kết quả, hết thảy đều hóa thành hư không quái vật. Chỉ cần hai cái quái vật chiến thắng các quân địch dê lầu đàn, cuộc chiến tranh này thắng lợi, vẫn như cũng là thuộc về bách thú đoàn hải tặc. Chính phủ không trưởng quan là càng nghe càng kinh hãi. Nhiều như vậy cao cấp sức chiến đấu cũng đã ngã xuống, ngay cả hải tặc cùng võ sĩ liên quân cũng đã chỉ còn lại 6.000 người. Chiến trường tình thế thế mà đã như thế không xong sao, như vậy nhưng không cách nào việc không đáng lo à. Chính phủ không trưởng quan sắc mặt sau mặt nạ cũng là trở nên ngưng trọng lại khó coi. Trước đây không lâu một đoạn thời gian, đến từ thánh địa cao nhất quyền lợi phòng, ngũ lao tinh nhóm mệnh lệnh. Liền có hai mệnh lệnh, một cái bắt giữ nỉ cổ Robin, một nhiệm vụ khác nhưng là bắt giữ trạ phản gạ lò. Hai cái nhiệm vụ này độ khó không thể bảo là không lớn a. Chỉ cần một trạ phản gạ lò thực lực cũng rất mạnh, động thủ còn có những người khác đang chiếu ứng. Muốn bắt giữ là độ khó, so với 2 năm trước thời điểm, độ khó ít nhất tăng lên gấp 10. Một cái khác Robin mà nói, cũng không phải tốt như vậy đối phó. Xem ra, không động thủ nữa mà nói, nhưng liền không có cơ hội. Chính phủ không trưởng quan ngữ khí âm trầm, cũng sẽ không có bộ kia ngồi vững ngư đại bình thản tâm tính. Hướng Ba Hù Ảng gật đầu cáo từ sau, hắn liền xoay người rời khỏi nơi này. Phiền phải a. Ba Hù Ảng nhìn xem chính phủ không trưởng quan rời đi, cũng không có nhiều lời. Chỉ là cao mày lấy, cảm thấy phiền phức. Không vì bất cứ nguyên do gì, chính là bởi vì tứ hoàng Bít Mom bây giờ đối mặt là siêu tân tinh La cùng kia. Còn có một cái đột nhiên xuất hiện tóc vàng nữ nhân nhúng tay. 2 năm trước lần thứ nhất ra tay liền bị treo thưởng mấy ước bờ lìa bạ đạ thành viên, thì ở Hạ Dị Bèn. Trực tiếp lầu. La cùng kịt hai người một thân đen nhánh cùng vết máu, chật vật không chịu nổi nằm trên mặt đất. Và ngươi, buông tha bọn hắn a, còn như vậy đánh xuống, bọn hắn thật sự sẽ chết. Bị ở mồm dừng tay a. Lão đại bọn họ đã không thể chiến đấu tiếp nữa. Nhìn xem hai người nằm ở phế tích bên trên không động đậy. Trung quanh minh quân cùng riêng phần mình thuyền viên đoàn cũng là một mặt lo lắng khẩn cầu Bít Mom liền buông tha hai người. Mạ. Nếu là ngay cả mình thủ hạ đều có thể thương các ngươi, cho các ngươi cầu tỉnh tha mạng lời nói. Vậy sau này các ngươi nhưng là không còn khuôn mặt gặp người rồi. Mạ. Bít Mom liền cầm trong tay nạ bộ lệ ổng, đầu tóc tiêu đốt hỏa diễm, tựa như diệt thế nữ ma vương đồng dạng. Lấy một bộ chiến thắng hung hăng ngang ngược cuồng ngạo tư thái, nhìn xem nằm thi hai người châm chọc nói. Đến nỗi trung quanh riêng phần mình thuyền viên đoàn, Bít Mom liền căn bản không có hứng thú đi để ý tới bọn hắn. Bất quá cũng là một đám tùy thời có thể nắm bóp chết tôm cá nhãi nhép thôi. Hủy hoại hai cái này siêu tân tinh thuyền trưởng mới là thú vui lớn nhất nha. So với giết bọn hắn, hủy hoại ngược đãi phương thức có thể càng thêm tàn khốc hữu dụng nhiều. Lão đại bọn họ còn có hô hấp, nhanh đi cứu bọn họ. Lên đi, cứu ra lão đại, cho dù chết cũng không cái gọi là. Điều trị ban, nhanh đi cứu thuyền trưởng. Chỉ có điều, Bitmon liền không có hứng thú đối phó bọn hắn, La cùng cùng kịch dưới tay thuyền viên các tiểu đệ lại là nhịn không được. Nhao nhao quyết định phóng tới hai người, liền muốn từ Bitmon liền trước mặt đem riêng phần mình thuyền trưởng cứu đi. Ồn ào, nhưng chiến trường a, các ngươi bọn này không biết mùi vị rác rưởi. Nhìn thấy bọn này nhỏ yếu cặn bã lại dám nhảy đến trước mặt mình tới. Bitmon liền lúc này giận dữ, cuối cùng là có nhiều đem nàng không coi như một chuyện a. Mới dám chạy đến trước mặt của nàng tới cứu nàng muốn giết người. Chính mình cái này tứ hoàng danh hào đã như thế bị người miệt thị sao? Bitmon liền giận dữ. Thiên đầy đại tự tại thiên thần ba. Gầm lên một tiếng, lôi vân hệ giả âm tiếu phòng lớn, điên cuồng phóng thích lôi điện, bàng bạc lôi điện hải buông xuống, đem tất cả sông tới hải tặc hết thảy bao trùm. A a a a, đáng giận bị ở một người chết không yên lành. Nhà a a a. Chốc lát sau, tiếng kêu thảm thiết thương chỉ, tất cả mọi người hải tặc toàn bộ tại một chiêu này lôi hải công kích ngã xuống đất không dậy nổi. Tốt, đều giải quyết. Cải đủ tên kia tại sao còn không xuống? Sẽ không còn chưa có giải quyết cái kia đội nón cỏ thằng lùn a. Mạ mạ mạ, thật là một cái đồ vô dụng a, lại còn đang chém giết lẫn nhau đây. Ta cũng đã rất mệt mỏi, hệ giả chúng ta đến trên nóc nhà đi. Một hơi đem hắn cho giải quyết đi a. Nên quyết ra thắng bại ba. Đem hai cái băng hải tặc đều giải quyết, Bitmon lỉnh cũng là mắt thấy mệt mỏi đứng lên. Đang lúc nàng muốn bay bên trên nóc nhà thời điểm, một đạo cuồng bạo dòng nước xiết lại là đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đem nàng đánh rớt. Ba. DS, có lỗi với xoáy xo nhóm, gần nhất bệ bội nhiều việc đổi mới thiếu, lập tức khôi phục đổi mới ba. Phiếu đánh giá nguyệt phiếu. Ba. Chương 226, Bitmon nổi giận, chương 226, Bitmon nổi giận. Đáng chết. Còn có ai? Ba. Bị đánh xuống tới hai lần sau, Bitmon lỉnh cũng có kinh nghiệm. Chỉ là thân thể đập tầm ầm rơi trên mặt đất, hai chân vỡ nát tấm ván gỗ sàn nhà, đứng vững vàng. Lại một lần đang bay lên khô lâu nóc nhà thời điểm bị đánh xuống. Bitmon liền đơn giản cần phải tức nổ tung, có vẻ giống như ai cũng có thể đột nhiên xuất hiện nắm nàng một chút tựa như. Chính mình cái này tứ hoàng có phần cũng quá thật mất mặt. Các ngươi hai cái này tiểu quỷ, lại còn có thể đứng lên tới. Rơi trên mặt đất, Bitmon liền nhìn xem lại độ đứng lên lọ cùng kịp, biểu lộ kinh ngạc rung động. Hai cái này tiểu quỷ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra à, như thế nào liên tiếp gặp nhiều lần trọng kích, ngã xuống mấy lần sau. Còn có thể như cái người không việc gì đứng lên tiếp tục chiến đấu đâu. Càng làm cho nàng ngoài ý muốn là trên chiến trường này xuất hiện một cái mạch sắc da tóc vàng nữ nhân. Từ đối phương ngẩng kỳ quái đao kiếm nhìn lại, chính là nữ nhân này vừa mới ra tay đem nàng đánh rơi xuống. "Uy, người ra hỏa này, lại là ai vậy?" Bitmon liền mặt lộ vẻ hàn ý, sắc ý trong mắt hiện lộ. Nhìn xem Hạ Dĩ bèn bộ dáng, Bitmon liền híp híp mắt, cũng không có vội vã động thủ. Ngược lại là nhìn xem Hạ Dĩ bèn bên ngoài, bỗng cảm giác có chút quen thuộc, lạnh giọng hỏi. Nàng có thể từ trên thân Hạ Dĩ bèn cảm nhận được một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa tựa hồ đối với linh hồn của nàng năng lực ẩn ẩn có chút cực kỳ đáng sợ uy hiếp cảm giác. Tờ rồ mẹ tờ giật cùng hệ dạ cùng hóa thân đại đao mũ nạ vô lệ ổng, đối mặt Hạ Dĩ bèn thời điểm, nội tâm đều tại không ngừng run rẩy. Phản phất là đang đối mặt thiên địch trời sinh e ngại một dạng. Phát hiện này lập tức để cho Bitmon lìn trong lòng cảm giác nặng nề, có dự cảm không ổn. Cờ gì tì nạ vương quốc, đệ ta mẹ hoa đà thì ở Hạ Dĩ bèn. Đối mặt Bitmon lìn lạnh giọng hỏi thăm, Hạ Dĩ bèn cũng không có che giấu tâm tư, trực tiếp làm tự giới thiệu nói. Em hoa đà. An gặp bụng trái ác quỷ, lại độ đứng lên lò cùng kịch hai người nghe vậy, cũng là mặt lộ vẻ rung động vẻ kinh ngạc. Vì cái gì trong truyền thuyết kia vương quốc cũng tham dự vào trận chiến tranh này ở trong tới? Không đúng, chuyện này trước đó cái đủ đích thật là có đã nói với nàng. Rất nhanh, Bitmon liền bình tĩnh lại, cảnh giác nhìn xem Hạ Dĩ bèn. Hai người khác lọ cùng kịp cũng là kinh hãi nhìn xem Hạ Dĩ bèn cái kia tuyệt mỹ dung mạo tư thái, phản ứng cơ hồ là cùng Bitmon một dạng. Cờ gì tì nạ vương quốc ảnh hưởng thật sự là quá lớn, toàn bộ thế giới cơ hồ không có bất kỳ một thế lực nào dám cùng ngay mặt chống lại. Quân không thấy cờ giặc cờ chết ở Hạ Dĩ bèn trên tay, hai năm qua Bitmon cũng không có dám đi báo thù một lần sao? Hạng hai giặc bị đỏ phờ làm mì ngộ đánh giết, cải đủ cũng bị trọng thương, cuối cùng bị ủn của họ giả hù chạy. Không phải là chỉ dám ở sau lưng ác tâm một phen đỏ phờ làm mì ngộ, đằng sau căn bản là chưa từng đi tìm phiền phức của hắn. Còn có thế giới chính phủ, hải quân bản bộ, các loại sự tích xuống. Cờ gì tì nạ vương quốc hiện ra sức mạnh, đã trở thành trên thế giới này tối cường thế lực một trong. Đương nhiên, đây chỉ là thế nhân thái độ. Lấy toàn thế giới mọi người phổ biến nhận thức, cũng vẹn vẹn chỉ là cho rằng cờ gì tì nạ vương quốc có thể cùng thế giới chính phủ tách ra vật tay thôi. Trên thực tế làm sao biết, hai năm trước cờ dị tị nạ vương quốc đã có thủ tiêu thế giới chính phủ thống trị lực thực lực kinh khủng. Uy, nữ nhân, lao thái bà này thế nhưng là con mồi của chúng ta, ngươi không nên nhúng tay. Đây là chúng ta sự tình, lập tức rời đi cho ta cái này. Kịch nhìn xem Hạ Dĩ bèn có lòng muốn động thủ điểm báo, nhịn không được mở miệng tức giận nói. Bitmon liền nhưng là bọn họ đã sinh đã từ nửa ngày, thật vất vả mài mòn đối phương hơn phân nửa thể lực quái vật. Nếu là bây giờ để cho người ta cho đoạt đầu người mà nói, đến lúc đó đánh bại trên biển hoàng đế uy vọng nhưng là mười không còn một. Đây là kịch tuyệt đối không cách nào nhịn được một điểm. Dù sao tại đã từng, có thể làm ra bởi vì tiền truy nã quá thấp, mà lựa chọn đi công kích thành trấn, vương quốc lấy tạo thành cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ, mà bị đề cao số tiền thưởng cử động. Trước mắt hắn cùng với hai người cùng một chỗ chính diện đánh bại một cái tứ hoàng quái vật mà nói, mặc dù vinh dự hy vọng sẽ bị chia đều. Nhưng cũng mới hai người mà thôi, nếu như bị người đoạt, cái kia còn có bọn hắn cái gì phần? Bị một nữ nhân cho đoạt, bọn hắn còn có mặt mũi sao? Uy, gặp kịch cái kia phẫn nộ trách cứ bộ dáng, lò trong lòng đột ngột căng thẳng. vốn là mệt mỏi sắc mặt càng thêm khó coi. Tên ngu ngốc này đang nói cái gì nói nhảm đâu, nhưng đệ ta mẹ bà đã a. Bọn hắn hiện tại cũng là trạng thái trọng thương, còn dám như thế cùng người ta một cái ít nhất tứ hoàng cấp bậc đáng sợ nữ nhân phách lối. Không muốn sống nữa sao? Lọ thế nhưng là còn nhớ rõ, ban đầu ở Hạ Nạ No Mị Dạ Cổ, Nạ Mị Robin cùng bọn hắn nói qua cờ gì tỷ nạ vương quốc chuyện. Một loại nào đó phương diện đi lên nói, bọn hắn nói không chừng còn là minh hữu đâu, nếu là tại thời điểm này chọc giận đối phương, vậy thì khó làm. Tỷ ở tiểu thư, bị ở mồm chúng ta có năng lực giải quyết, Nạ Mị cùng Robin tiểu thư phía trước đã nói với ta các ngươi. Chúng ta, hẳn là minh hữu a, không phải địch nhân a. Có thể hay không xin ngươi đừng nhúng tay, để chúng ta tự mình xử lý bị ở mồm. Đem so sánh kịch phách lối vô lễ, lọ đầu não nhưng là linh hoạt rất nhiều. Hiển nhiên một cái quy cao quân sư nhân vật, trực tiếp tương cận Hạ Dĩ Bèn từng có cùng xuất hiện Nạ Mị Robin hai người cho kéo ra ngoài đáp lời. Muốn lời nói ra tiến hành một phen tân trang. Phần này EQ cao lên tiếng xuống, để cho nguyên bản lười nhác cùng kịch nói nhảm, muốn một đao đem hắn đánh bay Hạ Dĩ Bèn dừng lại. Bất quá, cái này cũng là lọ vì cái gì không cách nào thức tỉnh hạ sổ cụ hạ kỳ nguyên nhân. Quá mức tính toán tỉ mỉ mưu đồ, không có vương giả khí phách. Tân thế giới tứ hoàng tiêu diệt kế hoạch cũng là quốc vương bệ hạ tự mình ban bố nhiệm vụ, nếu không muốn chết, liền lui ra đi. Thừa dịp ta còn chưa thay đổi chủ ý phía trước. Nhưng đối mặt lọ thỉnh cầu, Hạ Dĩ Bèn giọng bình thản đáp lại nói, không nhìn tại chỗ mấy người cái kia chợt đại biến sắc mặt. Không nói sắc mặt biến thành cực kỳ âm trầm cùng khó coi tiệt, cùng một mặt xoắn xuýt cảm thấy đại phiền phải lọ. Bitmom liền giờ này khắc này cũng là bị chọc giận. Thật là, từng cái một đều cho rằng ta cứ như vậy dễ đối phó sao? Các người đám hôn đản này rất rưởi. Bitmom liền trực tiếp tức nổ tung, từng cái một đều đem nàng xem như mặc người nắm thức ăn đúng không? Chết hết cho ta a. Kẻo bạc chi thương uy quốc lôi kim ba. Phẫn nộ tới cực điểm Bitmom liền hạ sổ cụ hạ kỳ bộc phát, màu đen sấm sét càng quái, nghiêng người giơ lên cao cao trong tay nạ vô lệ ông. Hệ dạ quấn bám vào trên thân kiếm, kinh khủng vô song uy thế chợt bộc phát, đáng sợ khí lãng bao phủ. Tại kích cùng lò kinh hai chăm chú, Bitmom liền cười gần gầm thét một tiếng, đột nhiên chém ra một kiếm này. Chương 227, cải đồ kiên kỵ, chương 227, cải đồ kiên kỵ. Ầm ầm ba. Sóng trùng kích khủng bố kèm theo lôi quang cùng màu đen sấm sét tàn phá bờ bãi, một đạo tràn ngập hủy diệt lôi quang sóng xung kích xuyên qua khô lâu. Đánh ra bên ngoài thành, đáng sợ sóng xung kích khí lãng bao phủ bốn phương tám hướng, có tờ mấy người cũng bị hất bay. Ngoài thành, tầng mây trên bầu trời bị xuyên thủng, để lại một lỗ hổng khổng lồ. Lin. Cải đồ hơi hít mắt, phía dưới chiến đấu thế mà đều kịch liệt như vậy. Hơn nữa Bitmom Lin còn không có đem địch nhân giải quyết sao? Là cái kia hai cái băng hải tặc thuyền trưởng tiểu quỷ đầu. Uy, thời điểm chiến đấu không nên phân thần a. Viên Vương bạ rủ cả. Bành oanh. Lại độ trở lại ôn nghỉ gạ xì mà nóc nhà phí lách mình bay đến cái đủ trước mặt, cực lớn bật sổ sổ cụ năm đấm một quyền đánh xuống. Quấn quanh hạ sổ cụ hạ kỳ một quyền trực tiếp đem cái đủ đánh bay. Đáng chết tiểu quỷ. Vừa học được mạ tổ y liền đắc ý quên hình dậy rồi chưa? Đem trong tay hạ sẽ cải lang nha bổng sử tiến trong đất, cưỡng ép dừng lại thân hình, cái đủ sắc mặt âm trầm phun ra một búng máu. Mặc dù nhìn thẳng phi, nhưng cái đủ khỏe mắt liếc qua lại là nhìn về phía trên bầu trời cái kia hai đạo lơ lửng thân ảnh. Cái kia hai đạo đáng chết thân ảnh, thế mà một mực ở trên không xem chừng cũng không động thủ. Cái đủ nhận ra, hai người này chính là cờ dị tị nạ vương quốc người, nhân viên tình báo của hắn sớm đã đem lần này tới đến đoạn nổ cũng chỉ cờ dị tị nạ vương quốc nhân vật thủ lĩnh đều lên báo cáo hắn. Từ hắn cùng mình nữ nhi đánh ngươi chết ta sống thời điểm, hai người này liền xuất hiện ở nơi này. Lại vẫn luôn không động thủ, nhìn xem hắn đánh xong giả mạ tổ lại cùng nhóc mũ rơm tiếp tục đánh nhau. Cho tới bây giờ, vẫn là không có động thủ báo hiệu. Là thật là đem cái đủ cho cả mù. Điều này cũng làm cho hắn động thủ thời điểm cuối cùng sẽ cố kỵ một hai, đến mức chính mình nhiều lần bị nhóc mũ rơm ra sức đánh mấy lần. Đáng chết, trước tiên đem nhóc mũ rơm xử lý lại nói, chỉ cần không phải cái kia làm người buồn nôn khô lâu, ai tới lao tử đều có thể giết chết. Ánh mắt hung tợn trừng sợ tạc li li nẹt một mắt, cái đủ cũng sẽ không có nhiều cố kỵ như vậy. Một lần nữa nghiêm túc cùng mũ rơm phi chiến đấu đứng lên. Rượu dở dạ gồng bắt quái. Luân lôi thượng hộ dạ nạ dạ củ. Bành 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 bốn. Bầu trời mây đen, lôi quang lấp lóe, chấn minh liên tục, một đạo oanh minh lôi điện bị dẫn dắt đánh xuống, hạ sẽ cái lang nha bổng đột nhiên hướng phi rơi đập. A. Đau quá a hỗn đản. Địa diện băng tháp, lôi điện bao phủ hủy hoại, vì chính diện trực tiếp bị nện đến, lập tức kêu lên thảm thiết che lấy chảy máu cái chán. Tức giận nhìn về phía lúc cái đủ lúc, chỉ thấy một đầu màu xanh cự long bàn nằm, say khướt nói mơ hồ lời nói. Là ta bởi vì hắn uống say, ngược lại trở nên lớn ý sao? Hưng hục. Vì thở hổn hển, ánh mắt kiên định phóng tới say nằm thanh long cái đủ, tới gần lúc thân thể đột nhiên nhún nhảy, bật sổ sổ cụ hạ kỳ quấn quanh một quyền đánh ra. Ô ta đã trải qua a, cũng đã gần không chịu được nổi, ngươi tên tiểu quỷ này làm sao còn có nhiều như vậy thể lực a? Tatsu mạ kỳ ba. Bá rồi. Vành. Ầm ầm. Đang nói mơ hồ lời nói đâu, nhìn thấy Luffy tiếp cận lúc, cải đủ say thức ánh mắt lại là đột nhiên tinh quang lóe lên. Thân thể cao lớn đột nhiên xoay quanh cao tốc xoay tròn, tạo thành một đạo gió lốc dở dạ gừng bích. Cao tốc xoay tròn thân thể cuốn theo mãnh liệt phong áp đem Luffy ngăn trở, bùng nổ sức mạnh đem hắn quất bay. Tiêu xạ đi ra hỏng gió phong nhận giống như kiếm hào chẳng kích, đem nham thạch gò núi đều chia làm hai đoạn. Ô chờ tới gần ta à, hỗn đản mũ rơm. Ngươi cho thành thật thật ngốc ở đó, đại hỗn đản. Đánh Luffy, cải đủ lại biến thành người thú hình thái long nhân, gào khóc. Ô úc cúc cúc đối phó ngươi loại này đáng ghét ra hỏa, quả nhiên nên dùng cái này. Lôi, minh, tám, quẻ, lốt bút. Mang theo hai đầu nước mắt, cải đủ tiến vào hán tử say kêu khóc hình thức, hạ sẽ cải lang nha bổng hướng phía sau hướng phía trước vung lên, màu đen cùng màu xanh sấm sét xen lẫn. Kinh khủng khí tức hủy diệt đập vào mặt, mặt đất dưới chân nước toát ra, một cô cường đại khí thế hùng hổ bước lên. Hô. Theo một chữ cuối cùng rơi xuống, Hạ Sắc Cái Lang Nha Bổng cuốn theo hai cỗ sức mạnh đập ra. Kỳ hỉ, ta cũng không để cho lại sử dụng một chiêu này. Người cái này con ma men. Nhưng đối mặt cái đủ một chiêu thức này phi đã nắm rõ ràng rồi. Cao tốc chạy trốn cơ thể sôi trào vọt lên, chân trái lôi ra thật dài, xoay người vượt qua lập lòe hai màu lôi điện Lang Nha Bổng. Ngay sau đó chân phải đạp ở trên cực lớn Lang Nha Bổng, rơi vào sau lưng mấy chục thước chân trái bắn ra mà đến. Hung hăng một cước đá vào cái đủ trên cằm. Mạ tổ ý vô thượng dép tổ ong. Phá phòng ngự. Giác ô ba. Cái đủ thổ huyết, thân thể ngã ngửa. Thừa dịp cái đủ thổ huyết ngã ngửa cơ hội, vì cấp tốc đá ra đệ nhị cước, cũng là bị cái đủ đôi rồng cuốn lấy. Bành oanh. Hai người thân thể rút ngắn, vì cắn răng một cái, mặt lộ vẻ ngon sắc, một lớn một nhỏ đầu người gần sát, lẫn nhau đập. Màu đen sấm sét khói động va chạm, khí màu trắng lãng bao phủ, bụi mù tràn ngập tối tan. Hoa. Vì kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị cái đủ đập bay. Hạ kỳ lại tăng mạnh. Bị một đầu đập bay đi ra vì kinh hãi lên tiếng. Hỗn đản tiểu quỷ, lão tử thật vất vả mới uống say, ngươi đây không phải để cho ta lại tỉnh táo lại sao? Giống ba. Bởi vì đầu va chạm nhau nguyên nhân, cái đủ trực tiếp thanh tỉnh lại, tiến vào nổi giận hán tử say hình thức. Một đạo bố lô bật há miệng trong nháy mắt phun ra, đáng sợ nhiệt độ cùng lực phá hoại đem mặt đất phá hủy, tạo thành một đạo khe rãnh. Vì lại là lách mình tránh đi chắc lần này đủ để sụp đổ sơn phong bố lô bật gào thét, xoay người hướng hai tay thổi hơi. Hai cái cánh tay trở nên khổng lồ, nắm đấm hóa thành đại truy giống như vang ra, bật sổ sổ cụ hạ kỳ cùng mã tổ y sẽ lẫn. Hai cái ghẹ ở thật cánh tay nắm đấm của ngoanh loạn tạc đánh ra. Quái điểu. Thương loạn đà ba. Quân trả lợi giờ dạ gồng thắng quân ba. Đối mặt vì quyền ảnh trung điệp, trong mắt cái đủ khinh thường, gầm thét một tiếng, huy động trong tay hạ sẽ cái lang nha bổng. Trầm trọng lang nha bổng ở trong tay của hắn lập tức bị vung vẩy xuất hiện tàn ảnh, đem phi tất cả công kích toàn bộ đều ngăn lại. Hai giây sau, hai người riêng phần mình đánh trúng đối phương nhất kích, phun ra huyết dịch, lần nữa điên cuồng đụng vào nhau. Ô cú cú. A a a. Mãnh liệt kịch chiến khí lãng khuấy động, bụi mù tràn ngập bốn phía, màu đen sấm sét thỉnh thoảng càng quấy. Sơ tác, ngươi không đi xuống tiếp quản chiến đấu sao? Tên tiểu quỷ kia nhìn thể lực rất trên người ta. Xem ra tiếp tục đánh xuống, không sai biệt lắm cũng sắp chết. Thư không bên trên, Lily nẹ nghi hỏi. Không đổi, chờ một chút, quốc vương đại nhân cũng tại nhìn xem đâu. Tiểu gia hỏa kia còn không có thức tỉnh đâu. Sở Tạc nhìn phía dưới cùng cái đủ kịch chiến phi, lộ ra lướt qua một cái không hiểu thần sắc. Nghe được Sở Tạc nói đến quốc vương bệ hạ cũng tại nhìn xem, lập tức trong lòng run lên. Quốc vương đại nhân thế mà cũng tại nhìn xem và nổ cũng chỉ đại chiến sao? Đợt, xoáy so đại đại nhóm, ném ném hoa tươi phiếu đánh giá người phiếu. Chương 228, dị dụ rẻ ỷ tỷ ổn. Trọng thương Bitmon. Kịch và đồng bọn kinh ngạc, chương 228, dị dụ rẻ ỷ tỷ ổn. Trọng thương Bitmon. Kịch và đồng bọn kinh ngạc. Quốc vương đại nhân thế mà cũng để tâm và nổ cũng chỉ chiến tranh sao? Lily nét biểu lộ ngẩn ngơ, nhìn quanh chỉ chốc lát sau, quả nhiên tại trên đỉnh đầu bọn họ lơ lửng một khỏa kỳ quái ánh mắt, chân thị tầm mắt, cũng gọi giám thị, là đã vợ mượn từ ủn của họ giả số lì tạ vì sợ tạ cùng giám thị gen như xì mấy người tài liệu làm nền, dùng hồ dầu cụ sức mạnh chế tạo ra đồ vật. Đây là một loại giám thị sinh vật, bình thường chỉ cần cho ăn một điểm linh lực liền có thể tồn tại 10 ngày nửa tháng. Bên ngoài chính là một cái ánh mắt, đằng sau lớn hai đôi cánh, chỉ có nhất giai đẳng cấp, công năng chính là giám thị trực tiếp, lúc cần thiết còn có thể ngắn ngủi ẩn mình vào trong hư không bên trong. Một loại không có lực công kích, nhưng mà khả năng lại là tương đối tốt sinh vật nhỏ. Bây giờ khi triệu hoán các nhân vật xuất trình, đều biết mang theo những thứ này bị đạ vợ mệnh danh là giám thị liếc mắt đưa tình sinh vật. Chân thị tầm mắt chính là đạ vợ vì chính mình có thể chủ đạo đây hết thảy mà đặt tên năng lực. Mà bây giờ đang ở trong vương cung đạ vợ, cũng chính xác đang quan sát cái này hiếm có hình ảnh phát sóng trực tiếp. Tuyết nữ mỏ nẹt ở trước mặt hắn làm thư ký không có việc gì thì nên làm sự tình, hắn một bên nhìn đoạn nổ cũng chỉ đại chiến hình ảnh phát sóng trực tiếp. Có bị sảng khoái đến. Khụ khụ. Trở lại trực tiếp lầu hình ảnh. Lo ít hai người hiểm lại càng hiểm mà tránh né Bitmon liền cái này một kinh khủng một kiếm. Hạ dị bên mặt tuyệt mỹ sắc một mảnh vẻ đạm nhiên, thân hình thoăn thoắt tránh đi một kiếm này. Mặc dù nàng có thể chính diện đón đỡ, nhưng mà không có cần thiết này. Cắt. Mặc kệ, xem ai trước hết giết bị ở mồm tốt. Từ khí đại mang yêu. Mắt thấy Hạ dị bên liền muốn cùng Bitmon liền đánh nhau, kỳ gấp. Điều khiển từ lực tụ lại, so với Bitmon liền còn muốn khổng lồ một vòng cực lớn thiết như phóng tới Bitmon liền. Gây tê. Sóng xung kích động. Nhìn thấy kịch cũng động thủ, lò cũng sẽ không đứng yên. Siêu cường giải phẫu năng lực phát động, trong tay bội đao quỷ khóc. Hung hăng đâm mạnh một phát, quỷ khóc trong nháy mắt đột nhiên phồng lớn dài ra, hóa thành một thanh dài mấy chục thước đao kiếm. Bành oanh, đáng sợ từ khí đại ma ngưu bị kịch điều khiển hung hăng một đầu đâm vào Bitmon lìn trong ngực. Bitmon lìn lập tức như gặp phải trọng kích, trong mắt máy động, trong miệng máu tươi phun một cái, kêu thảm một tiếng. Đáng chết tiểu quỷ. Và a a a, bị nặng đến trên trăm tấn đại ma ngưu cuốn theo mười mấy vạn cân sức mạnh lực lượng kinh khủng đánh tới, Bitmon lìn cũng là được thương tổn không nhỏ. Gào thét gầm thét một quyền đánh phía đại ma ngưu, liền muốn đem ngồi ở đại ma ngưu trên lưng kịch đập nát. Phốp thử. Chỉ có điều, đúng lúc này, lò cự đại hóa quỷ khóc cũng chém tới, đem Bitmon lìn cánh tay cùng bên mặt xuyên qua. Sau một khắc, sóng trùng kích đáng sợ từ thể nội bộc phát, Bitmon lìn gặp trọng kích, phun ra huyết dịch tới. Phốc qua, hai người liên hợp phóng thích chiêu thức trọng kích đến Bitmon lìn sau, lại lẫn nhau ồn ào đứng lên. Trong lúc này, Bitmon lìn cũng là vận dụng sổ Zinomi năng lực, khôi phục mình bị thương chỗ, đem bị cắt đứt xương tay xuống lại, trực tiếp ban cho thể nội xương sườn linh hồn trở nên mạnh hơn. Hô thực sự là đáng ghét hai nhân loại. Hạ Dị Bèn nhìn xem hai người ồn ào bộ dáng, tranh nhau như thế nào dùng đại chiêu cuối cùng hoa lệ xử lý bị ơ mộn, bất đắc dĩ hơi hơi thở dài. Trinh phạt hắn. Tịp dọn. Một tiếng hiên ngang quát nhẹ tiếng vang lên. Ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn về phía Hạ Dị Bèn. Cùng lúc đó, một cỗ kinh khủng linh áp bộc phát, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Ổn Nhĩ Gạ Xỉ Mạ. Thực lực nhỏ yếu ra hỏa trực tiếp bị nghiền nát linh hồn, Tatsuma Kỳ lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ. Nộ Trạ hừ lạnh một tiếng, tâm tình cực kỳ khó chịu. Còn có nhân vật khác nhóm riêng phần mình phản ứng. Còn lại hải tặc cùng các võ sĩ, tất cả mọi người đều mặt lộ vẻ hãi nhiên. So với vừa mới còn kinh khủng hơn uy áp, lần này là ai? Gia hỏa này là quái vật sao? Đáng giận, bị áp chế, ha ảo số cũ. Kịch cùng lọ hai người lập tức liền bị đè không lưng cột, kịch sắc mặt tái xanh nhìn về phía cái kia phóng thích ra giống như vỏ sò giống như dương lên bọt nước dòng nước xiết. Lọ không có hạ sổ cũ hạ kỳ, bị linh hồn áp chế lực càng thêm lớn. So với kịch cung ở dưới eo còn thấp hơn bên trên 3 phần, lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh từ cái trán thẩm thấu trượt xuống. Đến nỗi bít mồm lỉnh thì càng sợ hãi. Nàng thế nhưng là sổ sổ no mi năng lực giả a. Xin nghỉ lệ mỹ mẹ nọ thiên khắc nàng sổ sổ no mi năng lực, lúc này bít mồm lỉnh cũng cảm nhận được, hệ dạ, nạ vỗ lệ ổng, tờ dỗ mẹ tờ giật mấy cái này cao cấp hồ mì e ngại. Ngươi cùng bọn hắn là cùng một bọn. Cái kia cũ cảm giác quen thuộc, nàng rốt cuộc nhớ tới. Không phải là ba cái tên ghê tởm, thả ra tới tương tự một dạng khí tức sức mạnh sao? Nguyên lai bọn hắn trong miệng nói tới quốc vương chính là cờ gì tin nạ ba. Các ngươi bọn này đáng chết hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Hồi tưởng lại đã từng bị gõ nghiền ép không chịu nổi chuyện cũ, Bitmom liền triệt để nổi giận. Lên đi. Nạ vỗ lệ ổng, tờ rỗ mẹ tờ giật, hệ dạ. Tuân mệnh mụ mụ. Ba cái cao cấp hổ mì linh mệnh, đè lên trong lòng vẻ sợ hãi, bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Hai tay khống chế lấy nạ vỗ lệ ổng, lôi điện cùng ngọn lửa sức mạnh ba cái xen lẫn, Bitmom liền hai mắt tơ máu tràn ngập, bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Minh quang kiếm ba. Chiến tích. Dị dù rẻ ủy ti hòn giải phóng hoàn tất. Hạ Dị bèn ánh mắt lạnh lùng, vung chạm tìm giòn. Một đạo từ kiếm bộ phát ra tương tự như thủy triều cao áp dòng nước, tốc độ như thoi đưa, bộc phát ra cực kỳ khủng bố linh áp, cùng với đụng vào nhau. Ầm ầm. Nha a a. Cả hai va chạm, Bitmom liền minh quang kiếm bị mật độ kinh khủng cao áp dòng nước xiết nuốt hết. Kinh khủng nước biển dòng nước xiết va chạm đến Bitmom liền trên thân thể, trực tiếp đem nàng trên người ba cái cao cấp hồ mị pha tan. Mấy đạo tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, Bitmom liền bị hướng bay, đập ầm ầm đang phát sóng trực tiếp lầu khung sắt bên trên, đáng sợ thủy áp sức mạnh bộc phát, đem nàng hung hăng đỉnh tiến, đem khung sắt vách tường đụng nát vụn. Bitmom liền trực tiếp bị thành tấn hơn vạn tổn thương, ánh mắt trở nên trắng, phun máu phè phè. Như thế nào? Có thể như vậy? Phơ qua. Có thể nói lần này, trực tiếp liền đem tàn huyết Bitmom liền tiêu diệt nửa ống máu. Đúng phải đáng sợ trọng thương, để cho trong cơ thể nàng xương sườn đều đoạn mất mấy cây, nhiều chỗ nội tạng đè ép tổn thương. Ai, ba. Cái này. Thật đáng sợ. Thật mạnh. Có tợ cùng mấy cái tổ mì, kích, lo, cùng một đám hải tặc đều sợ ngây người. Nữ nhân này thế mà khủng bố như vậy. Bọn hắn liều sống liều chết đánh nửa ngày bị ơ mộn, trực tiếp cứ như vậy bị hời hợt một chiêu đả thương nặng. Ba. Đợt, cảm tạ Phan Huy phân đại đại đưa tặng người phiếu. Cảm tạ xoáy so nhóm hoa tươi phiếu đánh giá. Chương 229, tỷ ở đánh ba. Ngày tàn của Bitmom, chương 229, tỷ ở đánh ba. Ngày tàn của Bitmom. Cảm nhận được Hạ Di bèn cái kia cố khiếp người đáng sợ uy áp, tựa hồ linh hồn gặp phải áp lực khó chống đỡ. Mọi người ở đây đều thay đổi sắc mặt, loại này chèn ép trên phương diện linh hồn, là cá nhân đều biết, đây là một chuyện đáng sợ dường nào. Không thể không nói, Hạ Di bèn ra tay trực tiếp một chiêu làm bị thương nặng bị ở mồm, khiến cho lọ cùng kịch trong chốc lát đều ngừng ý định tấn công. Không có cách nào, bọn hắn hiện tại thể xác tinh thần đều mệt mỏi, thể lực nghiêm trọng không chống đỡ nổi, tối đa cũng chỉ có thể lại phóng thích mấy cái chiêu thức. Đối mặt một cái mới xuất hiện tứ hoàng cấp chiến lực đáng sợ nữ nhân, bọn hắn thật đúng là có chút bất lực. Bởi vì bọn hắn căn bản vốn không hiểu rõ Hạ Dị Bèn, một cái thực lực cụ thể không rõ, năng lực không rõ, có lẽ thực lực còn muốn vượt qua hoàng cấp tồn tại đáng sợ, khiến cho bọn hắn vô cùng khó xử cùng kiên kỵ. Hỗn đản, lão nương làm sao có thể bị ngươi cái này con nhóc chưa dứt sữa đánh bại? Trong quá khứ mấy chục năm, chúng ta thế nhưng là ước chừng giết những tiểu quỷ dạng này mấy trăm rồi. Trong mấy chục năm qua, một mực thống trị tại mảnh biển khơi này phía trên, từ các ngươi xuất sinh bú sữa một khắc kia trở đi lại bắt đầu. Đẩy ra những phế tích che giấu ở trên người, đỉnh đầu thiêu đốt hỏa diễm Bitmom liền thở hổn hển đi tới. Cho dù là bị Hạ Dị Bèn nhất kích trọng thương, vẫn là một bộ khỏe mạnh quái vật tư thái. Khí thế không nhường chút nào tuyên cáo chính mình trên biển hoàng đế thân phận. Lo. Còn có ngươi nữ nhân này, mấy người các ngươi tiểu quỷ, rồi cuối cùng sẽ trở thành một thành viên trong lịch sử này. Ô a a a a. Uy, Minh Quang Kiếm. Bitmom liền toàn thân tản ra linh hồn áp chế lực, huy động trong tay nạ bộ lệ ổng mình quang kiếm, liền muốn một kiếm chém ra. Giao phó. S. N. Đột nhiên, ở vào trạng thái rung động kịch chợt lấy lại tinh thần, trực tiếp thao túng từ khí đại mang lưu phóng tới Bitmom liền. Bị ở mồm đã cùng đường cùng, quan tâm nàng cái gì hoàng cấp không hoàng cấp, thì bây giờ chỉ muốn xử lý trước bị ở mồm. Đến nỗi những thứ khác, đợi xử lý bị ở mồm sau lại nói đi. Nhảy lên giữa không trung, rời khỏi từ khí đại mang lưu tỏa giá, đưa tay thôi động trái ác quỷ năng lực. Ân 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 ba. Bành oanh. Chuyện gì xảy ra? Không động được. Bitmom liền kinh hãi, nàng như thế nào trong lúc bất chợt bị một cỗ lực lượng đẩy lên trên vách tường, bị hấp thụ, không tránh thoát được nữa nha. Mụ mụ, mau tránh ra a, chúng ta không tránh thoát được. Né tránh, mụ mụ. Từ khi đại mang lưu bên trên bị Bitmom liền giao cho linh hồn đồ sắt vật thể hổ mì nhao nhao hoảng sợ la to. Dậy, không tránh thoát a ba. Bitmom liền trợn to trong mắt, theo tức giận lên đầu, trời sinh quái vật thân thể đột nhiên phát lực. Úc la la a a. Ấn a ba. Thân thể cao lớn hướng phía trước hung ác túm, kinh khủng tuyệt luân sức mạnh bộc phát, phía sau lưng liền với trực tiếp tháp lâu đứng lên. Ui ui ui, thật là một cái quái vật a, thế mà con tháp lâu cùng một chỗ tránh thoát đứng lên. Thực sự là hoang đường a, không hổ là hoàng đế. Nhìn thấy một màn này, kịch trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, bất quá vẫn là kiêu căng khó thuần mà cười cười. 6. 4. Còn có loại quái vật đáng sợ này thân thể lại như thế nào, kế tiếp nhìn hắn như thế nào đánh xuyên qua đầu của nàng. Uy, tiểu quỷ, ngươi này quả là làm cho ta con cái thứ gì a? Mẫu thăm phá 3. 3000 bên trong 3. Biểu lộ dữ tợn đáng sợ Bit Mom liền trực tiếp vung ra một đao, hệ dạng hóa thân thành một con ma quỷ một dạng tồn tại, hướng về kích bọn người công kích mà đi. Xem ra, nhất thiết phải để cho đều toàn bộ nằm xuống. Nhìn xem tiếp tục động thủ đại chiến ba người, Hạ Dị Bện trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh. Dực Lưu Hải Sa. Theo Hạ Dị Bện hiên ngang quát nhẹ tiếng vang lên, một đạo bàng bạc nóng bỏng hải lưu từ trong xa hình đại kiếm hiện lên, phun ra, hướng về Bit Mom liền cùng kịt hai người trùng sát mà đi. Nóng bỏng sóng biển tạo thành một đầu cực lớn cá mập lớn, kéo theo sau lưng sóng biển mãnh liệt mà đến. Bit Mom liền cùng kịt hai người lập tức cả kinh, nhao nhao đem công kích đánh về phía cái này cá mập lớn. Gậy chỉ huy, Lò cũng là vội vàng thôi động trái ác quỷ năng lực, sắp sụp đổ một đoạn tháp lâu thuấn di tới. Ầm ầm. Chỉ có điều tại trước mặt linh áp cá mập trắng khổng lồ, cái này một nửa tháp lâu trực tiếp bị đụng cái nát bấy. Uy thế không giảm chút nào hướng về ba người xôi trào mãnh liệt trùng sát mà đi. Dung chuyển gì? Lò biểu lộ khó chịu đưa tay chỉ hướng Hải Sa, như muốn chuyển gì, lại phát hiện chính mình thế mà không cách nào thực hiện. Khiến cho sắc mặt hắn đại biến, ngoại trừ tứ hoàng, công kích này thực thể chiêu thức hắn thế mà cũng không cách nào chuyển gì. Chỉ có thể thay đổi chú ý, liền vội vàng đem chính mình cùng kịp chuyển di một chỗ khác, né tránh công kích. Diện nó. 3000-3. Bit Mom liền kinh hãi, hệ dạng hóa thân thai nạn công kích lĩnh mệnh, cười lạnh tràn đầy tự tin phóng tới Hải Sa. Ô gạo. Cái này, đây là thứ quái quỷ gì? Chẳng qua là khi tràn đầy tự tin hệ dạ tiếp cận, ý đồ dùng lôi đỉnh cùng ngọn lửa sức mạnh ngăn cản xóa đi nóng bỏng Hải Sa lúc. Nàng lại phát hiện chính mình một thân sức mạnh bị trước mắt Hải Sa sóng nhiệt không ngừng thôn vệ chôn vùi lấy. Mụ mụ. Cứu ta a a a ba. Hệ dạ tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Tất cả mọi người đều là trong vô thức tâm run lên. Một lát sau, Bit Mom Lin liền phát hiện chính mình lôi vân hệ dạ thỉnh lình đã bị thôn vệ tiêu diệt. Khả năng. Bit Mom Lin nhìn xem tiêu thất diệt vong hệ dạ, cả người đều sợ ngây người. Đây chính là lôi vân hệ dạ à? Nàng một lần nữa chế tạo ra lôi vân, chỉ có nàng mới có năng lực giao phó hắn sinh tử tồn tại. Bây giờ thế mà bị tiêu diệt, cái này sao có thể à? Chẳng lẽ nữ nhân này thật sự khắc chế nàng sồn sồn Nomi năng lực sao? Ngươi, a a lộc cộc lộc cộc. Lời còn chưa dứt, Dực Lưu Hải Sa trực tiếp đánh giết đến Bit Mom Lin trước mặt, một đầu đụng vào hắn trong ngực, trong nháy mắt nuốt sống đối phương. Bit Mom liền kêu thảm hai tiếng liền bị nóng dược hải sa thôn vệ, cả người bị nóng dược hải lưu bao khóa trong đó. Thể nội hồ mị xương cốt cấp tốc chôn vùi, nạp vỗ lệ ổng cùng tờ rỗ mẹ tờ giật cũng rất nhanh bị triệt tiêu linh hồn, tiêu tan tử vong. Đợt, xoáy so đại đại nhóm, phiếu đánh giá nguyện phiếu 3. 100 V điểm cũng là yêu vị chương 230, đánh bại Bit Mom. Hạ dị bèn đáng sợ, chương 230, đánh bại Bit Mom. Hạ dị bèn đáng sợ. Đáng chết. Đột nhiên, ý chí bất khuất mạnh mẽ khiến Bit Mom liền khôi phục ý thức, hai mắt tỏa ra linh hồn chi lực đáng sợ, một lần nữa giao cho nạp vỗ lệ ổng cùng tờ rỗ mẹ tờ giật linh hồn chi lực. Lúc Bit Mom liền thi triển tuyệt chiêu tránh thoát giam cầm, Hạ Dị Bèn sừng sững giữa không trung, trong tay giả nạ cụ tỏ cũng đã tụ lực hoàn thành. Em tờ giờ xê rồ. Vâng. Một đạo quang mang kim sắc sáng chói bao trùm toàn bộ tầng 2, xuyên qua lỗ thủng bắn về phía bốn phương tám hướng, tất cả mọi người đều bị lực lượng kinh khủng của kim quang làm rung động. Ngay sau đó, xê rồ màu vàng kim đột nhiên từ trong giả nạ cụ tỏ vung chém ra. Xê rồ kim sắc kinh thiên bắn mạnh, Bit Mom liền lộ vẻ kinh ngạc, hoảng sợ thét lên, liều mạng phản kháng. Sau một khắc, em tờ giờ xê rồ hình quạt đã tới. Xê rồ kim sắc đáng sợ trong nháy mắt nuốt chửng thân ảnh Bit Mom Lin, tờ rồ mẹ tờ giật cùng nạ bổ lệ ổng lại một lần nữa bị chôn vùi. Trong linh áp xê rồ màu vàng, ánh mắt Bit Mom Lin lóe lên, không cam lòng lẩm bẩm vài câu rồi hoàn toàn mất đi ý thức. Xê rồ đánh vỡ khô lâu, hướng ra phía ngoài bàn tới, tầng mây trên bầu trời lại một lần nữa bị đẩy ra, năng lượng linh áp đậm đặc khiến tầng mây trên bầu trời rất lâu không thể hòa vào nhau. Cảnh tượng khủng bố này cũng khiến mỏ sủ kẻ đang kéo ổn gạ xỉ mạ kinh hãi. Kinh hãi, ổn gạ xỉ mạ đang bị kéo cùng hạ nạ no mị dạ cổ bay ngược lại đều chấn động mấy lần. Khúc phốc. Đáng giận. Thương thế vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Mọ mọ sủ kẹt khạc ra một ngụm máu, vốn đã được cọp tờ cùng bác sĩ dê rừng điều trị qua. Nhưng vì cứu vớt oan ổn chi, lôi kéo toàn bộ ổn nghỉ gạ xì mạ khổng lồ, mọ mọ sủ kẹt không thể không biến thân thành thần long màu hồng phân khổng lồ, tiêu hao số lượng lớn thể lực. Điều này khiến vết thương tái phát, mọ mọ sủ kẹt chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy đau đớn, khiến hắn có chút không chịu nổi. Liên tục ho mấy ngụm máu, vừa nghĩ tới người dân oan ổn chi, mọ mọ sủ kẹt khẽ cắn môi, ý chí lại một lần nữa kiên định. Ta chính là võ sĩ tương lai muốn đăng đỉnh trước tướng quân oan ổn chi, quyết không thể ngã xuống ở đây, để ổn nghỉ gạ xì mạ rơi xuống. Phá hủy Hana no mì dạ cổ. Noa. Tự cổ vũ độc viên, mọ mọ sủ kẽ lại phát động năng lực trái ác quỷ, kéo ổn nhỉ gạ xì mạ mạnh hơn, mây mủ cũng sinh ra càng nhiều. Ngay trong lầu, thân hình khổng lồ đầy vết thương và vết máu của Bit Mom Lin nằm trong phế tích, lộ ra một nửa thân thể mập mạp. Hơi thở yếu ớt mất đi, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Lao nương. Nhưng tứ hoàng. Bibit, em mở mong a sao lại? Bại. Mãi đến khi bị đánh tan hoàn toàn, Bit Mom Lin vẫn khó tin. Chính mình thế mà thật sự cứ như vậy bị đánh bại. Truyền kỳ hoàng đế trên biển của chính mình đã kết thúc, tân hoàng đăng cơ. Chỉ có điều, hoàng này không phải là tặc hoàng, mà là một trong những hoàng phi của người nào đó thôi. Nói xong đoạn văn đức quãng này, Bit Mom Lin liền ngất đi. Giải quyết Bit Mom Lin, Hạ Dị Bèn không hề có chút tâm tình dao động. Lắc lắc ra nạ cụ tỏ hình lưỡi liềm. Uy lực của một kích này hoàn toàn là khắc chế sau khi bộc phát, bằng không ra tay toàn lực. Toàn bộ thành khô lâu đều phải bị nổ tung rồi. Đoán chừng không có mấy binh sĩ quân đội vương quốc cờ gì tỉ nạ có thể sống sót. Thêm vào đó, cuối cùng đạ vợ đột nhiên truyền lời cho Hạ Dị Bèn, Hạ Dị Bèn cuối cùng vẫn thu tay lại, chỉ đánh Bit Mom Lin mất ý thức mà thôi. Đến nỗi đạ vợ đột nhiên truyền đạt cho Hạ Dị Bèn lời gì? Đương nhiên là đạ vợ coi trọng năng lực sổ sổ Nomi. Đã từng đánh chết dâu đen tịt, đoạt được rẹ mì Nomi, đã được đạ vợ dùng nguyên điểm tiến hành cường hóa tiến hóa, loại bỏ nhược điểm. Có được năng lực càng mạnh mẽ hơn. Giữ lại tính mạng Bít Mòn Lìn, chính là vì đạ vợ muốn tước đoạt năng lực trái ác quỷ đó. Năng lực sổ sổ Nomi, đạ vợ vẫn rất hứng thú. Bất quá dù như thế, trực tiếp lầu vẫn bị phá hủy hơn một nửa, phía ngoài tầng lầu thì bị đánh thủng một lỗ lớn như vậy. Toàn bộ khô lâu ổn nghỉ gạ xi mạ, vì vương quốc cờ gì tin nạ gia nhập, đã bị đánh tả tơi. Mà Tà Sù Mạ Kỳ chỉ xuất thủ một lần, chính là khống chế Sơ Mút. Sau đó liền không còn xuất thủ nữa, nguyên nhân là vì nàng phải luôn chuẩn bị sẵn sàng, khống chế ổn định ổn nghỉ gạ xi mạ lúc nào cũng có thể sụp đổ rơi xuống. Dù sao trên hòn đảo này còn có một vạn binh sĩ quân đội vương quốc cờ gì tin nạ. Hải tặc và võ sĩ còn lại chết đã chết, quân đội của quốc vương mình thì phải trông nom. Đáng giận. Nữ nhân hôn đảng kia. Bên kia kín, nhìn Bít Mom liền bị đánh bại ngã xuống đất không dậy nổi, lửa giận lập tức bùng lên. Bị cướp mất đầu người. Đáng chết. Em vạ đã tóc vàng da mạch này thật sự quá không có võ đức. Bọn hắn đều đã đánh bị ở mồm gần tàn huyết, sắp dùng chiêu thức thức tỉnh cuối cùng để xử lý bị ở mồm. Kết quả lại bị Hạ Di Bèn đột nhiên xông ra, cướp mất đầu người. Em vạ đã thì sao, tứ hoàng thì sao, hôm nay lão tử nhất định giết một kẻ hoàng cấp. Kín đã hoàn toàn mất bình tĩnh, cái gì ngăn cản bị ở mồm lên lầu chót đại chiến, cái gì bách thú cải đủ. Hắn hôm nay nhất định muốn tạo ra truyền kỳ, đánh tan một tứ hoàng. Nếu Hạ Di Bèn đánh bại bị ở mồm, vậy hắn sẽ đánh bại Hạ Di Bèn. Lọ, tiến lên cho ta. Bất quá, thì không hoàn toàn mất trí, hắn tự hiểu một mình căn bản không phải đối thủ của Hạ Di Bèn. Đối phương nhìn vẫn còn trạng thái đầy đủ, hắn không phải kẻ ngu xông lên chịu chết. Người tên này, Lọ bất đắc dĩ lắc đầu, chuyện đến nước này cũng không còn gì để nói. Trước đó Hạ Di Bèn đã cho bọn hắn cơ hội, bọn hắn vẫn chọn tiếp tục đối phó bị ở mồm. Đã bị người ta để mắt tới. Lại nhìn về phía Hạ Di Bèn bây giờ, cũng chuyển ánh mắt lạnh lùng về phía bọn họ. Rõ ràng, một trận chiến đã không thể tránh khỏi. Run. Vậy chỉ huy như đã không thể tránh khỏi chiến đấu, Lọ cũng không do dự, quả quyết ra tay. Từng đoạn tháp lâu đổ nát thê lương trong nháy mắt bị khống chế, nhao nhao đánh về phía Hạ Di Bèn. Ít lại điều khiển từ khí đại mang lưu lao tới, bản thân hắn càng đưa tay chỉ về phía Hạ Di Bèn, muốn dùng từ lực cố định ả trên các kiến trúc của tháp lâu. Ân, sao lại thế? Không thể, giao phó từ lực. Đợt, phiếu đánh giá nguyện phiếu chương 231, sức mạnh nghiền ép, chương 231, sức mạnh nghiền ép. Chỉ có điều, khi hắn phát động năng lực một khắc này, sắc mặt của hắn đông nhiên hoàn toàn biến đổi, giống như ăn phân, táo bón, sửng sốt cả khuôn mặt. Hắn liền tứ hoàng bị ở mồm đều có thể giao phó hắn từ lực, vì cái gì trước mắt cái này ẹn vạ đạn nữ nhân lại không thể? Thì không rõ ràng tình huống, nhưng lại rất sốc. Cấp thấp năng lực, làm sao có thể dung chuyển cao thứ nguyên sức mạnh? Một đạo sâu kín lạnh nhạt âm thanh tại sau lưng vang lên, Kịch Kinh Hãi xoay người đấm ra một quyền. Lúc nào? Kịch Kinh Hãi, nữ nhân này tốc độ như thế nào nhanh như vậy, trong nháy mắt liền đi tới phía sau mình. Phốc. Cuồng bạo cao áp dòng nước một bộ tới, linh áp bộc phát, Kịch trực tiếp bị cuồng bạo cao áp dòng nước hất văng. Lọ. Bị cao áp dòng nước hất văng hộc máu, Kịch hô to một tiếng. Biết, chớ kê ơ. Lọ cao mày, vung ra trong tay quỷ khóc thái đao, đâm xuyên. Cấp tốc bày ra run không gian, đem tự thân cùng một khối đá mảnh vụn tiến hành đổi chỗ. Lọ đi tới Hạ Dị Bện sau lưng, quỷ khóc thái đao chợt đâm ra, liền muốn đâm trúng Hạ Dị Bện phía sau lưng. Keng. Chỉ có điều, khi lọ một đao này đâm ra, một cỗ khó tả kiên cố che chắn lại ngăn cản ở ngoài. Mũi lao đâm vào trên đồng phục màu trắng phía sau lưng Hạ Dị Bện, lại không thể đâm vào một chút. Như thế nào? Con ngươi của lọ trong nháy mắt rung động. Có thể đâm thủng nhục thân sắt thép khí cầu của bị ở mồm bằng một kiếm chiêu thức, lại mất hiệu lực. Vậy cứ tiếp tục tăng thêm sức, đâm xuyên ba động. Lọ nghiến răng ken két, một cỗ ba động chợt hiện, quỷ khóc chợt phồng lớn dài ra, thân kiếm chung quanh xuất hiện tầng tầng bụi mù vàng khí. Một đạo nhỏ giọng vang lên, Lọ ngừng lại, ra đầu tê dần. Hắn nhìn thấy cái gì? Một kích mạnh nhất của hắn, thế mà chỉ là làm rách màng mỏng hộ thể của đối phương mà thôi. Gặp. Đột nhiên ý thức được thực lực kinh khủng của đối phương, Lọ trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng, một quái vật còn đáng sợ hơn Bít Mom xuất hiện. Bây giờ mới suy nghĩ chạy, không cảm thấy hơi trễ sao? Xoay người, Hạ Dị bèn sắc mặt lạnh lùng kéo lại quỷ khóc thái đao trong tay Lọ, bàn tay ngọc trắng non tinh tế hơi dùng sức. Cái ba, ba. Lực lượng đáng sợ cùng linh áp hợp thành một cỗ lực lượng, thanh quỷ khóc thái đao do danh tượng chế tạo trực tiếp bị Hạ Dị bèn tay không bẻ nát. Như thế nào khả năng? Lọ ngừng lại, trong mắt trợ to. Không đợi hắn quá nhiều sửng sốt phản ứng, Hạ Dị bèn đưa tay vung chạm. Phốc thử. Khúc phốc. Bành. Thanh đại kiếm hình cá mập vung chạm, mang theo một đạo huyết kiếm. Lồng ngực và bụng của Lọ trực tiếp bị xé toạc, huyết dịch phun ra, thân thể vô lực ngã xuống đất. Trọng thương nằm trên đất, Lọ vùng vẫy một hồi, cuối cùng vẫn vô lực ngất đi. Làm được rất tốt, ngươi cho ta chỉ hoãn đầy đủ thời gian. Đột ngột, âm thanh của Kịch vang lên, Hạ Dị bèn xoay người, nhìn về phía thân ảnh trên bầu trời, trong mắt thần sắc lạnh lùng không hề thay đổi. Đi chết đi cho ta, ẹn bà đạ. Mặc kệ là tứ hoàng lao thái bà bị ở mồm hay là các ngươi ẹn bạ đạ, lao tử đều có thể đánh bại hết thảy. Đây là thuộc về thời đại mới của chúng ta. Chúng ta mới là hoàng giả của thời đại mới ba. Pháo điện từ ba. Vành ba. Chỉ thấy giữa không trung bên trên, Kịch chẳng biết lúc nào đã tạo ra một bộ súng ống khổng lồ, họng súng chống rông hội tụ năng lượng điện từ đáng sợ. Theo tuyên ngôn chấn nhiếp lòng người của Kịch, chúng sáng cực hạn chợt phun ra, cuốn theo khí tức hủy diệt, pháo điện từ đánh về phía Hạ Dị Bèn. Tuyên ngôn buồn cười, trên biển khơi này chỉ có một hoàng đế. Đó chính là quốc vương bệ hạ của chúng ta ba. Hoàng đế Sezo. Nghe được lời tuyên bố không biết mùi vị này của Kịch, gương mặt tuyệt mỹ của Hạ Dị bèn lạnh lẽo, thanh đại kiếm hình cá mập vung chạm. Hoàng đế Sezo màu vàng xuất hiện lần nữa. Chùm sáng pháo điện từ màu tím nhạt va chạm với hoàng đế xệ rồ màu vàng, trong nháy mắt liền bị ánh sáng màu vàng thôn vệ, chôn vùi. Khả năng? Không có khả năng a. Thấy cảnh này, Kịch trong nháy mắt ngây người. Nhưng đó là chiêu thức mạnh nhất sau khi thức tỉnh trái ác quỷ, không nói đến việc tiêu diệt công kích của đối phương. Ít nhất cũng cần phải ngang sức ngang tài mới đúng. Bây giờ thậm chí ngay cả một khắc cũng không thể ngăn cản, liền bị nó chôn vùi gần như không còn. Ầm ầm ba. Khô lâu lại một lần nữa bị xệ rồ màu vàng đánh xuyên, toàn bộ kiến trúc khô lâu rung chuyển dữ dội không ngừng. Ngay cả ổ nỉ gạ xì mạ cũng hứng chịu ảnh hưởng ở mức độ khác nhau. Bầu trời vẫn bị đánh xuyên, linh áp tiêu tán khiến cho tầng mây rất lâu không thể khép lại. Vừa muốn thi triển hàng ba lôi đình đặc kích, bách thú cái đủ với vẻ mặt ngơ ngác đã bị viên vương thương của Luffy đánh bay trực tiếp. Hỏng rồi, hỏng rồi. Trực tiếp trong lầu. Toàn bộ khô lâu qua một hồi lâu sau, cuối cùng ngừng chấn động lắc lư, đá vụn rơi xuống chậm rãi im lặng. Bụi mù tràn ngập toàn bộ lầu trực tiếp, hai băng hải tặc thuyền viên đoàn nhau nhau một mặt khẩn trương lo lắng lại e ngại nhìn xem giữa sân. Trong lòng cầu nguyện lão đại nhà mình ngàn vạn lần không thể cứ như vậy chết. Ngươi còn muốn làm hoàng cái gì? Đồ chơi tiểu quỷ. Chờ bụi mù tan hết, âm thanh của Hạ Dị Bèn cũng tùy theo truyền ra, vang vọng toàn bộ lầu trực tiếp. Ở trước mặt nàng, Kịch và Lọ nằm dạp trên mặt đất. Trạng thái của hai người lúc này có thể nói là hoàn toàn sắp chết. Kịch có kết cục thảm nhất, vốn đã bị tóc đỏ chém đứt cánh tay trái, bây giờ một cánh tay khác cũng mất, ngay cả chân trái cũng đã biến mất. Phần bụng trước ngực cũng bị trọng thương, tuy nói không chết, cũng cách cái chết không xa. Chỉ là, lời của Hạ Dị Bèn vừa dứt, Kịch và Lọ hai người không thể trả lời, thương thế của bọn hắn quá nặng. Bây giờ còn chưa chết đã là một kỳ tích. Thuyền trưởng, lão đại, bị ở môn cùng hai người kia, ba cái quái vật đều bị đánh bại. Nhìn xem bị ở môn, Lọ và Kịch đã toàn bộ nằm ở phế tích. Hai băng hải tặc thuyền viên đoàn, còn có hải tặc bách thú đoàn và các võ sĩ, toàn bộ đều lộ vẻ rung động kinh ngạc trên gương mặt. Đùa cái gì vậy, nữ nhân tóc vàng này thế mà đáng sợ như vậy, ba người này cộng lại đều không đủ để nàng đánh. Đáng giận, mau đưa thuyền trưởng cứu trở về, bọn hắn đã nhanh chết. Chúng tiểu nhân, xông lên đi, cứu trở về thuyền trưởng lão đại. Úc. Hai băng hải tặc thuyền viên mặt lộ vẻ giận dữ, thấy chết không sờn xông lên trước, hoàn toàn không để ý đến tính mạng của mình, chỉ muốn cứu trở về tính mạng thuyền trưởng lão đại. Hạ Dị Bèn lạnh lùng quét mắt nhìn bọn hắn một cái, căn bản không có ý định động thủ với mấy tên tạp binh này. Chỉ có điều, Hạ Dị Bèn không có ý này. Đám binh sĩ vương quốc Cờ Dị Tỉ Nã lại rất hiểu chuyện vây quanh. Bọn hắn thế nhưng là chờ đợi đã lâu rồi, lúc này cuối cùng đến phiên bọn hắn phát huy tác dụng. Đợt, sáng sớm hôm nay về quê dưới nhà ông bà, đến khuya mới trở về, xin lỗi các soái ca đại đại. Chương 232, nhu đồ của Ngũ Lao Tinh. Hình ảnh, chương 232, nhu đồ của Ngũ Lao Tinh. Hình ảnh. Làm càn, hoàng phi trước mắt cũng dám vô lễ. Cho ta đem bọn này hải tặc toàn bộ bắt giữ. Một vị đạo lực giá trị phá 3000 thiên phu trưởng đứng dậy, tức giận quát lớn. Lập tức, kết bè kết đội binh sĩ vây hải tặc, đem hắn toàn bộ bắt giữ. Dám can đảm phản kháng, không lưu tình một chút nào, liền xem như trợ giúp Mũ Rơm một nhóm người võ sĩ cũng không chút lưu tình. Rút kiếm liền giết. Nhìn thấy thuyền trưởng nhà mình cũng được chữa trị ngắn ngủi, bảo vệ tính mệnh, tạm thời không có nguy hiểm tử vong. Trong lúc nhất thời, hải tặc đều đàng hoàng lại. Đồng thời cũng là bị giết sợ hãi. Quân binh sĩ này hoàn toàn không giống bọn hắn đã từng gặp mấy tên lính kia. Những binh sĩ đang vây quanh bọn hắn, mỗi người thực lực cường đại, đều tương đương với đại hải tặc bị treo thưởng mấy chục triệu hơn ước bờ ly. Tỳ ơ đại nhân, xử trí như thế nào những hải tặc này? Đem đám hải tặc này đều trấn áp. Thiên phu trưởng đi tới trước mặt Hạ Dị Bèn, quỳ một chân trên đất cung kính dò hỏi. Thiên phu trưởng, tại quân đội vương quốc Cờ Dị Tị Nạ bên trong chức quan tương đương với một thiếu tá, mà vị thiếu tá này thực lực tiêu chuẩn cơ bản cũng đạt tới thực lực của hải quân trung tướng. So với tiêu chuẩn chức quan và thực lực của hải quân bản bộ, không thể nói là không lớn. Giam giữ trông coi, chờ đợi xử lý. Hạ Dị Bèn thần tình lạnh nhạt hạ lệnh. Thiên phu trưởng cung kính gật đầu, ra lệnh. Hiện nay, toàn bộ đại chiến loạn lạc ở Onigashi mà cơ bản cũng đã ngừng nghỉ, chỉ còn bộ phận nhỏ vẫn đang tiếp tục. Nhưng chiến tranh cơ bản đã gần kết thúc, chỉ còn trận chiến trên nóc nhà Onigashi. Hạ Dị Bèn khẽ động ý nghĩ, giám thị liếc mắt đưa tình khoan thai bay đến trước mặt Hạ Dị Bèn. Theo chỉ thị của Hạ Dị Bèn, giám thị liếc mắt đưa tình dừng góc nhìn vào Lọ và Kịch đang hấp hối hôn mê, đem mạng sống của bọn hắn trước tiên bảo toàn. Trong vương cung vương quốc Cờ Di Tì Nạ, nhìn xem hình ảnh trước mắt, đã vỡ lộ ra một vòng hứng thú. Trái ác quỷ từ từ và năng lực ổn vệ Nomi, hai trái ác quỷ này quả thật không tệ, đã vỡ lập tức hứng thú. Để cho Hạ Dị Bèn trước hết bảo thuộc hạ bảo vệ tính mạng hai người. Quốc vương đại nhân ngài muốn thu phục bọn hắn sao? Tuyết nữ mò nẹt khụ khụ hai tiếng, nuốt vào một ngụm lớn quỳnh tương. Nhìn thấy Đạ Vỡ lộ ra vẻ hứng thú, không khỏi hiếu kỳ hỏi: "Thu phục? Có lẽ vậy." Đạ Vỡ lập tức sắc mặt cổ quái. Lọ mà nói, cũng còn tốt, nắm giữ một đội ngũ điều trị thuyền viên, ngược lại có thể cải biên đưa về vương quốc. Nhưng mà cái tên kia, Đạ Vỡ cũng không có hảo cảm gì. Lọ cùng thủy thủ đoàn của hắn có thể tổ kiến một đội điều trị binh sĩ, thì có thể dùng để làm gì? Xây dựng quốc đô công nghiệp đường sắt. Gã nắm giữ hạ sổ cụ hạ kỳ, cũng sẽ không khuất phục dưới người khác. Lợi dụng hồ dầu cụ giống như cải tạo đỏ phở làm mì ngô, đem hắn trưởng khống. Thôi bỏ đi. Đạ Vỡ đối với Kịch vô cảm. Một kẻ vì để thăng lực ảnh hưởng mà trắng trợn phá hư thành trấn, gây giết chóc. Không cần thiết, căn bản không có tác dụng gì, giữ lại hắn còn không bằng giết đi thu hoạch bản nguyên điểm hữu dụng hơn. Đến lúc đó ra tay tước đoạt trực tiếp năng lực trái ác quỷ từ từ của hắn. Sau đó trực tiếp giết thịt là xong việc, kiếm lợi một đợt bản nguyên điểm. Với thực lực của người này, ít nhất cũng phải đáng giá 3-4 ngàn bản nguyên điểm a. Muội muội của ngươi sủ gạ ta đã giúp nàng giải trừ khuyết điểm của Hobi Nomi, đã có thể khôi phục thành người bình thường tuổi tác lớn nhỏ. Buổi tối hai người các ngươi tới tìm ta sẽ giúp ngươi kiểm tra một chút ảnh hưởng sau khi khôi phục của mỗi người. Đạ vợ câu lên chiếc cằm trắng nõn của Monet, thấy Monet mặt mũi xấu hổ đỏ bừng gật đầu đáp ứng. Nói đến muội muội sủ gạ của mình, trong lòng Monet lập tức lộ ra một ý tưởng kỳ dị. Sao chủ nhân này lại có đam mê kỳ quái như vậy? Lần trước còn gọi hai chị em mình cùng nhau tiếp nhận chỉ đạo tu luyện. Mặc dù sủ gạ bề ngoài chỉ có 10 tuổi, nhưng trên thực tế đã 22 tuổi. Nhưng cái kia dù sao thế nhưng là 3 năm. Úc, sủ gạ hợp pháp lọ ly nha, vậy thì không sao. Monet hờn dỗi liếc Đạ vợ một cái, phát hiện mình lại bị nghẹn lời. Đối với sủ gạ vừa có thể là ngự tỷ vừa có thể là lọ ly, Đạ vợ thế nhưng là tương đối hứng thú. Cố ý lợi dụng sức mạnh của hồ giải ổ cụ, chữa trị thiếu hụt năng lực trái ác quỷ của sủ gạ. Đến mức bây giờ sủ gạ vừa có thể biến thành tiểu lọ ly 10 tuổi, lại có thể biến thành ngự tỷ 10 phần quyến rũ. Ân, thật tuyệt. Ân. Hoàng cung xông tới một tên tiểu tặc. Đột nhiên, lông mày Đạ vợ nhướng lên một chút. Trong cảm nhận của hắn, lại có một khí tức xa lạ xông vào vương cung. Có ý tứ, để ta xem ngươi là ai. Đạ vợ nhếch miệng, trong mắt hơi híp, một vòng hình ảnh hư ảo khắc sâu vào não hải, hiện ra ở mi mắt. Lại là gia hỏa này. Nhìn thấy cảnh tượng trong dự báo tương lai, khóe miệng Đạ vợ hơi co lại. Thật đúng là một con cáo nhỏ không sợ chết, lại dám đánh chủ ý vào kho báu vương quốc của hắn. Dường như nghĩ tới chuyện gì hay, Đạ vợ tâm niệm khẽ động. Từng đạo mệnh lệnh truyền đạt tiếp. Ha ha, kế tiếp có thể chơi một chút. Zlaina, thánh địa mạ gì dễ mà sẽ. Thành bản gạ. Phòng họp quyền lực tối cao. Chính phủ không còn chưa bắt được nghị cổ Robin cùng trả phản gạ dê họa tờ lọ sao? Thật là một đám phế vật, chút chuyện này cũng làm không xong, đến đàm phán giao dịch với đám hải tặc cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Lão phu đã nói rồi, tổ chức chính phủ quá mức cán ổn, nên đánh tan trùng kiến. Luxi mấy tên kia, không phải là trùng kiến gia nhập sao? Mấy vị ngũ lao tinh hoặc đứng, hoặc ngồi, nghị luận ầm ĩ. Rồi soạn thánh tên kia, bởi vì coi trọng công chúa Xi Dạ hổ sĩ của vương quốc lưu nhân, muốn bắt hắn tế điện cho con trai đã chết của mình, lại bị cường giả cờ gì tì nạ bảo vệ nàng giết chết. Chuyện này chư vị thấy thế nào? Ngũ lao tinh mặt chữ liền nói. Hừ, một phế vật thôi, chết thì đã chết. Thế mà trêu chọc đến nữ nhân của nam nhân kia, tự tìm chết chứ ai? Ngũ lao tinh vểnh râu tức giận nói. Đối với sự vô não của người nhà này, bọn hắn cũng không khỏi tức giận. Không lâu trước đây, Dô Soàn Thánh, cũng chính là phụ thân của Chặt Lột Thánh bị Đạ vợ chém đầu để gian đe. Hắn coi trọng Xí Dạ Hồ Sĩ, muốn bắt cô bé đi tế điện cho con trai mình đã bị Đạ vợ giết chết. Không ngờ lại bị Nẹo Lì En hộ tống Xí Dạ Hồ Sĩ, cùng đến tham gia hội nghị thế giới, vô tình chém giết. Tính toán, chỉ là một hậu duệ thôi. Chiến tranh ở Hoa Nổ Quốc đã đi đến hồi kết, ta đã hạ lệnh để người của Hải quân bản bộ xuất động. Rất nhanh sẽ có thể đến Hoa Nổ Quốc tiến hành thu hoạch. Ngũ Lao Tinh vểnh râu lộ ra một nụ cười. Úc, ngươi phái bao nhiêu cao cấp chiến lực? Các Ngũ Lao Tinh còn lại hiếu kỳ hỏi. 3 đại tướng cấp, 10 trung tướng, 5 vạn tinh nhuệ hải quân 3. Ngũ Lao Tinh vểnh râu nói như vậy. 7. DS, phiếu đánh giá, nguyện phiếu 3 chương 233, đội trưởng chính phủ không tức giận, chương 233, đội trưởng chính phủ không tức giận. Lời này vừa nói ra, còn lại mấy vị Ngũ Lao Tinh đều sững sờ. 3 đại tướng cấp. Vừa nghĩ tới quy mô chiến tranh ở Hoa Nổ Quốc, mấy vị Ngũ Lao Tinh nhíu mày. Một tứ hoàng ít nhất phải cần 3 đại tướng mới có thể vững vàng trấn áp hoàn toàn. Mà bây giờ Hoa Nổ Quốc liền có 2 tứ hoàng liên thủ kết minh, 3 đại tướng cấp cao cấp chiến lực. Làm sao có thể bắt giữ cả 2 tứ hoàng tiếp quản Hoa Nổ Quốc? Ngoài ra, chớ nói chi là còn có Vương quốc Cờ Dị Tì Na ngang nhiên can thiệp. Bọn hắn phải đối mặt, ít nhất còn có 1-2 tứ hoàng cấp. Mấy vị Ngũ Lao Tinh thần sắc rất cổ quái nhìn Ngũ Lao Tinh về dâu, thiếu chút nữa thì bật miệng. Ngươi là con khỉ mời đến gây hại sao? Ngươi xác định hạm đội hải quân ngươi phải đi, không phải là đi Hoa Nổ Quốc tặng đầu người sao? À, bây giờ tứ hoàng làm sao có thể vẫn còn ở trạng thái sung mãn? Hơn nữa căn cứ vào tin tức mà chính phủ không trước đó truyền về, đa phần sức mạnh của 2 băng hải tặc tứ hoàng kia đã bị tiêu diệt. Chiến tranh ở Hoa Nổ Quốc đã tiến vào hồi cuối, thời điểm này vào sân đã là thời cơ tốt nhất. Không có bất kỳ thế lực nào có thể ngăn cản hạm đội hải quân đổ bộ Hoa Nổ Quốc. Nói đến đây, Ngũ Lao Tinh vểnh râu lộ ra một nụ cười thần bí. Điểm trọng yếu nhất là tên kia cũng đã đến Hoa Nổ Quốc rồi. Đã như vậy, vậy thì chắc không có vấn đề lớn. Nghe vậy, các Ngũ Lao Tinh khác sắc mặt thả lỏng, gật đầu. Có tên kia ở đó, thêm vào 3 vị đại tướng chiến lược của hải quân, chắc hẳn cũng ổn. Dù sao, đó chính là một băng hải tặc tứ hoàng khác. 2 năm trước băng hải tặc dâu đen đã bị Đạ vợ tiêu diệt sạch sẽ. Dâu đen kịp còn chưa kịp có được năng lực gụ dạ Nomi, đã bị Đạ vợ giết chết. Tàn đảng của băng hải tặc dâu trắng sau đó liền bị quân đội vương quốc Cờ Dị Tì Nạ vây quét, toàn bộ địa bàn của hắn bị chiếm giữ. Trên biển lớn cũng không có băng hải tặc cường đại nào có thể tranh đoạt địa bàn của băng hải tặc dâu trắng, trở thành tân tứ hoàng. Bây giờ trên đại dương bao la cũng chỉ còn 3 tứ hoàng thôi. Bất quá, băng hải tặc mũ rơm vẫn được thế giới kinh báo phong làm tứ hoàng mới. Số tiền thưởng 15 ức bờ lì mỏ kỳ gen phi. Chờ hạm đội hải quân đến, nói không chừng 2 tứ hoàng cũng đã xong đời. Bọn hắn chỉ cần đối phó với quân đội vương quốc Cờ Dị Tì Nạ là được rồi. Lại ra lệnh cho chính phủ không, lập tức xử tử nhóc mũ rơm. Vừa nghĩ tới trái ác quỷ trên người nhóc mũ rơm bị khai phá càng ngày càng mạnh, đã có chiến lược cấp tứ hoàng, nhóm Ngũ Lao Tinh cũng không khỏi bắt đầu lo lắng. Cái trái ác quỷ kia bởi vì quá mức là thủ mà bị bọn hắn lựa chọn đổi tên. Bọn hắn liền cảm thấy một cỗ cảm giác cực kỳ bất an, nếu cứ mặc kệ nó phát triển tiếp, chỉ sợ năng lực thực sự của trái ác quỷ đó có lẽ sắp được giải khai. Đến lúc đó, thế lực đằng sau trái ác quỷ này đại diện sẽ nhắc lên một sự biến đổi đáng sợ. Đáng sợ không phải năng lực của trái ác quỷ, mà là ý nghĩa nó đại diện, là loại tinh thần khiến bọn hắn căm thù đến tận xương tủy lại sợ hãi. Nhóm Ngũ Lao Tinh đang nhu đồ, bên kia Hoàn Đồ Quốc Onigashima. Đáng giận a. Y Dịu, ngươi là ngay từ đầu đã định đồng quy vu tận sao? Nhìn đồng bạn của mình cùng Y Dịu cùng nhau ngã xuống, đội trưởng chính phủ không kinh sợ. vì cái gì tàn đảng của băng hải tặc dâu trắng lại giúp đỡ những tiểu quỷ đó? Phải nắm chặt thời gian, bắt được nỉ cột Robin và trả phản gạ dê hỏa tờ lò. Đột nhiên ý thức được nhiệm vụ của mình, hắn cưỡng ép khiến bản thân bình tĩnh lại. Đúng lúc này, trong ngực hắn đột nhiên vang lên tiếng kêu của Gen Gen Niu Si. Phốc lỗ tí tách lỗ. Ha 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 ha, này lại là ai? Liên tiếp. Không biết đây là chiến trường sao? Hắn thở hổn hển, không kiên nhẫn nhấc Gen Gen Niu Si. Nghe kỹ, tiếp theo truyền đạt sắc lệnh của nhóm Ngũ Lao Tinh. Trong Gen Gen Niu Si, truyền đến một giọng nam. Ngũ Lao Tinh tự mình hạ đạn, sắc lệnh. Trưởng quan chính phủ không cả kinh, im lặng chờ đợi đối phương nói tiếp. Bây giờ lập tức đi tiêu diệt nhóc Mũ Dơm Phi. Cái gì? Muốn ta bây giờ lập tức đi giết chết nhóc Mũ Dơm? Ngươi biết ngươi đang nói cái gì mê sảng sao? Nhóc Mũ Dơm bây giờ đang đại chiến với tứ hoàng bách thú cải đủ. Ngươi bây giờ bảo ta ngăn cản hai trận chiến cấp tứ hoàng, đây là không thể nào. Nghe được nhiệm vụ quá mức vô lý truyền đến từ đầu dây bên kia Gen Gen Niu Si, đội trưởng chính phủ không lúc này mất bình tĩnh. Đùa cái gì? Bảo hắn đi ngăn cản hai trận đại chiến cấp hoàng đang diễn ra, hắn có mấy cái mạng mà dám làm như vậy? Ta biết chuyện này khó khăn đến mức nào, đây chính là việc biết rõ không thể, cũng phải làm. Nhưng chính vì đây là một trận chiến đỉnh cao của thế giới, mới nguy hiểm. Ngươi thông cảm một chút đi, đây cũng là mệnh lệnh được truyền đạt để phòng ngừa vạn nhất. Giọng nam ở đầu dây bên kia Gen Gen Niu Si vẫn tiếp tục, âm thanh vẫn lạnh lùng. Ai lại chết vô giá trị như vậy hả hôn đàn ba? Đội trưởng chính phủ không nổi giận. Bây giờ cục diện chiến trường không rõ, có thể sống sót rời khỏi đây hay không còn khó nói. Vậy mà lại giao cho hắn một nhiệm vụ chắc chắn phải chết, hắn suýt chút nữa đã tức giận đến mức chỉ vào mũi Ngũ Lao Tinh mà chửi mắng. Chúng ta nắm giữ tình báo cũng chỉ ở mức độ tin đồn mà thôi. Yên tâm mà làm đi, chỉ cần tiêu diệt nhóc Vũ Dơm, những nhiệm vụ khác không hoàn thành cũng không sao. Trầm mặc. Nghe đến đây, đội trưởng chính phủ không hoàn toàn im lặng. Rốt cuộc nhóc Mũ Dơm có bí mật gì mà lại kinh động đến Ngũ Lao Tinh, thậm chí còn nói ra những từ như để phòng vạn nhất. Từ bỏ nhiệm vụ bắt nỉ cổ Robin và trả phản gạ dê hỏa tờ lò, cũng muốn ưu tiên hoàn thành nhiệm vụ này. Đội trưởng chính phủ không trong khoảnh khắc đột nhiên cảm thấy một áp lực lớn lao, cùng với sự đáng sợ khó lường. Cắn răng, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn nghe theo mệnh lệnh. Lúc hắn định rời đi, giờ dạ kẻ ở hình thái nhân thú long lại lóe lên tới sau lưng hắn. Bất ngờ một kiếm xuyên qua sau lưng hắn. Ha ha, ha ha. Giờ dạ kẻ thở hổn hển, đã trọng thương, thể lực gần như cạn kiệt. Thanh trường kiếm trong tay hắn vững chắc xuyên qua lưng đội trưởng chính phủ không, đâm ra trước ngực. Giờ dạ kẻ, nói ra ý nghĩa việc ngươi làm đi. A ha ha. Đây là chính nghĩa trong lòng ta. Giờ dạ kẻ nói thẳng, ta thực sự hâm mộ ngươi a. Giờ dạ kẻ. Xoẹt. Số 3. Nói xong, thân ảnh đội trưởng chính phủ không chợt biến mất, tại chỗ nổi lên một tiếng xé gió sắc bén, ngay sau đó thân ảnh đội trưởng chính phủ không xuất hiện lần nữa. Nắm chặt nắm đấm, bắn ra một ngón tay, quấn quanh mặt sổ cụ Hạ Kỳ, trực tiếp đâm vào cổ Giờ dạ kẻ. DS, cảm tạ truy phong đại vương đại tặng 10 phiếu, chương 234, chính phủ không tập kích. Lư phi chết, chương 234, chính phủ không tập kích. Lư phi chết. Ô, phốc ba ba. Màu đen xỉ gẳng nhanh như lôi đình, trực tiếp đâm vào cổ Giờ dạ kẻ, mang ra đại lượng huyết dịch phun trào. Giờ dạ kẻ kêu thảm thiết, vô lực ngửa ra sau ngã xuống. Chỉ có ngươi, sống được như một người, có thể tự mình đưa ra lựa chọn a, Giờ dạ kẻ. Cảm thán một tiếng, giải quyết Giờ dạ kẻ xong, đội trưởng chính phủ không quay người rời khỏi nơi này, đi đến trên mái vòm đầu lâu ổ nhị gạ xì mạ. Hắn muốn đi giết nhóc Mũ Dơm. Mái vòm cô lâu. Cải đù ở hình thái nhân thú long nhất kích đánh bay phi. Lại thêm một kích. Đây là một kích cuối cùng của ta, nếu vẫn không thể đánh bại thì đó chính là ta thua. Gọ mù no, ba. Phi điên cuồng hít trở lại khí lực bị đánh phun ra, vừa nói, tới đi, tiểu quỷ. Ha ha, ha ha. Rất lâu không có đánh thoải mái như vậy. Lôi bảo, bá. Ngay khi Phi lần nữa đứng lên, dưới chân điên cuồng thúc giục phi hành vật mạnh, liền muốn phát động đòn cuối cùng tập hợp toàn bộ sức mạnh còn lại. Một thân ảnh nhanh chóng từ chỗ lỗ thủng trên mái vòm lóe lên vào tới, đột nhiên xuất hiện sau lưng Phi. Phi vừa muốn bộc phát toàn lực, đột nhiên cảm nhận được thân thể mình cư nhiên bị người từ phía sau giam lại. Ai? Cái cải. Hơi nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện đó là một nam nhân đeo mặt nạ sắt, lộ ra phần cằm dưới miệng, từ phía sau ôm lấy hắn. Cải đù cũng đột ngột trận to hai mắt, nhìn đội trưởng chính phủ không đột nhiên xuất hiện khống chế Phi, tâm tình cực độ khó chịu. Nhưng hắn lúc này đã không thể thu tay lại, càng không thể dừng lại. Cho nên, Hạ Sky mang theo mạ tổ Is và lôi điện màu xanh, hung hăng đập xuống. Nô. A a a ba. Cánh tay phải khổng lồ mạ tổ Is nắm đấm từ đầu đến cuối không thể vung ra, cùng Lang Nha Bổng Hạ Sky của cái đủ đối đầu quyết thắng bại. Vì kinh ngạc lo lắng không thôi, nhìn Lang Nha Bổng phóng đại vô hạn trong tầm mắt, ra sức tránh thoát sự giam cầm kẹt cả toàn thân của đội trưởng chính phủ không. Cuối cùng, một giây sau khi Lang Nha Bổng rơi xuống, đội trưởng chính phủ không vung ra sự giam cầm kẹt cả toàn thân đối với Phi. Lang Nha Bổng hung hăng nện xuống thân Phi, lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh Phi xuống mặt đất, băng tháp trên mặt đất tan vỡ, lồi lõm. Nhấc lên một lượng lớn bụi mù, Phi rên rỉ lên hồi, miệng lớn phun ra máu. Một lượng lớn khí lực tạo thành xương mù từ miệng Phi tuôn ra, lực đẩy mạnh mẽ phun ra, thân thể tròn trịa khổng lồ của Phi bị hất lên trời. Sau đó khí lực tan hết, Phi lại biến trở về hình dạng gầy nhỏ ban đầu. Đồng dạng, khí tức thuộc về Phi cũng theo đó biến mất. Ai? Phi, giọng của Phi. Không nghe thấy. Đang kéo mỏ mỏ sụ kẻ kinh hãi, mặt mũi tràn đầy khó tin ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà vòm cô lâu. Hô hô sách. Cái đủ hình thái nhân thú long mặt mũi âm trầm nắm chặt Lang Nha Bổng Hạ Sắc cái trong tay, nhìn đội trưởng chính phủ không trầm mặc không nói, lên tiếng. Ngươi hẳn phải biết hậu quả của việc làm như vậy, chính phủ không. Đội trưởng chính phủ không không hề trả lời, chống tay, đưa tay nắm lấy vành mũ, trầm mặc không nói. Cho lão tử chết đi. Bành anh ba. Một tiếng nổ lớn, cái đủ giơ cao Lang Nha Bổng trong tay, cuốn theo lôi điện một gậy đập xuống. giải quyết đội trưởng chính phủ không, Cải Đủ nhìn về phía hai người Sở Tặc và Lì Lì Nẹt trên bầu trời. Thấy hai người vẫn không phản ứng, không khỏi nhíu mày. Nhóc mũ rơm đã bị hắn tiêu diệt, hai người này sao còn chưa động thủ? Thôi vậy, đã đến lúc tuyên bố chiến thắng. Cải Đủ thầm nghĩ có lẽ hai kẻ này bị thực lực hắn thể hiện ra dọa sợ, không dám ra tay rồi. Cũng không xoắn xuýt nữa, hóa thân thành thần long màu xanh khổng lồ, bay vào cái lỗ thủng lớn bên dưới, đi tuyên bố cái chết của nhóc mũ rơm, tuyên bố chiến thắng. Thằng nhóc đó vẫn chưa chết đâu, thật kỳ lạ. Lý Lý Nẹt nhìn Cải Đủ bay xuống nội thành đầu lâu, quay đầu nhìn phi nằm bất động. Có một luồng sức mạnh đang thức tỉnh trong cơ thể hắn, dường như còn có ý chí của một linh hồn khác. Ảo giác sao? Sợ tạc nhíu mày, không khỏi cảm thấy một trận kỳ quái. Nội thành, ầm ầm, thần long màu xanh khổng lồ đâm nát tầng lầu, xuất hiện trước mặt mọi người. Nhóc mũ rơm phi đã chết, còn ai muốn phản kháng, xưng tên ra cho ta, ta tự tay tiêu diệt hết. Đại tướng ở đâu? Mau để Mò Mò Sủ Kẹ tuyên bố đầu hàng. Âm thanh hạ kỳ cuồng ngạo của Cải Đủ giống như chuông lớn vang vọng trong thành. Hải tặc bách thú đoàn và các võ sĩ nhao nhao hưng phấn. Cải Đủ lao đại đánh chết nhóc mũ rơm rồi sao? Ha ha ha, ta đã nói rồi, chỉ là một tiểu quỷ chưa dứt sữa, làm sao đánh bại được Cải Đủ lao đại? Cải Đủ lao đại toàn thắng, quá tuyệt vời. Trong doanh trại binh lính vương quốc Cờ Gì Tina, Kịch và Lọ nằm trên cáng cứu thương, suy yếu mở mắt. Cái này, âm thanh của mũ rơm biến mất. Thật sự là một giấc mộng hư ảo. Chúng ta bị ẻm họa đã đánh bại, mũ rơm cũng bị giết, đã không còn sức lực phản kháng nữa. Thất bại. Kịch thầm hận không thôi. Chuyện đến nước này cũng không còn gì để nói. Bị vương quốc Cờ Gì Tina bắt giữ, coi như phỉ thắng, sinh tử của bọn hắn vẫn còn là ẩn số. Nghe được tin tức Cải Đủ tuyên bố, nhóm mũ rơm lập tức như sét đánh ngang tai, căn bản không thể chấp nhận sự thật này. Ngay cả nhóm quân phản kháng cũng suy sụp, hô to không thể nào, rơi vào tuyệt vọng. Ồ nào quá, tất cả im miệng cho ta. Câm miệng ba. Vâng. Đột nhiên, một giọng nữ thanh thúy vang dội. Một cỗ lực lượng kinh khủng hư không hiện lên, đè ép toàn bộ tiếng ồn ào xuống. Cái này, đây là lực lượng gì? Cải Đủ kinh ngạc phát hiện, trong khoảnh khắc sức mạnh này bộc phát, chính hắn thế mà cũng bị áp chế. Không thể nào. Biểu hiện của Cải Đủ vô cùng kinh hãi, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, nơi phát ra âm thanh đột ngột chấn áp toàn trường kia. Chỉ thấy một thiếu nữ tóc xoăn màu lục toàn thân tỏa ra huỳnh quang màu lục, lơ lửng giữa không trung, mặt lạnh lùng nhìn xuống toàn trường. Thật là, rõ ràng là một đám bại tướng, nhưng lại giống như phe giành được đại thắng vậy. Quá ồn ào. Theo âm thanh tạt xù mạ kỳ rơi xuống, tất cả mọi người lập tức lúng túng nhận ra. Giống như quả thật là như vậy. Đặc biệt là liên minh quân hai băng hải tặc tứ hoàng, lúng túng im lặng. Đây là chuyện gì? Nghe vậy, Cải Đủ không nhìn kỹ thì không sao, vừa cẩn thận quan sát một phen, lập tức tròng mắt trợn trừng. Suýt chút nữa thì kinh ngạc rất cả cảm. Chương 235, thức tỉnh. Ghé ở Nam Phi, chương 235, thức tỉnh. Ghé ở Nam Phi. Mũ nội nó. Bộ hạ hải tặc võ sĩ của hắn đâu? Những cán bộ đắc lực của hắn đâu? Sao toàn bộ đều mẹ nó nằm xuống hết rồi? Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ đều là người mặc bạch giáp, áo giáp có dấu văn dở dạ gồng binh sĩ. Còn có một số người nhóm mũ rơm cùng thân ảnh quân phản kháng cựu đảng Cổ Dù Kỳ. Mà những bộ hạ của hắn, toàn bộ đều bị trấn áp lại. Nhìn thấy một màn này, Cải Đủ cả người đều ngơ ngác. Ta thao ba. Không nhịn được, Cải Đủ trực tiếp rung động hãi nhiên bay ra khỏi chỗ thủng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một đám phế vật, thế mà đã bại toàn bộ rồi sao? Sắc mặt rung động hãi nhiên của Cải Đủ thu liễm, trở nên âm trầm xanh mét. Đôi mắt rồng lộ hung quang liếc nhìn toàn trường, ngạc nhiên nhìn chằm chằm về phía vị trí của đám người Tà Sủ Ma Kỳ. Thôi, một đám đồ vật phế vật, chỉ cần ta còn ở đây, liền có thể vãn hồi hết thảy, khiến bách thu đoàn hải tặc trở nên càng thêm cường đại. Nhìn thấy những bộ hạ bị trấn áp giữa sân, lửa giận của Cải Đủ dần dần bị áp chế. Lần nữa khôi phục tâm tính tỉnh táo. Mình mới là sức mạnh căn bản quyết định hướng đi của chiến tranh, chỉ cần hắn còn có thể chiến đấu, đánh ngã tất cả mọi người, hắn vẫn là tứ hoàng. Hừ, quân đội vương quốc Cờ Gì Tina sao? Cái lao giả khô lâu đáng chết kia không có ở đây, vậy các ngươi toàn bộ chết ở chỗ này đi. Đã đến lúc tính toán sòng phẳng món nợ hai năm trước. Liếc mắt nhìn đám người, vẫn không phát hiện lao giả khô lâu kia, trong lòng Cải Đủ lập tức yên tâm, trực tiếp trở nên càn rỡ phách lối bá đạo, há miệng phun ra một đạo hỏa cầu. Ân, có hỏa diễm. Nhìn thấy Cải Đủ há miệng phun ra hỏa diễm, những người khác còn chưa động tĩnh gì, trong đám người nặc trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng, thân ảnh lóe lên chui ra, dưới ánh mắt kinh ngạc của gần như tất cả mọi người, há miệng nuốt lấy. Lộc cộc lộc cộc. Toàn bộ đại sảnh mọi người đều nhìn nặc nuốt hỏa diễm, gương mặt kinh ngạc lây dại. Hỏa diễm bị ăn? Cái này, đây là tình huống gì vậy? Nhân loại thế mà không hề tổn hao gì liền ăn hỏa diễm? Gã này là quái vật sao? San Dĩ người cải tạo càng kinh ngạc hơn. Thân thể của hắn từ nhỏ đã bị cải tạo, mới có thể thi triển ra kỹ thuật chiến đấu bao bọc hỏa diễm quanh chân. Bộ dáng nặc thôn phệ ngọn lửa, quả thực khiến hắn choáng váng. Nami, Copter, Tạ Mạ cùng đám võ sĩ báo năm lang đều lộ vẻ rung động kinh ngạc. A Sách, cái hỏa này hơi khó ăn. Không phải ma lực, là một loại năng lượng kỳ quái khác. Ăn xong hỏa cầu Cải Đủ phun ra, nặc thẻ lưỡi, có chút ghét bỏ lau khỏe miệng nói. Bất quá, lực lượng vẫn tràn đầy. Ăn xong hỏa cầu thổ tức của Cải Đủ, nặc nhếch miệng cười, đấm tay vào nhau. Phảng phất đâu đó, mọi người dường như nghe thấy âm thanh bờ gờ mờ hùng tráng vang lên. Tiểu tử ngươi, lại là ai vậy? Thấy vậy, Cải Đủ hít mắt, tỏa ra hạ sổ cụ hạ kỳ tràn đầy áp bức lực. Hạ sổ cụ hạ kỳ cuồng bạo ép về phía đám người Tà Sủ Mạ Kỳ, trong đó một cỗ cường đại nhất bao phủ lên người nặc. Hừ, cái khí thế áp bức này của ngươi không có tác dụng với ta đâu. Hạ sổ cụ hạ kỳ. So với lúc nhỏ hắn luôn phải đối mặt với sự trấn áp long uy từ phụ thân còn kém xa nhiều lắm. Đó là sự chênh lệch trời vực, căn bản không cùng một đẳng cấp. Đánh cho ta tên kia nằm xuống. Tatsumaki lạnh lùng nhìn cự long màu xanh cải đủ, trên mặt toàn là vẻ băng giá. Rõ ràng, thái độ hung hăng ngang ngược cuồng ngạo của cải đủ khiến nàng không vui. Vùng biển Đoàn Nô Quốc. Junika, đang đến gần đảo Đoàn Nô Quốc, đột nhiên dừng bước, tiếng lòng vang lên. Thật là khiến người hoài niệm. Ta nghe thấy âm thanh giải phóng chi cổ. 800 năm sau lại nghe thấy. Không hề nghi ngờ, chính là ở nơi này. Ai? Junika, ngươi đang nói gì vậy? Là ai vậy? Nghe thấy tiếng lòng đột nhiên vang lên của Junika, Mọ Mọ Sủ Kẻ kinh ngạc liên tục, vội vàng hỏi. Nhưng Junika không trả lời câu hỏi của hắn, mà tiếp tục lẩm bẩm. Rồi boy. Trở về ba. Đôi mắt cổ xưa trống rỗng buồn thương của Junika nhìn chằm chằm vào vị trí viên đỉnh khô lâu ổ nỉ gạ xì mạ. Trong lòng, sự mong chờ và vui mừng vô hạn không ngừng hiện lên. Trên viên đỉnh khô lâu, tiềm thức của Luffy đang thức tỉnh, một điệu nhạc tiếng tim đập kỳ dị vang vọng. Vì sao, ta thế này? Rõ ràng đã bị đánh bại, nhưng lại trở nên vui vẻ. Thùng thùng thùng. Thùng 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 đông. Rồi boy. Mọ Mọ Sủ Kẻ kinh ngạc đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt kinh hãi. Ngươi nói là vì sao? Dạ Mạ Tổ dẫm trên lưng rồng Mọ Mọ Sủ Kẻ nghi hoặc hỏi. Junitska nó nói như vậy. Mọ Mọ Sủ Kẻ chần chờ đáp lại. Ta muốn làm, dường như mọi thứ đều có thể làm được. Còn giống như có thể tiếp tục chiến đấu nữa. Tiếng tim đập cũng thật thú vị. Đây chính là đỉnh cao nhất của ta, đây chính là ghé ở năm của ta ba. Trong đầu không ngừng hiện ra từng màn hình ảnh, sức mạnh vô tận trào dâng. Bên ngoài Luffy bắt đầu biến hóa, khóe miệng cong lên, nhếch miệng cười. Cùng với sự thức tỉnh và phục hồi của trái ác quỷ của Luffy, một cỗ hạ sổ cụ hạ kỳ cường đại đáng sợ phong thích, bao phủ toàn bộ hòn đảo. Lôi điện đỏ thâm cường hãn càng quét, thậm chí khuấy động đến tận tầng sâu bên trong thành, trong nháy mắt làm rung động gần như tất cả mọi người. Có cái gì đó? Ở trên nóc nhà, ba. Cảm nhận được sức mạnh cường hãn của cỗ hạ sổ cụ hạ kỳ này, cải đủ cũng chợt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào lỗ thủng trên nóc nhà. Uy, đây là giọng của nhóc mũ rơm sao? Thật kỳ lạ, tựa như là từ tận đáy lòng nói chuyện với chúng ta. Đây là giọng của Luffy sao? Cái hạ sổ cụ này là ai phóng ra? Luffy, hắn còn sống. Ha ha. Trong khoảnh khắc, đám người nhao nhao kinh hỉ và phấn. Không ngờ Luffy lại còn sống sót, người của băng hải tặc mũ rơm nhao nhao vui mừng khôn xiết, nạp mỉ và cọp tợ kích động đến rơi lệ ôm nhau. Hai tên trọng thương sắp chết kịch và lọ trong lòng cũng thoáng an tâm. Không chết là tốt rồi, chỉ cần có thể đánh bại cải đủ, mọi thứ vẫn còn cơ hội. Ầm ầm ba. Đột nhiên, một cánh tay cự nhân khổng lồ từ lỗ thủng trên nóc nhà thò vào, tóm lấy thân thể dài dàng dặc của cải đủ. Chương 236, Diệt rồng VS Thanh Long cải đồ. Chương 236, Diệt rồng VS Thanh Long cải đồ. Ô ô cú cú. Ai? Đám người một hồi kinh hãi, cánh tay người khổng lồ này từ đâu tới? Cải đủ kinh hô bị túm lên, nạt thấy thế vội vàng lao tới, kéo lấy cái cổ rồng của cải đủ. Đáng chết tiểu quỷ, buông ra cho ta. Đau chết ba. Bị kéo lại cổ rồng, cải đủ liên tục kêu thảm. Nắm lấy cổ rồng, cả người nạt bước lên ngọn lửa nóng bỏng, thiêu đốt hắn đến không chịu nổi. Cũng sắp chín rồi. Trên nóc nhà. Nô ô cú cú. Cái gì? Ô cú cú. Mau dừng lại hỗn đản. Cải đủ bị Luffy khổng lồ dùng hai cánh tay cơ bắp thô to bắt được vùng qua vùng lại, dùng sức xoay tròn đập mạnh. Nhóc mũ rơm, ngươi lại còn sống sót. Trên mái vòm, Luffy hóa thân thành cự nhân cường tráng nắm lấy thanh long cải đủ không ngừng xoay tròn ném đập. Mắt cải đủ sắp bị văng đến mở, giận dữ kinh ngạc thốt lên. Nhóc mũ rơm rõ ràng đã bị hắn một đòn tất sát, trước đó cũng không còn khí tức, vì sao bây giờ lại biến thành bộ dáng sinh long hoạt hổ này? Cánh tay cơ bắp cường tráng kia vừa siết chặt, đã ép thân rồng của hắn đau nhức vô cùng. Lực lượng đáng sợ khiến toàn thân cải đủ khó chịu, bị khống chế chặt chẽ. Bộ rồ bất ba. Bất quá, vì sao nhóc mũ rơm còn sống đã không quan trọng. Quan trọng là hắn muốn đánh chết nhóc mũ rơm một lần nữa. Ha ha ha, a ha ha. Ha ha, đà tạ a. Vì thức tỉnh trái ác quỷ phục sinh vừa chiến đấu, vừa vui thích cười. Ai? Nhìn thấy cải đủ phun ra thổ tức nóng bỏng, vội vàng kinh hô một tiếng, chụp xuống mặt đất. Lập tức, mặt đất nơi hai tay phỉ chạm vào hóa thành một lớp cao su, trực tiếp bị hắn nhấc lên. Ừ ba. A hi hi hi, đi thôi ba. Biến thành một cơ bắp cuộn cuộn, mái tóc trắng như lửa cháy, trên người quấn quanh mây lửa, vì nhíu chặt mày, cố sức cầm lấy lớp đất hóa thành cao su. Ầm ầm. Bộ rô bự phun ra va chạm lớp cao su mặt đất, gây ra vụ nổ dữ dội. A hi hi hi. Chặn được bộ rô bự, Luffy che mặt cười không ngừng. Bộ dáng hoàn toàn mới của Luffy chiếu vào mắt cái đủ, ánh mắt hắn biến đổi, vừa rồi ta đã phạm một sai lầm ngu xuẩn, xin lỗi, ta không muốn thắng theo cách đó. Hiếm thấy, cái đủ thế mà lại xin lỗi Luffy về việc đội trưởng chính phủ không nhúng tay vào trận chiến, giúp hắn giành chiến thắng. Người không hiểu cái đủ thật lòng, còn tưởng cái đủ thật sự là một hào kiệt. Cũng chỉ có số ít người mới biết cái đủ chỉ là một kẻ tiểu nhân âm hiểm. A, còn một thân phận nổi bật nhất, đó chính là đạo sư huấn luyện đặc biệt. Nhắm vào sự phát triển năng lực trái ác quỷ cá nhân, hắn tạo ra một loạt huấn luyện đặc biệt ma quỷ, giúp thực lực của nhóm siêu tân tinh đột nhiên tăng mạnh. Học viên xuất sắc nhất trong số đó chính là Mũ Dâm Phi. Luffy nợ cải đủ một tiếng cai lão sư kính trọng. Khu khu cụ. Nói xa rồi. Đừng bận tâm, để chúng ta kết thúc thôi. A ha ha ha. Nghe vậy, Luffy không quá để ý, ngược lại còn muốn cảm ơn cải đủ. Chính hắn đã giúp Luffy thành công thức tỉnh năng lực trái ác quỷ, giải phóng năng lực thực sự của nó. Ta còn tưởng ngươi đã chết chắc rồi chứ. Cải đủ nhíu mày, nhìn bộ dáng hoàn toàn mới của Luffy cảm thấy hết sức kỳ lạ. Ta cũng vậy, a ha ha. Thân thể Luffy lại trở về hình dáng gầy nhỏ bình thường, chỉ có điều tóc và lông mày vẫn đỏ rực, trên người vẫn còn lượn lờ mây lửa, quần áo cũng bị ảnh hưởng sau khi thức tỉnh. Toàn thân hắn cũng biến thành màu trắng. Những thứ khác cũng bị ảnh hưởng bắt đầu cao su hoa sao. Hô hô. Thấy được sự thức tỉnh của trái ác quỷ hệ vạ dẹ mẹ xì ạ, cũng là một màn không tệ. Bất quá có chút kỳ lạ, biến thân hẳn là năng lực đặc trưng của hệ Z-O-A-N mà. Cải đủ lâm vào suy tư sâu sắc, sắc mặt bình tĩnh, liền muốn lao lên nuốt sống Phi. Khục phốc khục phốc phốc. A, ăn đầy miệng cát đất, khu khụ. Cũng chính là lúc hai người bộc phát chiến ý, chuẩn bị bắt đầu kịch chiến. Một âm thanh không đúng lúc đột ngột vang lên. Nats bò ra từ đống đất, nôn dữ dội. Vừa rồi hắn nắm lấy cổ rồng cái đủ bay lên, không ngờ lại bị Phi bắt được cái đủ quăng quật điên cuồng. Xử lý xong rơi xuống, hắn cắm đầu xuống đất. Là ngươi vừa mới ăn ngọn lửa ta phun ra, tiểu quỷ. Nhìn thấy thân ảnh đột nhiên xuất hiện kia, mắt rồng cái đủ lập tức trừng lớn, dừng lại thế đánh giết. Vừa rồi tên tiểu quỷ này cứng rắn dùng thân xác ăn ngọn lửa của hắn, suýt chút nữa dọa hắn hồn bay phách lạc. Gã này chẳng lẽ là năng lực giả mẹ dạ mẹ dạ Nomi sao? Ân, gia hỏa này là ai? Vì thấy Nats cũng kinh ngạc không thôi, lại còn có người xen vào trận chiến của bọn họ sao? Nha, có thể cùng lên. Nôn ra cắt đất trong miệng, Nats miết miệng cười, nhìn cái đủ, chiến ý dâng chào nói. Ngươi gia hỏa này thật đúng là thú vị à, hoàn toàn không giống hình thái cự long ở thế giới của ta. Có ý tứ, ta bùng cháy rồi. Để ta làm đối thủ của ngươi a ba. Lời này vừa nói ra, chẳng những sắc mặt cái đủ âm trầm, mà ngay cả Phi cũng biến sắc. Hắn chịu đựng lâu như vậy, thậm chí sống lại, đã thức tỉnh năng lực thực sự của trái ác quỷ, có được sức mạnh cường đại vượt xa trước đây. Chính là vì đánh bại cái đủ, bây giờ lại có một kẻ hoàn toàn xa lạ, thế mà chạy đến nói muốn cướp con mồi của hắn. Dù cho Phi lúc này mang đến cho người ta trạng thái sung sướng và tự do đặc thù, cũng không khỏi có chút không vui. Uy, tên kia là đối thủ của ta, để ta đánh bại hắn, ngươi không được nhúng tay. Phi trực tiếp gọi hàng đội người. À, tiểu quỷ, đừng tưởng ăn được trái ác quỷ hệ lửa gì đó, ăn được lửa của ta là cho rằng có thể đánh bại ta. Mau cút ngay cho ta. Cải đù cũng sắc mặt không tốt lên tiếng. Vừa rồi vì đội trưởng chính phủ không nhúng tay, hắn ngoài ý muốn giải quyết được Phi. Chuyện đó còn khiến hắn rất tức giận. Bây giờ Phi lại sống lại, hơn nữa còn trở nên rất mạnh mẽ. Cải đù vừa mới hưng phấn lên, sự xuất hiện của Nats đã khiến hắn rất chán ghét. Bố lô bờ dự. Một lời không hợp, Cải đù cũng không định nói nhiều lời vô ích, một luồng thổ tức nóng bỏng phun ra, giết về phía Nats. Không giống với công kích hỏa cầu, đây hoàn toàn là thổ tức tạo thành từ nhiệt độ nóng bỏng, không phải là lửa. Cải đù nghĩ lầm Nats ăn trái ác quỷ hệ lửa. Đã ngươi có thể ăn lửa, vậy thổ tức tạo thành từ nhiệt độ cao, ngươi còn có thể thôn phệ sao? Chết đi, tiểu quỷ ba. Cải đù hung hăng nói. Hắc hắc hắc, chút nhiệt độ này, còn kém xa. Nats bĩu môi, tiêu ngạo cười hắc hắc, sau đó biến sắc, trở nên nghiêm túc, toàn thân ma lực phun trào. Hỏa Long, gào thét ba. Vành ba. Hai tay đặt bên miệng, ma pháp trận màu đỏ rực đột hiện, một cột lửa nóng bỏng bắn ra. DS, phiếu đánh giá, nguyện phiếu 3 chương 237, Nats VS cải đổ Vạn Phi, chương 237, Nats VS cải đổ Vạn Phi. Tục tăng ma lực hỏa diễm giống như cực lớn vòi rồng gào thét mà ra. Đáng sợ hỏa diễm vừa xuất hiện liền khiến cho nhiệt độ chung quanh chợt tăng cao. Mặt đất bị ngọn lửa gầm thét phá hủy, tạo thành một vết lom sâu mười mấy centimet. Trong chớp mắt liền đối bính với bộ lô bất mà cải đủ phun ra. Ầm ầm. Hai cỗ năng lượng nóng bỏng đáng sợ va chạm, sóng xung kích lan tỏa, toàn bộ mái vòm bên trên phát ra tiếng nổ lớn, gió nóng dữ dội thổi mạnh. Nóng quá. Vì đưa tay ngăn cản sóng nhiệt và áp lực gió đánh tới, không khỏi nghiến răng kinh hãi thán phục. Nhìn về phía Nats, ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc. Đây cũng là một cường địch, nhưng so với hắn, Vì tự nhận mình cũng không hề yếu kém. Bản thân đã nếm trải bao nhiêu cay đắng và liều mạng tu luyện, mới đổi lấy được sức mạnh như bây giờ. Chỉ là, Vì không hề biết, so với hắn, Nats xét theo một ý nghĩa nào đó, còn hực hơn cả hắn. Ông nội của Vì, Hải quân anh hùng gặp trung tướng. Anh trai của Nats, chúng hắc ám phía sau màn xe dẹp, hắc ma đạo sĩ thủy tổ, người sáng tạo ác ma. Cha của Phi, thủ lĩnh quân cách mạng giờ dạ gồng. Cha của Nats, hỏa long vương thuộc long tộc. Đồng đội của Phi, băng hải tặc mũ rơm. Đồng đội của Nats, Phi tại công hội. Toàn bộ phương hướng đều bị áp đảo. Thật sự mà nói, Phi hoàn toàn bị Nats đè xuống đất mà trà đạp. Hệ thống sức mạnh đẳng cấp của hai thế giới cũng khác nhau một trời một vực, không có bao nhiêu khả năng so sánh. Ít nhất, lúc này đạ vợ đang chú ý đến trận chiến cuối cùng ở Hoa Nô Quốc, đối với hai đứa con của hai thế giới sắp giao chiến, cảm thấy rất hứng thú. Phi, đối thủ của ta, ngươi mau tránh ra cho ta. Nếu không, ta liền đánh cả ngươi. Gọ mù no, cự nhân chi quyền. Sóng xung kích do bộ lộ bật và hỏa diễm gào thét va chạm tiêu tán, vì không nhịn được. Lách mình đến đỉnh đầu cái đủ, đấm ra một quyền, cánh tay cao su trong nháy mắt bắn ra mấy chục mét, đột nhiên bành trướng, hóa thành một cánh tay cự nhân trắng kiện. Ầm ầm. Cái đủ bất ngờ không kịp đề phòng, kiên cố chịu chọn một quyền này. Phúc. Uy lực của một quyền này vượt quá dự đoán của cái đủ, hắn bỗng cảm thấy mặt rồng đau nhói, một ngụm lớn nước bọt bị đánh bay ra. Không đợi hắn kịp phản ứng, vì đã nắm lấy cổ hắn, thân thể đột nhiên phồng lớn, biến thành một cự nhân cao hơn 500 thước. Bắt lấy đầu và đuôi cái đủ ở hình thái sợi dây, tựa như nhảy dây mà múa lên. Cái đủ hoàn toàn bị chiêu thức thức tỉnh của Phi làm cho choáng váng. Gọ mù no, nhảy dây. Nắm lấy cự long dài hơn 100 mét, Phi cười hì hì bắt đầu nhảy dây. Phi tùy ý sử dụng năng lực thức tỉnh trái ác quỷ, biến thân thành bộ dạng không chỉ khiến cái đủ choáng váng, mà ngay cả mỏ sủ kẻ đang kéo Oni Gashima cùng dạ mạ tổ đứng trên lưng hắn cũng bị chấn động mạnh mẽ làm choáng váng. Ha ha ha, thật thú vị, đây chính là năng lực trái ác quỷ của thế giới này sao? Rất giống ma pháp cự nhân của hội trưởng lão gia tử a. Nặc miệng chưa ho. Nhìn hình thái cự nhân của Phi, không hiểu nghĩ đến hội trưởng công hội của mình. Nghĩ đến những ngày thường cùng đồng đội mạo hiểm, cãi nhau, đánh nhau, không khỏi nết miệng cười. Đùa gì vậy, đầu rồng, bản đại gia cũng đã nhắm chúng ngươi rồi. Tuyệt đối sẽ không nhường cho ngươi. Hỏa Long Hoàng Viêm. Nói rồi, Nặt lộ ra vẻ mặt tràn đầy chiến ý, lao về phía cải đủ và Phi. Thân thể đột ngột đạp mạnh xuống đất, cả người bay lên, toàn thân bốc lên ngọn lửa long viêm dữ dội. Hai tay bốc lên hỏa long chi viêm, hét lớn một tiếng, hai quả cầu lửa trên lòng bàn tay tiếp cận nhau, trong nháy mắt dung hợp thành một quả cầu lửa long viêm cực lớn. Ngay khi quả cầu lửa long viêm hình thành, Nặt lại tiếp tục rót thêm không ít ma lực. Trong nháy mắt, thể tích quả cầu lửa long viêm bỗng nhiên tăng mạnh, đã biến thành một quả cầu khổng lồ mấy chục mét, tỏa ra nhiệt độ cao kinh khủng làm cho không gian xung quanh cũng bị bốc hơi và mèo. Đi thôi. Nặt nhếch miệng cười, ném quả cầu lửa long viêm trong tay ra, long viêm làm vặn vẹo cả không gian. Cảm nhận được cỗ năng lượng nhiệt độ cao đáng sợ này, Cải Đủ và Phỉ Mũ Rơm lập tức kinh hãi. Đây là cái quỷ gì? Thật nóng. Nóng quá. A, thật nóng. Ái, quả cầu lửa lớn quá ba. Ô ô cúc cúc. Cháy chết ta ba. Cải Đủ và Phỉ nhìn thấy quả cầu lửa nóng bỏng không ngừng lao nhanh tới, nhiệt độ nóng rực càng lúc càng quá mức. Hai người sợ hãi vội vàng buông nhau ra, nhanh chóng né tránh sang một bên. Ầm ầm ba. Một khắc sau, long viêm đánh xuống gần như quét sạch lấy hai người rồi nổ tung. Ngọn lửa kinh khủng nổ tung, sóng xung kích lan rộng, một luồng khí nóng cao độ khuấy động, bao phủ bốn phương tám hướng. Cải Đủ và Phỉ còn chưa chạy được bao xa đã bị ảnh hưởng, nhiệt độ nóng bỏng làm bọn họ sợ hãi kêu la liên tục. Uy lực đáng sợ của long viêm đánh nổ tung, trong chốc lát đá bay mù trời, bụi mù mịt mờ. Đến khi sương mù dần tan, thân ảnh Cải Đủ và Phỉ xuất hiện. Đôi rồng của Cải Đủ trực tiếp bị cháy trụi ra, tỏa ra mùi thịt nướng. Chỉ có điều, Phỉ lại không hề có nửa điểm vết tích bị bỏng. Đáng chết Mũ Rơm, ngươi thế mà dùng đôi của lão tử để cả lửa. Cải Đủ vô cùng phẫn nộ gầm thét. Ngay tại khoảnh khắc quả cầu lửa kia nổ tung, Phỉ Mũ Rơm lại vòng trở lại, ôm lấy cái đuôi của hắn, để cái đuôi của hắn gánh chịu tổn thương do vụ nổ. Đừng nói như vậy chứ, dù sao sinh mệnh lực của ngươi cũng cường thịnh, đợi biến trở về hình thái nhân loại, cái đuôi chẳng phải sẽ không sao sao? Phỉ cười hề hề nói. Vừa nói, ánh mắt liếc nhìn về phía cái hố lớn bị Nặt đánh văng ra, thầm giật mình sờ mồ hôi. Cái hố đáng sợ kia kéo dài xuống tận tầng 4, hơn phân nửa tầng lầu đều bị phá nát. Cũng vì thế nhân viên đều rút lui xuống tầng dưới, bằng không lần này không biết có bao nhiêu người chết đâu. À, còn có rất nhiều liên quân bách thú bị trọng thương hôn mê chưa rút lui nữa kìa. À cái này, tính toán, đã ngươi tự tìm cái chết, vậy thì bóp chết cả hai ngươi luôn cho xong. Đợi ta giải quyết các ngươi, rồi sẽ giết hết đám quân phản loạn kia. Ôn Nghị Gạ Sĩ Mạ vẫn sẽ tiếp tục thực hiện theo kế hoạch ban đầu, Hoa Nô Quốc đều sẽ biến thành pháo đài bay lật đổ thế giới, thống trị thế giới của ta ba. Cải Đủ ở hình thái sợi dịch tức giận nói, uy nghiêm bá đạo cuồng ngạo không hề giảm sút. 6. DS, cảm tạ từ đạo hữu, không chết bần đạo. Bất kỳ sấn người bệnh hai vị đại đại đã tặng 10 phiếu, chương 238, vì tiêu hao sinh mệnh, chương 238, vì tiêu hao sinh mệnh. Nói nhiều như thế nói nhảm, chiến đấu còn có thể tiếp tục sao? Hỏa Long Thiết Quyền. Nhìn xem Cải Đủ phóng miệng pháo bộ dáng, Nặt cũng không có hứng thú đi đón gốc dạ, lách mình đi tới Cải Đủ trước mặt, bao quanh ngọn lửa một quyền hung hăng oanh ra. A, tiểu quỷ ngươi tự tìm cái chết. Cổ sấn giờ ra nạ dạ cú ba. Biết rõ chính mình mô đen, xây dựng chính là một cái bia sống, Cải Đủ trực tiếp hoán đổi trở về người thú hình thái, sắc mặt tâm trầm, âm thanh nặng nề uy nghiêm. Nhìn xem đập vào mặt Nặt, Cải Đủ gầm thét một tiếng, một tia chớp từ thiên đánh xuống. Đồng thời, Cải Đủ thân thể bỗng nhiên vọt lên, nâng cao trong tay hạ sở cái lang nha đồng. Hạ sổ cụ hạ kỳ quân phụ, màu đen sấm sét càng quái, màu xanh lôi điện nương theo lang nha đồng đập ầm ầm rơi. Đa trọng sức mạnh đan vào một chỗ hình thành kinh khủng nhất kích. Một kích này tán phát lực lượng đáng sợ, làm cho người nhìn mà phát khiếp, cái kia cường hãn bá đạo ý chí khiến người lòng sinh e ngại, chạy trối chết. Nặt hưng phấn nở nụ cười, không chút do dự, không lùi chút nào lại nên kích mà lên. Nóng bỏng long viêm bao khỏa song quyền, huyết nục chi khu đối cứng sắt thép gậy sắt cùng hạ ảo sổ cụ, lôi đỉnh chi lực. Bành anh ba. A. Sau một khắc, cả hai đối bính, thiết quyền cùng gậy sắt đối chọi. Nặt kêu đau một tiếng, nhưng cũng là tiếp nhận cái đủ cái này kinh khủng nhất kích, mặt đất dưới chân vỡ toang sụp đổ. Cải Đủ mặt mũi giật mạnh, nhìn xem chỉ dựa vào một nắm đấm thép liền ngạnh sinh sinh đón lấy hắn một kích này Nặt. Không khỏi lòng sinh vẻ kinh ngạc, Cải Đủ ánh mắt trở nên nghiêm túc, nói: "Uy, tiểu tử ngươi, tên cứ gọi là gì?" Hắn công nhận thực lực Nặt. Đối với thực lực Nặt biểu hiện ra cảm thấy hứng thú, bởi vậy, không khỏi chính thức mở miệng hỏi thăm tên Nặt. Tên trước mắt, đáng ra hắn nghiêm túc đối đãi. Nặt giờ ra mẹo, cho ta nhớ cho kỹ a, đây là tên của ta. Nặt nhìn xem cái đủ cái kia trung quy là nghiêm túc lên biểu lộ, cũng là trịnh trọng đáp lại nói: "Hảo. Bây giờ, liền thỉnh ngươi đi trước ta." Lôi Minh bắt quái. Cải Đủ gật gật đầu, sau đó sắc mặt biến hóa, vung lên hạ sợi cái lang nha bổng lui về phía sau hất lên, ngay sau đó lốp bốp lôi điện xen lẫn, lại độ hướng về Nặt một gậy đánh tới. Ta có thể đứng bất động ngốc ngốc bị đánh chắc. Đối mặt tấn manh đánh tới lôi đình lang nha bổng, Nặt thân hình chớp động, tránh thoát ném qua Lôi Minh bắt quái, một cước đạp ở hắn thô to trên cánh tay. Hỏa Long kiếm sừng. Toàn thân phát ra long viêm thân thể đột nhiên bật lên, hung hăng một đầu đụng vào trên hàm dưới Cải Đủ. Giang giác. Nỗ ức cú ba. Toàn thân quấn quanh long viêm, lấy phần đầu là chủ cao tốc xung kích mà lên sinh ra sức mạnh, trực tiếp đem Cải Đủ thân hình khổng lồ đụng bay. Hỏa Long gào thét. Nhất kích đánh bay Cải Đủ sau, Nặt thế công không ngừng, hai tay giao hợp tại miệng phía trước, hít mạnh một hơi sau rít lên một tiếng. Hỏa diễm nóng rực chi trụ tựa như một đạo vòi rồng, thẳng bức bay ngược ra ngoài Cải Đủ, liền muốn đem hắn thôn vệ trong đó cháy hết. Ô giống. Tatsu Mạ Kỳ thứ ba. Cải Đủ cũng là chiến đấu mấy chục năm cường giả, lúc này hoán đổi trở về mô đen, xây dạy hứa, thân thể chiếm cứ cao tốc xoay tròn, sinh ra cao tốc xoay tròn sau phong bích cùng phong nhận. Phong nhận bắn nhanh, lướt qua hỏa diễm trụ Tatsu Mạ Kỳ, trong khoảnh khắc bị thôn vệ chôn vùi, Hỏa Long gào thét trọng trọng đánh vào Cải Đủ cao tốc xoay tròn trên thân thể. Lập tức ánh lửa nổ tung, phong bích bị phá vỡ, Hỏa Long gào thét đem hắn đẩy ra mấy chục mét, long viêm uy lực đáng sợ đem trên người hắn huyết nhục đốt bị thương đến nóng bỏng. Màu xanh vảy rồng đều rất giống bị nướng chín muốn dụng đồng dạng. "Giống? Thối tiểu quỷ." Hỏng gió ba. Nhiệt độ nóng bỏng để cho Cải Đủ kêu thảm vài tiếng, nộ khí bốc lên, thân thể ép chuyển, đem ngọn lửa trên người dập tắt. Tức giận hất lên thân thể, mười mấy đạo hỏng gió phong nhận bắn ra. Uy, cải đủ để ta tới đánh ngã. Tránh ra. Gọ mù no. Một bên, nhìn thấy hai người chiến đấu, Luffy cũng có chút tức giận. Vội vàng lách mình đi tới cái đủ trên không, cánh tay phải giống như một cái phong hỏa luân tựa như cuồng chuyển điên cuồng vung. Sau đó đấm ra một quyền, cánh tay trong nháy mắt duỗi dài mấy chục mét. Kết quả không đợi nắm đấm của hắn đánh trúng cái đủ, cái sau lúc này hoán đổi người thú hình thái, thân thể bùng lên biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó xuất hiện tại sau lưng Phi, Luffy kinh ngạc quay đầu, cái đủ cười gằn, màu đen sấm sét cùng màu xanh sấm sét xen lẫn, một gậy trực tiếp đem hắn cho rơi đập tiếp. Ầm 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 ba. Đầu Luffy trực tiếp bị nện vào nóc nhà, phá vỡ tầng tầng trần nhà sàn nhà, kết tại trong trần nhà, xuất hiện ở trong thành tất cả mọi người trong tầm mắt. Đau quá a a ba. Trong ngay mắt, cực lớn màu trắng đầu đột lăn lộn trong mắt, hù dọa đông đảo hải tặc các võ sĩ. Liên cơ gì tí nạ vương quốc đám binh sĩ đều bị Luffy dọa sợ, tạt sủ mạ kỳ hạ gì bèn mấy người cũng là ngạc nhiên. A a a. Quỷ a ba. Hải ba. Liên minh hải tặc mũ rơm trong nháy mắt trợn to trong mắt, gương mặt hoảng sợ nhìn xem đột nhiên xuất hiện Luffy đầu. Phu ni ni ni. Luffy dùng lực kéo đầu, muốn đem đầu của mình nổ trở lại nóc nhà đi. Hồi lâu, mới tại trong đồng bạn hoảng sợ ngốc trệ nhìn chăm chú, rụt đầu về. Giống như là bức họa chuyện xưa nhân vật. Nhìn xem biến hóa đa đoan, tự do chiến đấu Luffy, cải đu nhịn không được thở dài. Thực sự là có ý tứ biểu diễn à, chỉ lấy trước mắt kết cục đến xem, ngươi đây không phải lại đến cực hạn sao? Ngươi không cách nào đánh bại ta, tiểu quỷ. Cải đu cười gằn, đem lang nha bổng kháng ở đầu vai bên trên. Đau. Hô hô mệt chết ta. Vì thân thể khổng lồ tấn mãnh thu nhỏ, mệt ngồi liệt trên mặt đất. Ồ nào. Ngươi nói ai đến cực hạn a? Vì mệt mỏi phun ra đầu lưỡi, phản bác cải đủ. Nhưng vì còn tại mạnh miệng. Sau một khắc, cải đủ cùng nặng sư liền thấy, vì to lớn biến hóa. Chỉ thấy vì một thân màu trắng cấp tốc tối lui, khôi phục nguyên dạng. Kèm theo thức tỉnh trạng thái tan biến, vì cả người cũng trong nháy mắt già mấy chục tuổi, da lỏng, hai mắt tuổi xế chiều vô thần. Tiểu tử ngươi là ai vậy? Ai? Biến thành lão đầu. Cải đủ cùng nặng trong nháy mắt choáng váng. Ngươi nhìn, ta giống như sắp phải chết bộ dáng. Chiêu này tiêu hao thực sự rất lớn a. Luffy thở hồng hộc mệt mỏi có quát nói. Yên tâm đi chết đi, các ngươi chiến đấu sẽ có người chuyển tụng đi xuống. Cải đủ nói. Mới không cần. Loại này sau khi chết đồ vật. Nếu như ta chết đi mà nói, các bạn của ta, tất cả mọi người lại biến thành xương a. Hi hi hi. Chết đi bằng hữu như vậy đồng bạn. Mới sẽ không kết thúc. Ta phải hạ của ngươi. Giải phóng hoa nổ chỉ ba. Trong nháy mắt, thức tỉnh năng lực xuất hiện lần nữa, Luffy lộ ra nụ cười vui vẻ tới. Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ những thứ này sao? Nhảy lên a, tim đập thanh âm. Tới, cái này. Âm thanh vô tận chiến ý bộc phát, giải phóng tự do nhịp tim tiếng trống tái hiện. Luffy ánh mắt kiên nghị, trên mặt vui vẻ nụ cười không ngừng. DS, phiếu đánh giá nguyện phiếu 3 chương 239, chế độ lôi viêm long, chương 239, chế độ lôi viêm long. Lại nhại lại nhại lại nhại lại nhại. Uy, đi chết đi tiểu quỷ. Cải đủ cười gần nâng cao lang nha đồng, hai tay vung mạnh, lang nha đồng đèn kịt hóa thành một đạo tàn ảnh. Chính hợp ý ta a. Uống. Sấm sét màu đỏ thấm càng quét, lôi đỉnh màu xanh biếc lóe lên, thế không thể đỡ lao tới chỗ Luffy đang thức tỉnh lần nữa với vẻ mặt tươi cười vui sướng. Nguy hiểm Alpha 3. Bên ngoài ổ nghỉ gã si mạ trên bầu trời, dạ mạ tổ đứng trên lưng mỏ mỏ sủ kẻ kinh hô. Nhìn khuôn mặt tươi cười hớn hở của Alpha đang nhảy dựng lên, trên mặt nàng đầy vẻ lo lắng. Mặc dù có tạt sủ mạ kỳ cam đoan, nhưng dạ mạ tổ vẫn có chút lo lắng, nếu không có sức mạnh của Alpha. Và nổ quốc liệu có vì vậy mà không thể được giải phóng. Hả? Sau đó, cảnh tượng đầu rơi máu chảy trong tưởng tượng không hề xảy ra, dạ mạ tổ nhìn thấy cái đù một gậy đánh trúng đầu Alpha. Tiếp đó đầu Alpha giống như bị đánh lom xuống của cao su, lại không hề chịu tổn thương thực tế nghiêm trọng nào. Cảnh tượng này khiến Dạ Mạ Tổ và Cải Đủ đều kinh ngạc. A, đau chết, đau 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 ba. Đầu bị một gậy đánh thành hình chữ C, Luffy đau đớn kêu lên, hai chân dưới chân hóa thành phong hỏa luân bỏ chạy khỏi phạm vi công kích của Cải Đủ. Trốn chỗ nào tiểu quỷ? Mánh kích. Thấy Luffy bỏ chạy, Cải Đủ trợn mắt vung vẩy lang nha bổng đuổi theo. Lang nha bổng của Cải Đủ hung hăng giáng xuống Luffy, mặt đất vặn vẹo lom xuống như cao su. Mà thân thể Luffy đột nhiên bắn ra bay lên, trong miệng bay lộn đụng vào một mặt cự nham, cả người trở nên giống như một con rùa rụt đầu và mai. Đếm ngược vài tiếng sau, đột nhiên lần nữa bắn ra, hai tay nắm đấm siết chặt xoay tròn. Hóa thành một cái đại phong xa, cuốn quanh hạ sổ cụ và bật sổ sổ cụ, hướng về cái đủ tấn công mạnh mẽ. Uy, cũng đừng quên còn có ta đây. Hỏa Long dự kích ba. Cùng lúc đó, giọng Nuts cũng truyền đến từ một bên, cả người giống như hỏa long dương cánh bay lượn, hai cánh tay cuốn quanh ngọn lửa long hỏa rực cháy. Hai cánh tay rực lửa đánh về phía cái đủ. Đối mặt với công kích từ hai bên đánh tới, cái đủ huy động lang nha đồng cuốn quanh hạ sổ cụ hạ kỳ và bật sổ sổ cụ hạ kỳ, hung hăng quăng mạnh về phía Phi. Trên thế giới này, không ai có thể đánh bại ta. Ở ba. Nắm đấm Phi trực tiếp xuyên thủng đầu cái đủ, ngay sau đó vô số nắm đấm như máy xay gió đánh tới, không ngừng oanh kích thân thể cải đủ, mãi đến khi hắn bị đánh bay ra ngoài. Sau một khắc, hỏa long rực kích của Nuts cũng theo sát đến, hai cánh tay rực lửa bao trùm lấy cải đủ và Luffy, long viêm đánh xuống. Ố ba, thật nóng. Ố cú cú ba, bị ngọn lửa hỏa long cùng bạo bao trùm đánh ra, hai người lập tức bị thiêu đốt đều đầu kêu thảm. Ba người hoàn toàn hôn chiến thành một đoàn. Người tới ta đi va chạm giao chiến, đều muốn đánh ngã đối phương, thể lực tiêu hao lập tức tăng gấp bội. Quân đổ lợi long thắng quân ba. Cải đủ chợt quát một tiếng, nắm chặt hạ sẽ cái lang nha bổng cuồng phong loạn vũ chém giết vang ra. Vốn còn rất nhiều lời muốn nói, nhưng vì Nuts tham gia, cải đủ căn bản không có thời gian dư thừa để nói nhảm. Trước tiên giết chết nhóc mũ rơm. Cải đủ tâm tư rất rõ ràng, chỉ cần đánh bại và giết chết thủ lĩnh tinh thần của đám quân phản loạn này, nhóc mũ rơm, đám quân phản loạn sẽ không còn đáng sợ, chỉ là một đám ô hợp. Vô số gậy sắt hóa thành tàn ảnh, sấm sét đen nghịt càn quét, vì vừa bỏ dậy trong nháy mắt bị lang nha động bao trùm. Ầm ầm ầm. Khụ khụ. Phù ta. Hỗn đản. Thân thể không ngừng chịu công kích mà biến dạng, kêu thảm vài tiếng sau, vì sắc mặt khó coi giận mắng một tiếng. Rồi vung hai nắm đấm, hóa thành súng máy bắn ra, đánh bay cải đủ. Cải đủ thay đổi thân thể, đứng yên trên mặt đất, lộ ra một nụ cười âm tàn, ha ha, phía dưới nội thành đã bị chiến hỏa bao vây. Mấy ngàn thuộc hạ và đồng bạn dưới tay ngươi sớm muộn đều bị tiêu chết. Chuyện tiếp theo toàn bộ giao cho bọn chúng, ta cứ đánh ngã ngươi là được rồi. Vì nghe vậy sắc mặt ngưng lại, sau đó lại nở nụ cười, vô cùng tin tưởng đồng bọn của mình. Căn bản vốn không vì lời nói của cải đủ mà bị ảnh hưởng. Ầm ầm. Trên trời mây đen kéo đến, từng đạo sấm sét giáng xuống. Vì đột nhiên nhảy vọt lên không trung, một đạo lôi đỉnh thô to đánh xuống, vì đưa tay chụp lấy. Dưới ánh mắt kinh ngạc của cải đủ, trực tiếp nắm chặt nó trong tay. Cái gì? Ngay cả lôi điện cũng có thể bắt được? Cuối cùng là năng lực thức tỉnh trái ác quỷ thái quá gì vậy? Cải đủ kinh ngạc, năng lực thức tỉnh trái ác quỷ mà nhóc con này thể hiện hoàn toàn lật đổ nhận thức của hắn. Hắn chưa bao giờ chứng kiến năng lực trái ác quỷ chiến đấu tự do tự tại thái quá như vậy. Tony Gashima, sắp rơi xuống rồi ba. Vì tay cầm lôi đình nhìn cải đủ sắc mặt nặng nề cười nói. Cải đủ im lặng nhìn hắn, biết hắn có ý gì. Ý tứ chính là muốn đánh bại hắn, sau đó Onigashima sẽ rơi xuống. Nắm lôi điện trong tay sao, thực sự là hoang đường a. Ô lại nhảy lại nhảy lại nhảy lại nhảy. Nếu có thể làm được, ngươi cứ việc thử xem. Tiểu quỷ. Cải đủ cười lạnh. Chỉ bắt được lôi điện thôi, mà dám cuồng vọng tự đại như vậy sao? Một bên, nhìn lên trời những tia sét không ngừng giáng xuống, nạt lại có chút thèm thuồng. Những lôi điện này, hắn hẳn là cũng có thể thôn phệ a. Gõ mù no. Lôi ba. Vẫn là phát động chiêu thức tên gọi hàng trước của trái ác quỷ. Lời còn chưa dứt, Luffy liền ném lôi điện trong tay tới. Ngay sau đó, Luffy lại khẽ vươn tay, lại bắt được một đạo lôi điện, ném về phía Nuts. Luffy cũng không quên, thiếu niên tóc màu anh đào này cũng là địch nhân của hắn. Úc úc, lôi điện sao? Vậy ta cũng không khách khí. Cảm nhận được uy năng của lôi điện bị Luffy ném mạnh tới, Nuts nhếch miệng cười khẽ. Trong nháy mắt há to miệng, hít mạnh một hơi, lôi điện tráng kiện đáng sợ trực tiếp bị hắn hút vào miệng. Cái gì? Nhìn thấy cảnh này, Cải Đủ và Luffy đang né tránh công kích lôi điện trợn tròn mắt. Suýt chút nữa đã bị cảnh tượng trước mắt làm choáng váng. Cải Đủ càng thêm một bước, trước đó nhóc con này đã thôn vệ hỏa diễm của hắn, bây giờ lại có thể thôn vệ lôi điện. Cuối cùng là năng lực trái ác quỷ gì vậy? Còn chưa đủ. Tất cả xuống hết cho ta ba. Ăn một đạo lôi điện xong, Nặt không hài lòng giống to, ma lực khổng lồ bộc phát, lôi điện trong mây đen trên trời bị giận rát. Liên tục không ngừng lôi điện oanh minh giáng xuống, bụi mù nổi lên bốn phía. Tại Cải Đủ và Luffy cũng như giả mạ tổ và mọ mọ sủ kẹ trên bầu trời bên ngoài ổ nỉ gạ xì mạ rung động kinh hãi nhìn chăm chú. Tất cả lôi điện đều bị Nặt thôn phệ hết. Một lát sau, bụi mù tan đi, Nặt toàn thân tỏa ra hỏa diễm và lôi điện xuất hiện trước mặt bọn họ. Đây là hình thái lôi viêm long độc nhất của Nặt. Vung, đến đây đi. Bây giờ, chiến đấu mới chính thức bắt đầu. DS, kịch bản đoàn nổ quốc lập tức kết thúc. Phiếu đánh giá nguyệt phiếu 3 chương 240, Luffy cự thần chi quyền. Lôi viêm long gào thét, chương 240, Luffy cự thần chi quyền. Lôi viêm long gào thét. Lôi viêm long hình thức. Đây là hình thái mạnh nhất khi Nặt tham gia khảo hạch ma đạo sĩ cấp S trên đảo Tiễn Dịu và quyết chiến với Minh Vương Hades. Sau khi hấp thụ lôi ma lực của Lạ Sở chuyển hóa thành sức mạnh của bản thân, toàn thân Nuts có thể phóng xuất ra ngọn lửa mang theo lôi điện. Đồng thời, đòn tấn công của Nuts có thêm lực bộc phát của ngọn lửa cùng với tốc độ và lực hủy diệt bộc phát của lôi điện. Sức mạnh đáng sợ của cả hai kết hợp bộc phát ra, một tiếng gầm thét của lôi viêm long có thể xuyên qua cả hòn đảo nhỏ. Vi vi, tức có thể thôn vệ hỏa diễm còn có thể thôn vệ lôi điện sao? Năng lực hoang đường cỡ nào? Cải Đủ sắc mặt âm trầm nhìn Nuts toàn thân tản ra khí thế đáng sợ. Không hiểu vì sao, hắn đột nhiên cảm nhận được mình giống như đang phải chịu một áp lực lớn. Thiếu niên tóc anh đào trước mắt mang đến cho hắn một cỗ uy áp khó tả. Sao lại có thể như thế này? Hắn là tứ hoàng, sinh vật mạnh nhất thế giới cơ mà. Hảo, thật là lợi hại. Luffy nhìn Nuts toàn thân bốc cháy ngọn lửa lôi đỉnh, cũng nuốt nước miếng một cái, trong mắt còn lóe lên vẻ tán thưởng. Quá, coi như ngươi có thể thôn vệ lôi điện thì sao, các ngươi không thể nào đánh bại ta ba. Lôi Minh bắt quái ba. Cải Đủ cười lạnh, thân hình lóe lên biến mất, âm thanh còn chưa dứt, cả người đã biến mất tại chỗ. Sấm sét đen nghịt càn quét, Cải Đủ cười gần xuất hiện trước mặt Nuts, lang nha bổng trong tay vung mạnh về phía mặt Nuts. Lôi viêm long kích thứ ba. Há miệng gầm thét, răng nanh hơi lộ ra sắc bén, Nặt vặn eo dốc sức đấm ra một quyền. Ầm ầm ba. Nắm đấm và lang nha động đối bính, hai cỗ sức mạnh đáng sợ va chạm bùng nổ uy lực trong nháy mắt khiến mặt đất vỡ toang sụp đổ. Đá vụn tung tóe, đất đá bay mù trời. Sấm sét đen và xanh sen lẫn càn quét, dư chấn phong áp khí lãng mãnh liệt khuấy động, bao phủ bốn phương tám hướng. Cải Đủ sắc mặt biến đổi, kinh ngạc nhìn Nặt, có chút khó tin. Một khắc sau, chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc. Hạ sắc cái lang nha động đen như mực lại bị nắm đấm của Nặt đánh nát một góc. Nha a a ba. Ngay sau đó lôi hỏa đàn sen, long viêm nóng bỏng lóe ra lôi quang, lôi hỏa bùng nổ mạnh mẽ. Lực lượng kinh khủng bộc phát, một quyền hất văng lang nha đồng, đánh bay Cải Đủ. Phốc úc. Lồng ngực và bụng dưới của Cải Đủ hoàn toàn bị đánh lõm xuống, hắn ho ra máu bay ngược ra ngoài, điều chỉnh thân thể muốn ổn định phản kích. Nhưng rõ ràng, Nặt sẽ không cho hắn cơ hội này, Nặt toàn thân bốc cháy lôi viêm đạp mạnh xuống đất. Thân thể hắn tựa như viên đạn pháo rời nòng, mang theo đuôi lửa lao tới trước mặt Cải Đủ, một quyền nữa giáng xuống. Ầm ầm ba. Một cú đấm nặng nề hung hăng trúng ngực hắn, Cải Đủ thậm chí có thể nghe thấy tiếng xương sườn gãy bên trong. Thân thể hắn nện xuống mặt đất, còn nảy lên một cái rồi hung ác đập vào lòng đất. Không đợi hắn phản ứng đánh trả, Nặt đã đuổi theo đến, xuất hiện trên không trung, hai tay hướng về phía trước nâng lên. Lôi viêm long hoàng viêm. Trong chốc lát, một quả cầu lôi viêm cực lớn ngưng kết thành hình, hai tay Nặt hướng xuống ném đi, quả cầu lôi viêm khổng lồ giáng xuống. Đối mặt với quả cầu hoàng viêm kinh khủng này, sắc mặt cái đủ kinh biến, giận dữ gầm lên một tiếng, trực tiếp biến thành một con thanh long cao hơn 500 thước. Trốn không thoát, vậy chỉ có thể nên đón. Tatsuma kỳ cấp 3. Thân thể thanh long khổng lồ nhanh chóng xoay tròn đứng lên, tốc độ xoay tròn cao độ, bức tường gió mãnh liệt biến thành một hàng rào kiên cố không thể vượt qua. Xoay tròn quanh thân thể với tốc độ cao, bắn nhanh ra mười mấy đạo phong nhận, đón lấy quả cầu lôi viêm khổng lồ chừng 10 mét. Xuy xuy, phong nhận bay vào bên trong quả cầu lôi viêm, chỉ phát ra những tiếng xuy xuy liên tiếp, rồi không còn gì nữa. Ngay sau đó, quả cầu lôi viêm giáng xuống. Ô ô cúc cúc. Ầm ầm ba. Quả cầu lôi viêm khổng lồ giáng xuống, trực tiếp phá tan bức tường gió tạt sù mạ kỳ trên thân thể thanh long của cải đủ. Lôi viêm trong nháy mắt đánh tan nổ tung, lôi viêm mãnh liệt trực tiếp phá hủy mọi phòng ngự của cải đủ. Tiếng nổ cực lớn vang vọng trên không ổn nghỉ gạ xi mạ, toàn bộ ổn nghỉ gạ xi mạ đều rung nhẹ. Tầng lầu vỡ vụn, đá rơi không ngừng, gần như tất cả mọi người trong thành đều lộ vẻ vô cùng thần trương, nhìn về phía lôi thủng trên đỉnh đầu. Mà cải đủ, kẻ hứng chịu đòn tấn công hủy diệt này, kêu thảm thiết lên gì, sau khi bị nện xuống một quả cầu lôi viêm như vậy, nạt vẫn không dừng tay. Nào về phía cải đủ, liên tiếp tung ra những đòn tấn công mạnh mẽ, diệt long ma pháp toàn bộ được thi triển. Tiếng kêu thảm thiết của cải đủ không ngừng bên tai. Mặc dù lôi điện trong mây trên trời không có ma lực, nhưng lại có năng lượng đặc thù độc đáo của thế giới này, cũng bị thể chất và ma pháp của Nặt chuyển hóa thành ma lực, tăng cường đáng kể thực lực bản thân. Thêm vào đó, Nặt vốn đã mạnh hơn rất nhiều so với nguyên tắc, thời khắc này Nặt hoàn toàn là tồn tại cấp thánh thập siêu S, không hề kém cạnh Nặt 7 năm sau, người sở hữu ma pháp nguyên thứ hai, thậm chí còn vượt trội hơn. Từ đó có thể thấy, đối mặt với Nặt như vậy, cải đủ hoàn toàn bị áp đảo. Đừng nói còn có một điều nữa là, diệt long ma pháp đối với trái ác quỷ mô đen, xây dịch của cải đủ, lại có hiệu quả bất ngờ. Uy, mọ mọ. Đột nhiên, trên tầng mây lôi điện trên bầu trời, giọng phí đột nhiên truyền ra từ trong mây, mọ mọ sủ kẹ đang kéo ổ nỉ gạ xỉ mạ sững sờ. Hả? Phí. Mọ mọ sủ kẹ nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía tầng mây trên đỉnh ổ nỉ gạ xỉ mạ. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn lập tức cả dạ mạ tổ cũng suýt chút nữa bị sợ chết. Chỉ thấy tại tầng lôi điện trên đỉnh ổ nỉ gạ xỉ mạ, một nắm đấm khổng lồ vô cùng lớn, có lẽ còn lớn hơn cả ổ nỉ gạ xỉ mạ, nô ra từ trong mây. Phí đã biến thành hình thái cự nhân, mà nắm đấm khổng lồ hơn cả ổ nỉ gạ xỉ mạ kia lộ ra màu tím đen, trông có chút bóng loáng phản quang. Đây là hạ sổ cụ hạ kỳ và bật sổ sổ cụ quấn quanh, thậm chí còn có lôi điện màu xanh trắng đang càn quét. Sấm sét màu xanh trắng và sấm sét màu đỏ thấm đan sen, thêm vào nắm đấm vô cùng kinh khủng này, trong nháy mắt dọa sợ tất cả mọi người. Nạt đang tấn công cái đủ cũng sững sờ, cái đủ mặt mũi sưng vù, nhìn lên nắm đấm khổng lồ trên trời, sắc mặt âm trầm lại ngưng trọng. Dừng tay Alphi, mọ mọ sủ kẹ vạn phần hoảng sợ, cùng loạn gào lên. Nắm đấm này có thể đánh xuyên qua cả Onigashi mà đó. Luffy mau dừng lại đi. Dạ mạ tổ chạy mồ hôi lạnh lo lắng hô. Mọ mọ, ta tin tưởng ngươi. Rời cái thứ cản trở Onigashima này đi, ta muốn kết thúc tất cả. Cái đu. Nuts. Tất cả ngã xuống cho ta ba. Nói rồi, không đợi mỏ mỏ sủ kẻ đáp lại, vì trực tiếp vung ra cú đấm kinh khủng mạnh nhất từ trước đến nay của hắn. Đùa gì vậy, ta cũng sẽ không thua ngươi đâu. Lôi viêm long, hướng ba. Đối mặt với cú đấm có thể xưng là sắp hủy thiên diệt địa này, khuôn mặt Nuts nghiêm trọng, há miệng hít sâu một hơi. Một khắc sau, một đạo lôi viêm hống khổng lồ bắn mạnh ra. Ầm ầm ba. Bốn. DS, phiếu đánh giá nguyệt phiếu 3 chương 241, vì thảm bại, chương 241, vì thảm bại. Bành anh ba. Lôi viêm gào thét giống như tiếng gầm của lôi viêm long nổi giận va chạm, đón nhận thần quyền giáng xuống từ trên bầu trời. Nắm đấm thần quyền khổng lồ của cự nhân va chạm với lôi viêm gào thét. Hai cỗ lực lượng kinh khủng va chạm bùng phát, cả bầu trời vang vọng một tiếng nổ lớn. Cả bầu trời như bị phủ lên hai màu sắc đối lập, màu đỏ rực của lôi viêm ngập trời và màu tím đen tái nhợt. Hai luồng lực lượng đối bính bộc phát ra sóng ánh sáng lan tỏa trong khoảnh khắc, khí lãng dữ dội sinh ra từ vụ va chạm khuấy động bao phủ bốn phương tám hướng. Ma pháp lôi viêm và năng lực trái ác quỷ, hạ sổ cụ bất sổ sổ cụ hạ kỳ đỉnh phong đối đầu. Lôi điện và hỏa diễm không ngừng va chạm dữ dội khuấy động, bầu trời trở nên hỗn loạn. Đây là đòn cuối cùng. Nuts. Cái đu. Ngã xuống cho ta ba. Ô, ước ba. Cảm nhận được nhiệt độ càng lúc càng nóng bỏng truyền đến từ nắm tay khổng lồ, tựa như muốn hòa tan hắn, vì cảm thấy áp lực như núi đè. Gầm lên dồn hết toàn bộ sức mạnh vào một quyền này, sức mạnh lại tăng vọt 3 phần, hung hăng đè xuống. Mà mỏ mỏ sủ kẻ đang kéo ồn ỉ gạ xì mà thấy vì thực sự làm như vậy, không chút do dự tin tưởng hắn, một quyền đánh xuống. Trong lòng hắn vừa xúc động vừa sợ hãi tột độ, nhắm mắt lại, hồi tưởng lại tất cả chuyện cũ. Một lát sau, chợt mở mắt ra, toàn lực thúc đẩy năng lực trái ác quỷ. Từng vòng hào quang khuyết tán từ thân thể mỏ mỏ sủ kẹ ở hình dạng rồng. Sau đó, vô số mây lửa bị hắn tạo ra, nhanh chóng bao vây ổ nỉ gạ xì mạ, ép buộc nuốt chửng toàn bộ diễm vân toàn mà cải đủ tạo ra. Quyền khống chế toàn bộ ổ nỉ gạ xì mạ đang trôi nổi trên không hoàn toàn rơi vào tay mỏ mỏ sủ kẹ, hắn lập tức đại hỉ. Mỏ mỏ sủ kẹ quân. Tốt. Dạ mạ tổ thấy vậy, có chút mừng rỡ vô vô sừng rồng của mỏ mỏ sủ kẹ tán dương. Ha ha, mẫu thân, ta làm được, ta, phúc qua. Bản thân mỏ mỏ sủ kẹ cũng vô cùng vui vẻ, chỉ là không đợi hắn cao hứng bao lâu. Hắn liền trực tiếp qua một tiếng phun ra một lượng lớn máu tươi. Đáng chết. Vết thương do pháo kích lại tái phát nghiêm trọng. Mọ mọ sủ kẹ sầm mặt lại, cả người nhất thời trở nên suy yếu vô lực. Mọ mọ sủ kẹ quân. Người sao vậy? Thấy mọ mọ sủ kẹ hề phải suy sụp lại hộp máu, dạ mạ tổ vội vàng lo lắng hỏi. Phía trước, vết thương pháo kích trước đây tái phát khủ khủ, không sao. Tại hạ là võ sĩ, quyết không thể cứ như vậy ngã xuống. Mọ mọ sủ kẹ giọng run rẩy đáp lại. Hắn cảm thấy trạng thái lúc này của mình thực sự quá tệ, nếu còn cố gắng tiếp tục chế tạo mây lửa. Nói không chừng hắn sẽ chết. Nghĩ đến đây, mọ mọ sủ kẹ liền có chút sợ hãi. Thử vong a. nhưng vừa nghĩ tới mấy ngàn bộ hạ bên trong Onigashima, còn có Hoa Đô, tương lai của Hoa Nổ Quốc. Cơ hội thay đổi vận mệnh Hoa Nổ Quốc đang ở ngay trước mắt. Phụ mẫu đã chờ đợi 20 năm, đặt cược vào cơ hội của thời đại này. Mọ mọ sủ kẻ không màng đến, chỉ cần Hoa Nổ Quốc có thể thoát khỏi sự thống trị của Bách Thú Cái Đủ và Cụ Rồ Rủ Mì Họ Rồ Si. Cái chết của hắn, cũng đáng. Luffy, ta, làm được. Ngươi cứ việc vung tay đánh cược một lần, ra tay toàn lực đi ba. Theo tiếng quát kiên quyết của Mọ Mọ Sủ Kẻ, càng nhiều mây lửa được tạo ra, bao trùm và nắm giữ hoàn toàn Onigashima. Nói rồi, Mọ Mọ Sủ Kẻ kéo lấy mây lửa, lôi kéo Onigashima đi ngược lại, cách xa vị trí trên không của Hoa Đô. Làm tốt lắm, Mọ Mọ. Ngã xuống cho ta. Cú 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 ba. Luffy dồn hết sức mạnh vào một quyền này điên cuồng gào thét, nắm đấm màu tím đen khổng lồ hơn cả Onigashima cuối cùng giáng xuống. Tên tiểu quỷ này. Cái đu bị nặt đánh cho tàn tạ nhìn lên nắm đấm khổng lồ trên trời, cảm giác gáp bức mười phần, đáng sợ vô cùng, trán cũng rịn mồ hôi lạnh. Đùa gì vậy, ta thế nhưng là sẽ không bao giờ ngã xuống nữa. Hồi tưởng lại nỗi sợ hãi tuyệt vọng khi bị Hắc Long chi phối, sự bất lực khi phản kháng. Ánh mắt nặt trở nên sắc bén, bụng hốc lại hít sâu một hơi, lôi viêm gào thét kinh khủng hơn bắn mạnh ra. Biến mất cho ta a. Ầm ầm ba. Cuối cùng, hai cỗ lực lượng đáng sợ bộc phát. Ánh sáng và lửa cực hạn bùng nổ, lấn át tất cả. Lôi viêm gào thét nóng bỏng tràn ngập khí tức hủy diệt xông lên trời cao, xuyên qua và chôn vùi toàn bộ tầng mây lôi điện. Ô a a a ba. Đáng giận ba. Ầm ầm ba. Lôi viêm phảng phất vô tận trực tiếp bao phủ nắm đấm cự quyền to lớn của hòn đảo. Cả bầu trời bị oanh thủng một lỗ lớn, hỏa diễm lan tràn phía chân trời thiêu đốt, kéo theo lôi điện càn quét lóe sáng. Đến nỗi Luffy, dưới lôi viêm gào thét này trực tiếp bị oanh xuyên qua. Tại trung tâm lôi viêm vô tận, Luffy kêu thảm thiết dần khôi phục nguyên dạng, thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại. Cuối cùng biến thành một hình người cháy đen kéo theo đuôi khói đen vẽ thành một đường vòng cung, đập mạnh xuống đỉnh đầu lâu của Onigashima đã bị di rời một khoảng cách. Phốc. Ách. Nuts. Khải, Kaidu. Đáng giận. Luffy hóa thành than cốc đập mạnh xuống đỉnh đầu lâu, lập tức làm nứt toác mặt đất. May mắn là khi rơi xuống đất hình thái thức tỉnh Thái Dương thần nhị cả không tiêu tan, còn triệt tiêu phần lớn tổn thương do rơi xuống. Bằng không từ trên cao 100 mét rơi xuống, cũng phải chịu trọng thương lần thứ hai. Trước khi ý thức tiêu tan, vì cực kỳ không cam lòng nhị non thì thầm tên của Nuts và Cải Đủ. Có thể thấy được trong lòng phi đối với Cải Đủ và Nuts chấp niệm lớn đến mức nào. Luffy, Luffy Cùn. Bên ngoài Onigashima, Mọ Mọ Sủ Kẹ và Dạ Mạ Tổ kinh hãi. Luffy lại một lần nữa bị đánh bại. Thấy Luffy thảm bại, Mọ Mọ Sủ Kẹ đã hoàn toàn tuyệt vọng. Hy vọng duy nhất để bọn họ đánh bại Cải Đủ, Luffy cũng đã bị đánh bại ngã xuống. Xem ra tựa hồ thật sự đã không còn cách nào xảy ra kỳ tích đứng lên lần nữa. Cái này nên làm gì? Bọn họ đã thua rồi. Xong rồi, Luffy, chúng ta hết đời rồi. Con ngươi Mọ Mọ Sủ Kẻ chợt trở nên khủng hoảng, đám mây lửa nâng Onigashima cũng trở nên có chút không ổn định. Không, chúng ta vẫn còn hy vọng. Vẫn còn tên kia ở đó, đánh bại cái đủ hẳn không phải là vấn đề. Nhìn Mọ Mọ Sủ Kẻ lại lâm vào trạng thái hoảng sợ, Dạ Mạ Tô bất đắc dĩ lắc đầu. Lập tức ánh mắt kiên nghị nói, "Hả? Ai? Ngươi nói là cái tên tóc hồng đánh ngã Luffy sao?" Mọ Mọ Sủ Kẻ nghe vậy lập tức thay đổi cảm xúc, sau đó giận dữ trợn mắt nói, nếu là đồng minh, vậy tại sao hắn lại đánh ngã Luffy? Tên hôn đảng kia. Dạ Mạ Tổ không đáp lời, chỉ là ánh mắt nhìn chăm chú lên phía chân trời, cái bóng cao hơn 100 mét đang xoay quanh trên không trung, giằng co với Kaidu. Sức mạnh của Vương quốc Cờ Dị Tina, so với những gì nàng kỳ vọng và hiểu được, còn đáng sợ hơn nhiều. Đến nỗi vì sao Luffy lại bị đối phương đánh bại? Hẳn là Luffy đã ngăn cản đối phương ra tay với Kaidu, cho nên Luffy mới trở thành mục tiêu bị đánh bại. Trong lòng Dạ Mạ Tổ âm thầm thở dài một hơi. Cũng may nàng đã khôn ngoan đi tìm người của Vương quốc Cờ Dị Tị Nạ từ trước đó. Bây giờ chỉ có thể nhìn vào tên kia. 3. Đợt, chúc mừng quốc tế lao động, các đại ca đẹp trai. Cảm tạ. Trong lòng không nữ nhân rút đao tự nhiên thần hai vị đại đại đã tặng người phiếu. Chương 242, Diệt Long Áo Nghĩa Hồng Liên Bạo Lôi Nhận. Chương 242, Diệt Long Áo Nghĩa Hồng Liên Bạo Lôi Nhận. Trên bầu trời, nhìn bầu trời bị ánh lửa đỏ rực chiếu sáng, Cải Đủ trầm mặc. Mạnh như nhóc mũ rơm, tên tiểu quỷ này thế mà cũng bị đánh bại sao? Vừa rồi một cái kia, hắn cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Không ngờ thực lực của tên tiểu quỷ kỹ nữ trước mắt còn đáng sợ hơn. Cũng đúng thôi, dù sao hắn vừa mới bị đánh cho một trận đau điếng. Thật là một thứ vô dụng. Muốn xưng ba thế giới mà chỉ dựa vào năng lực trái ác quỷ thì không đủ. Giống như Roger không phải người có năng lực, vẫn có thể xông ra một vùng trời, chỉ có Haki mới là sức mạnh áp đảo tất cả. Âm thanh càn rỡ của Cải Đủ vang vọng khắp một vùng trời. Luffy nằm trên mặt đất dường như nghe thấy tiếng Cải Đủ, ngón tay khẽ giật giật, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Giờ phút này Luffy đã hoàn toàn mất sức chiến đấu. Nhìn bộ dạng mệt chết của ngươi, ngươi bây giờ còn sức đối phó ta sao? Liếc nhìn Phi nằm bất động như xác chết, Cải Đủ ở hình dạng rồng của mình, ánh mắt chuyển hướng về Nuts sừng sững trên bầu trời. Thấy Nuts có chút thở dốc, Cải Đủ lập tức vui vẻ. Thi triển chiêu thức mạnh mẽ như vậy, chắc chắn tiêu hao rất lớn. Với trạng thái hiện tại của hắn, liệu còn đủ thể lực để chiến đấu cường độ cao với mình sao? A, mặc dù ma lực không còn nhiều, nhưng đối phó ngươi thì không quá khó. Điều chỉnh lại cảm giác khó chịu do buộc phát lượng lớn ma lực rồi tiêu hao quá độ, Nuts nhếch miệng cười. Tiểu quỷ cứng đầu. Mặc dù không thể thống khoái tự tay xử lý nhóc mũ rơm, nhưng giết ngươi cũng không khác biệt lắm. Cải Đủ nghe vậy cười lạnh một tiếng. Thân thể cuộn tròn đột nhiên hạ xuống, nhanh chóng lao về phía Nuts. Bố lô bờ dịch. Khi còn cách mấy chục mét, Cải Đủ trực tiếp phun ra một đạo bố lô bờ dịch, Nuts lách mình biến mất tránh đi. Vút. Âm ầm tiếng đuôi rồng gào thét quét ngang, kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cảm nhận được quỹ đạo di chuyển của Nuts, Cải Đủ lập tức vung đuôi quét ra. Âm ầm. Một khắc sau, thân ảnh Nuts xuất hiện, một cái đuôi rồng cứng cắp hữu lực quét tới, Nuts giơ hai tay lên ngăn cản. lực lượng trầm trọng trực tiếp hất Nats bay ra ngoài. Nats nghiến răng, thân thể trượt dài trên không, kéo theo hai vệt bụi mù. Vút. Lôi Minh bắt quái. Cơ thể còn chưa ổn định, Cải Đủ đã trở về hình thái người thú, vung hạ Sky Lang Nha Bổng, lóe lên sấm sét đỏ thâm và xanh nhạt đánh tới. Thật là cái Lang Nha Bổng đáng ghét, vỡ nát cho ta. Lôi Viêm lòng kích thiết. Đối mặt với Cải Đủ đánh tới, trong mắt Nats lộ hung quang, cánh tay phải lóe lên Lôi Viêm vung ra, một quyền hung hăng đánh vào Lang Nha Bổng. Két, két ba. Nha a a. Ba. Một khắc sau, Cải Đủ kinh hãi hai mắt ngưng lại, trong tay nắm chặt cái Lang Nha Bổng vốn đã bị đánh nát một phần. Trực tiếp bị Nats đánh nát hơn phân nửa, chỉ còn lại cái cán hắn nắm trong tay. Ngươi là quái vật sao, tên tiểu quỷ này? Hạ Sky Lang Nha Bổng, vũ khí được ngưng kết từ toàn bộ Hoa Nô Quốc, do vô số thợ thủ công chế tạo, ngay cả hắn cũng khó lòng phá hủy dễ dàng. Mà bây giờ, thế mà lại bị tên tiểu quỷ này hai quyền đánh nát. Dù là Cải Đủ, kẻ được mệnh danh là sinh vật mạnh nhất thế giới, cũng phải giật mình. Lôi Viêm Long Hoàng Viêm. Nhưng Nats hoàn toàn không rảnh để ý, Lang Nha Bổng vừa bị đánh nát, Nats lại lần nữa ra tay, hai tay nâng lên, một quả cầu Lôi Viêm cực lớn ngưng kết, chợt giáng xuống. Giống. Lại là chiêu này. Trong mắt Cải Đủ lóe lên vẻ kiêu rẻ, há miệng phun ra một đạo bồ lô bự. Oeng. Bồ lô bự và Lôi Viêm va chạm, bồ lô bự trực tiếp bị Lôi Viêm thôn phệ, tiếp tục giáng xuống. Mà Cải Đủ thấy tình thế không ổn liền lách mình biến mất, nhanh chóng xuất hiện trên đỉnh đầu Nats. Mặc dù vũ khí mạnh nhất Lang Nha Bổng đã bị đánh nát, nhưng hắn vẫn còn một đôi thiết quyền. Chỉ thấy hắn mở long trảo, tản ra ánh sáng lạnh lẽo sắc bén của móng vuốt được bật sổ sổ cụ và hạ sổ cụ bao phủ, đâm về phía đầu Nats. Cảm giác hàn quang và lực lượng đáng sợ kia, nếu đâm vào sắt thép, chắc chắn sẽ xuyên thủng. Quân đồ lợi long thắng quân. Thay đổi. Đột ngột, Cải Đủ cảm thấy một kích đâm này có lẽ không thể trọng thương giải quyết Nats, ngay sát thời điểm sắp trúng. Cải Đủ buộc phát toàn bộ hạ kỳ và thể lực. Quyền ảnh như tàn ảnh, tựa như đạn súng máy bắn ra dày đặc đáng sợ. Ô ô cúc cúc ba. Chết đi, tiểu quỷ ba. Cải Đủ gầm thét, quyền như súng máy bắn nhanh, Nats trong nháy mắt phản ứng lại, cả người Lôi Viêm hừng hực bộc phát. Lôi Viêm Long Quân Tinh không hề lùi bước mà đối chọi với Cải Đủ, tại chỗ sáng tạo ra một chiêu thức mới, thiết quyền Lôi Viêm của mình loạn tạc. Phốc qua, khủng. Trong vài giây, hai người đánh nhau mấy trăm quyền, sau đó song song trúng đòn đối phương, đồng thời lùi lại. Các người đám tiểu quỷ đáng chết này, từng tên một, thực sự là phiền phức chết người. Một chiêu cuối cùng, tất cả đi chết đi. Cổ Sấn Giờ Ra Nạ Dạ Củ Hoàng Tuyển Chôn Vùi Ba, liếc mắt nhìn lên tầng lôi điện không biết từ lúc nào lại được hắn ngưng kết thành hình, Cải Đủ biến thân thành mô đen, xây dạy hư, bay vào trong mây. Ngay sau đó, từ từ lao xuống từ trên cao trong mây. Trên người hắn, lượn lờ vạn quân lôi đỉnh. Lao xuống trong ngay mắt, Cải Đủ lần nữa trở về hình thái người thú, một chiếc sừng rồng quấn quanh hạ sổ cụ bật sổ sổ cụ hạ kỳ, tăng thêm sức mạnh lôi điện. Hướng về Nats lao tới như muốn liều mạng, giống như sao băng rơi xuống. Ô ô cúc cúc, ba. Đối mặt với một kích mạnh nhất của Cải Đủ, Nats cũng lộ ra vẻ nghiêm túc chưa từng có. Một kích mạnh nhất quyết thắng thua sao? Chính hợp ý ta. Nats hít sâu một hơi, toàn thân ma lực bộc phát, long viêm và lôi điện càn quét xen lẫn. Diệt long áo nghĩa đổi hồng liên bạo lôi nhận ba. Chiêu thức nâng cấp của hồng liên bạo viêm nhận. Ánh mắt hơi có vẻ hung tàn, tay phải Nats quấn lấy hỏa long chi viêm hình thành lưỡi dao, tay trái quấn lấy lôi ma pháp hấp thụ lôi điện chuyển hóa thành lưỡi dao. Ngay sau đó, thân thể Nats đột nhiên vụt bay lên, đón lấy Cải Đủ lao xuống như sao chổi. Thân thể bay lên trên đường vẽ thành một vòng cung hướng thẳng lên, rồi xoáy tròn trở lại, sức mạnh lôi viêm trong hai tay dung hợp thành một cơn lốc thuộc tính kép, mang theo lôi quang và ngọn lửa cực đại, cơn lốc lửa lao về phía Cải Đủ. Một khắc sau, cả hai cuối cùng đối bính. Ầm ầm ba. Trong chốc lát, thiên địa thất sắc. Hai cỗ lực lượng kinh khủng đối bính, va chạm kịch liệt bộc phát ra sóng ánh sáng lan tỏa nhanh chóng. Khí lạng mãnh liệt khuấy động bao phủ bốn phương tám hướng. Sao có thể? Không thể nào. Tại trung tâm năng lượng va chạm, Cải Đủ kinh hãi phát giác mình thế mà phải chịu một áp lực cực kỳ cường đại. 4. DS, sao luôn có người nói tiểu tác giả xóa bình luận vậy? Ta thật không có xóa mà, phi lư xét duyệt xóa đó, ta cập nhật chậm, các đại ca mang ta cũng chấp nhận. Bởi vì đó là sự thật. Phục. Chương 243, Hỏa Long đại cự. Cải Đủ ngây người, chương 243, Hỏa Long đại cự. Cải Đủ ngây người. Tiền đại cô. Cảm nhận được lôi viêm nóng bỏng vô cùng này, sắc mặt Cải Đủ chợt đại biến. Thân thể đông đưa, đuôi rồng quét ngang, đánh lui công kích xong nhận lôi viêm áo nghĩa của Nats. Ngay sau đó, trực tiếp hóa thân thành một đầu thần long màu đỏ rực, hỏa long hình thái. Cải Đủ toàn thân thiêu đốt hỏa diễm, toàn bộ mô đen, xây dựng chợt tăng vọt không biết bao nhiêu lần, hình thể càng thêm khổng lồ tranh vanh. Chỉ có điều, nếu nhìn kỹ, vẫn có thể phát hiện, không phải Cải Đủ tự thân trở nên khổng lồ hơn, mà là Cải Đủ bởi vì thi triển kền nại cổ tuyệt chiêu này, khiến cho bên ngoài cơ thể hắn tạo thành một đạo sắc ngoài hình rồng lửa, bản thể vẫn lớn như vậy, chẳng qua là ẩn nút bên trong đầu người của kền nại cổ thôi. Bên trong đầu người kền cổ vô cùng to lớn, thao túng bộ hỏa long hình thái này. Hình thái này vừa xuất hiện, một góc ổn nhị gạ xì mạ đã bị nhiệt độ cao kinh khủng hắn tỏa ra hòa tan. Gặp Nats bị đánh lui lần nữa, bộc phát ra lực lượng mạnh hơn đánh tới, Cải Đủ toàn thân tiêu đốt hỏa diễm nhiệt độ cao kinh khủng lại đụng vào Nats lần nữa. Bây giờ, hỏa diễm của ngươi còn có thể gây cho ta bao nhiêu tổn thương? Ầm ầm. Một tiếng va đập mãnh liệt vang lên, Cải Đủ thế mà đánh lui được Nats. Cái gì đó, ngươi ra hỏa này còn có thể biến hóa thuộc tính sao? Xoa xoa vết máu ở khóe miệng, Nats có vẻ hơi ngoài ý muốn nói. Bất quá, nghĩ lại đối phương trước đó vẫn có thể phun lửa, nhả ra bộ lô bật nhiệt độ cao, biến thành một đầu hỏa long cũng không có gì khó hiểu. Hơn nữa, đối phương thế mà biến thành một đầu hỏa long, vậy thì nghĩ đến đây, Nats lại đột nhiên cười. Nhưng mặc dù đã đánh lui Nats, nhưng sắc mặt Cải Đủ lại vô cùng âm trầm. Đơn giản là một chiếc sừng rồng của hắn trực tiếp bị song nhận lôi viêm áo nghĩa của Nats chém đứt, thậm chí trên mặt hắn còn lưu lại một vết thương, mắt trái trực tiếp bị đánh mù. đáng chết tiểu quỷ, ngươi chọc giận lão tử. Biến thân thành hỏa long hình thái, cải đủ mắng nhiếc lắc lắc đầu. Uy lực chiêu này của Nuts thực sự quá lớn, không chỉ phá vỡ phòng ngự của hắn, thậm chí còn để lại vết thương không thể xóa nhòa. Dẫn đến bây giờ đầu hắn có chút khó chịu, đau nhức đầu, thần kinh đều bị tổn thương. Thương tổn cực lớn, chỉ sợ đã để lại ảnh hưởng vĩnh viễn. Đáng chết. Một con mắt trái. Hơn nữa tính cả thần kinh trong đầu đều bị tổn thương, về sau hắn phải làm một con rồng chỉ có một mắt. Cải đủ quả thực sắp giận điên lên, hắn lúc nào nhận qua loại thương thế nghiêm trọng này? Ngươi không phải có thể thôn vệ hỏa diễm sao? Bây giờ, nhiệt độ hỏa diễm của ta ít nhất tăng lên gấp 10. Ngươi còn dám nuốt sao? Giống ba. Cải đủ giận tím mặt ngang ngược nói. Thăng long hỏa diễm bắt quái ba. Tiếng nói vừa dứt, cải đủ hóa thân thành hỏa long khổng lồ lao về phía nặt trên bầu trời, ngọn lửa nhiệt độ cao kinh khủng gào thét lao tới. Không gian xung quanh bị thiêu đốt đến vặn mèo, sừng trên ôn nhỉ gạ xì mạ đều bị hòa tan, nham thạch trên mái vòm cũng bị hòa tan hết. Nhìn con hỏa long khổng lồ lao tới, nặt chẳng những không hề sợ hãi, ngược lại lộ ra vẻ hưng phấn tham lam. Toàn thân cũng là hỏa diễm ngưng kết thành hỏa long sao? Ha ha, vừa vặn ma lực của ta cũng sắp cạn kiệt rồi. Nặt mở mắt nhìn kỹ, trong nháy mắt nhìn thấu bản chất hỏa long hình thái của cải đủ. Hình thái hỏa long ngưng kết kia khiến nặt lập tức hai mắt sáng ngời, nước miếng cũng sắp chảy ra. Thế mà lại khai thác hỏa diễm đến trình độ này, ngưng kết thành hỏa long quá mức thực chất, hơn nữa nhiệt độ còn cao vô cùng. Mặc dù không quen thuộc nguyên tố ma lực, nhưng lại có nguyên tố lực lượng thần bí độc nhất của thế giới này. Nói tóm lại, ngọn lửa trên người tên to xác này đối với thể chất diệt long của hắn mà nói, cũng có hiệu quả tương tự. Giống như lúc ban đầu trong thành, hắn thôn phệ quả cầu lửa của cải đủ vậy. Chỉ có điều, ngọn lửa của con hỏa long trước mắt, nhìn càng thêm ngon miệng. Đã ngươi nhiệt tình khoản đãi như vậy, vậy ta cũng không khách khí. Xoa xoa nằm đấm, nặt liếm môi một chút, toàn thân phun ra long viêm hừng hực. Dùng chút ma lực cuối cùng, đánh xuyên qua hắn. Nặt tuy cười tươi rói, nhưng trong mắt lại vô cùng nghiêm túc. Lôi viêm long kiếm sừng. Lốc xoáy lôi điện hỏa diễm xuất hiện, thân hình nặt hóa thành một mũi khoan lốc xoáy cao tốc, hướng về cải đủ đang thi triển sò rạch hứa, tiền hạc kẻ đánh tới. Mơ hồ, dường như còn có thể thấy, phía sau lốc xoáy lôi viêm, như có một đầu hỏa long mở mắt, gầm thét lao tới. Hòa tan đi, đáng chết tiểu quỷ ba. Gặp nặt thế mà dùng đầu sắt lao về phía mình, cải đủ hơi sưng sờ. Theo sau chính là cười lạnh, giận dữ cùng hống. Nhất thời, nhiệt độ hỏa long lại tăng thêm mấy phần, hóa thành cự long càng kinh khủng hơn, há miệng răng nanh, hung hăng cắn về phía nặt. Muốn nuốt chửng nặt vào miệng, thiêu đốt hắn hòa tan. Loại nhiệt độ hỏa diễm này, ở cái thế giới này, tuyệt đối không ai có thể chịu đựng được. Cải đủ đã có thể thấy trước cảnh nặt bị hắn nuốt vào miệng sò rạch hừa, tiền hạc kẹ dở dạ gồng, bị hòa tan thành khí thể. Ha 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 ha, chết đi, tên tiểu quỷ không biết mùi vị. Ân, còn có chuyện tốt này. Vốn cho rằng muốn đánh vỡ hỏa long hình thái của đối phương, tiến vào trong cơ thể để hấp thụ ngọn lửa tốt hơn, nặt thấy vậy không khỏi cũng sững sờ. Khá lắm, lại còn có chuyện tốt này. Nặt càng thêm vui vẻ, trong chớp mắt, dưới ánh mắt âm tàn hưng phấn lại khinh thường của cải đủ, bị hỏa long một ngụm nuốt lấy. Không hơn cái này, trên thế giới này, kẻ có thể đánh bại lão tử, còn chưa ra đời đâu. Ố lại nhảy lại nhảy lại nhảy lại nhảy, úc lại nhảy lại nhảy lại nhảy lại nhảy. Mắt thấy hai tên tiểu quỷ đáng ghét đều bị tự tay giải quyết, cải đủ cản rỡ vô cùng phá lên cười. Thực sự là không biết sống chết ta. Bên trên hư không, Lilinet nhìn từ đầu đến cuối, nhìn cải đủ cản rỡ phách lối, tự cho mình vô địch thiên hạ. Cười lạnh một tiếng, trực tiếp phán cho cải đủ án tử hình. Đi thôi, dù sao Nuts cũng không tính là con người đâu. Sợ tạc gãi đầu, đối với hành vi tự tìm đường chết của cải đủ cũng cảm thấy một hồi im lặng. Lại dám để một cái hỏa long hình người chủ động chui vào trong cơ thể hỏa long của hắn. Sợ tạc yên lặng mặc niệm cho cải đủ 3 giây. Quả nhiên, ngay sau một khắc, ung ngô cụm, ung ngô cụm, hô hô, thật nhiều hỏa diễm. Một hồi âm thanh kỳ quái vang lên, sắc mặt càn rỡ của cải đủ lập tức biến đổi. Sao, chuyện gì xảy ra, hỏa diễm của ta? Ta kền đại cổ. Bên trong đầu người kền đại cổ, cải đủ kinh hãi nhìn ngọn lửa sắc ngoài hỏa long của mình không ngừng nhanh chóng tiêu giảm. Một lát sau, cải đủ sửng sốt hoảng sợ nhìn về phía nặt trong miệng hỏa long. Khả năng, ngươi cái này cũng có thể nuốt. Cải đủ trực tiếp trợn tròn mắt. Kền đại cổ hình thái, vốn là thứ hắn lấy làm kiêu ngạo, càn rỡ. Thế mà lại bị tên tiểu quỷ trước mắt không ngừng cắn nuốt hết. Nam. DS, cảm tạ 15053. Lino Tây, Từ Thành, ạ xạ xin các đại ca đã tặng người phiếu. Mẹ nó, La ODA thật là câu trường, mau viết xong và nổ cốc đi. Mở ra phần mới, chương 244, cải đồ bại. Mọi người hoan hô, chương 244, cải đồ bại. Mọi người hoan hô. Cái này nhưng không phải do cải đủ không rung động hãi nhiên. Dù sao hình thái kền đặc cổ của hắn, nhiệt độ hỏa diễm vốn dĩ cao hơn gấp 10 lần ngọn lửa hắn phóng thích trước đó. Chỉ riêng nhiệt độ hỏa diễm tỏa ra đã có thể hòa tan một góc đầu lâu Onigashima, chớ nói chi là hỏa diễm trực tiếp ăn mòn. Cho dù đã là ngọn lửa nhiệt độ cao khủng bố như thế, tên tiểu quỷ này còn có thể tiếp tục nuốt. Rốt cuộc ai mới thật sự là quái vật? Câm miệng cho lão tử. Đáng chết tiểu quỷ. Gấp. Mắt thấy kền cổ trở nên càng ngày càng nhỏ gầy, cải đu lập tức liền nóng nảy. Nếu để cho tiểu quỷ này nuốt hết, quỷ mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Không những thực lực của hắn sẽ cực kỳ suy yếu, mà gia hỏa này còn có thể vì thôn vệ lượng lớn ngọn lửa của hắn mà trở nên càng thêm đáng sợ. Dù sao, trước đó đã từng có tiền lệ. Cải đủ lúc này thực sự luống cuống. Trước đó thôn phệ lôi điện đã có thể áp chế hắn, bây giờ lại thôn phệ lượng lớn hỏa diễm của hắn, chẳng lẽ sẽ bị hắn đè xuống ma sát? Nghĩ đến đây, cải đủ ẩn nút trong đầu kền đại cổ, vội vàng vô giết về phía nặt trong miệng rồng. Hỏa long bắt quái, giống giống ba. Trong đầu lâu lửa, bản thể cải đủ dán sát vào lớp vỏ lửa kền đại cổ, vô cùng khó chịu trùng sát tới trước mặt nặt. Giống như một con tiểu hỏa long, há miệng răng nanh, cắn xé về phía nặt, trong miệng ẩn chứa năng lượng hỏa diễm áp suất cực độ. Nhưng cải đủ lúc này mới động thủ, đã muộn. Hắc hắc, đa tạ khoản đãi. hỏa diễm tương đối mỹ vị. Trong ngọn lửa, Nat ngẩng đầu, con ngươi trong mắt đã biến thành mắt thú, khóe mắt và trên mặt hiện ra từng mảnh vảy rồng. Tại cánh tay, chân và các vị trí khác trên cơ thể hắn cũng đều nổi lên những đường vân vảy rồng. Cùng lúc đó, một cỗ ma lực kinh khủng trong nháy mắt bộc phát ra từ cơ thể Nat. Giống như ban đầu trên đảo Tiễn Dịu, Nat đối mặt với Dịu đặt bộc phát ma lực nghiền ép hắn. Bây giờ vảy rồng hiện lên bên ngoài thân Nat, ma lực của hắn vô cùng kinh khủng, ma lực khổng lồ trầm trọng bao phủ, cái đủ chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên trở nên ngưng trệ khó chịu. Ma lực lại một lần nữa khôi phục. Ta bốc cháy rồi ba. Lôi viêm long vẫn kích. Ầm ầm. Chỉ một thoáng, cải đủ vừa lao tới trước mặt Nuts, trực tiếp bị một quyền đánh bay, nghiêng đầu, đột nhiên bị đập mạnh quăng đi. Một chiếc răng rồng cực lớn kèm theo máu tươi văng ra ngoài, cải đủ trước mắt, lần này trực tiếp bị đánh choáng váng. Ta. Ầm ầm. Không đợi hắn nói ra chữ thứ hai, một cú đá ngang quét tới, đập mạnh vào chân hắn. Cảm giác trời đất quay cuồng ngập đến, cải đủ cảm thấy chẳng những muốn ngã xuống, mà còn muốn nôn mửa. Lôi viêm long hoàng viêm ba. Oeng. Quả cầu lôi viêm khổng lồ giáng xuống, vụ nổ đáng sợ hất tung cải đủ, ngay sau đó, Nuts lấy đầu làm vũ khí, xoay tròn tốc độ cao đụng đầu vào chân hắn. Ố a a. Sức mạnh trầm trọng va chạm vào đầu, chỉ nghe răng rắc một tiếng, một chiếc sừng dài khác của cải đủ cũng bị đụng gãy. Trong miệng phun ra máu tươi, bị Nuts áp chế hành hung một trận. Đáng chết, đáng chết, ta muốn ngươi chết. Liên tiếp chịu trọng thương, cải đủ hoàn toàn bị chọc giận điên cuồng, tên cổ vốn bị Nuts hấp thụ rút nhỏ vài vòng lại trở nên khổng lồ trở lại. Cải đủ đã bắt đầu liều mạng, dốc hết thể lực còn lại, khiến hình thái hỏa long của mình trở nên càng thêm cường đại kinh khủng. Thăng Long, hỏa diễm bắt quái ba. Tiếng giống long ngâm vang dội, cải đủ nổi điên lao về phía Nuts. Hô hô, một kích cuối cùng, cải đủ diệt long áo nghĩa đổi hồng liên bạo lôi nhập ba. Nhìn cái đủ nổi điên liều mạng, Nuts lúc này cũng tương đối mệt mỏi, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Cả người ma lực bộc phát, hai tay xuất hiện long viêm lôi điện, tạo thành song nhận lôi hỏa, thân thể đột nhiên xoay tròn tốc độ cao. Lưỡi dao lôi hỏa xoáy tròn hóa thành một cơn lốc lôi hỏa, mang theo lôi quang và ngọn lửa cự đại xé gió lao đi. Một khắc sau, cả hai đụng vào nhau. Ầm ầm ba. Một hư ảnh hỏa long phương tây khổng lồ chợt hiện, xé nát con hỏa long lớn bằng ô nỉ gạ xi mạ. Khí lãng kinh khủng từ vụ va chạm bao trùm khuấy động bốn phương tám hướng, sóng nhiệt mãnh liệt suýt chút nữa thổi bay mỏ mỏ sủ kẻ. Mỏ mỏ sủ kẻ vốn dĩ miễn cưỡng chế tạo khống chế mây lửa, lần này suýt chút nữa không kiểm soát được, khiến hắn và Dạ Mạ Tổ đều sợ đến tái mặt. Phốc ba, có thể, đáng giận, tiểu quỷ. Phốc ba ba, Cải Đủ cực kỳ không cam lòng nhìn Nuts, trong mắt đầy vẻ oán hận. Thật đáng xấu hổ, cư nhiên bị lôi đỉnh hỏa diễm của đối phương đánh bại. Có thể nắm giữ hai cỗ sức mạnh thần long, kết quả sức mạnh của chính mình lại biến thành thức ăn giúp kẻ địch mạnh lên. Bị ma pháp cao cấp hơn đánh bại, hình thái hỏa long khổng lồ của Cải Đủ hoàn toàn biến mất, biến thành một con thanh long đập mạnh xuống nóc nhà lâu đài khô lâu ổ nỉ gạ xì mạ. Một tiếng ầm vang, nửa thân thể Cải Đủ trực tiếp nện vào nội thành, dọa người bên trong thành giật mình. Không ít hải tặc bị đè chết vì nội thành đột ngột sụp đổ. Rất lâu sau, thân thể thanh long khổng lồ của Cải Đủ vẫn không động đậy. Thấy vậy, người bên trong thành đều hiểu, Cải Đủ thật sự đã bị đánh bại. Gần như tất cả mọi người đều rơi nước mắt, kích động bùng nổ tiếng hoan hô chấn thiên. Cải Đủ bị đánh bại rồi ba. Tuyệt vời, Mũ Rơm tiên sinh làm được rồi. Tự do rồi. Ha 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 ha. Làm tốt lắm. Luffy. Thắng rồi, chúng ta thắng rồi ha ha ha. Liên minh hải tặc Mũ Rơm và võ sĩ Hoàn Nổ Quốc vui mừng đến rơi nước mắt. Chỉ có trời mới biết bọn họ đã trải qua bao nhiêu hy sinh, bỏ ra bao nhiêu cố gắng trong trận chiến này. Bây giờ, cuối cùng đã thành công. Chỉ là, bọn họ không biết rằng, người đánh bại Cải Đủ không phải là Luffy, mà là ma đạo sĩ Diệt Long Nuts. Là con rồng phun lửa sao? Hừ, cũng coi như có chút tác dụng, chỉ là hơi chậm. Tatsuma Kỳ khẽ hừ một tiếng, với khả năng cảm nhận nghiệp lực của mình, cô đương nhiên biết đó là Nuts làm. Đến nỗi tên đội Mũ Rơm kia, cũng bị Nuts đánh bại rồi. Đến nước này, nhiệm vụ ở Hoàn Nổ Quốc cơ bản đã hoàn thành. Bên cạnh, Hạ Dị Bèn biểu lộ bình thản nói. Nói những lời này, trong đầu Hạ Dị Bèn lại hiện ra khuôn mặt tuấn mỹ của Dapper. Khẽ nhớ đến tên vô lại kia. Ha ha ho a mệt chết ta. Không còn chút sức lực nào nữa. Trên mái vòm, Nuts, người đã thực sự đánh bại Cải Đủ, rơi xuống đất. Mệt mỏi thở dốc đứng lên, niềm vui sau trận chiến tràn trề, sảng khoái vô cùng. Nhưng mệt mỏi cũng là thật sự mệt mỏi. Cải Đủ, bị đánh bại rồi. Mọ mọ sủ kẽ biểu lộ rung động, ánh mắt đờ đẫn nhìn lên nóc lâu đài khô lâu ổn nghỉ gạ xì mạ, thân thể thanh long nằm bất động kia. Bọn họ đã giành chiến thắng trong trận chiến này. 4. DS, cảm tạ 7 cái cá viên đại đã tặng nguyện phiếu và phiếu thúc canh. Chương 245, chư vị, cho ta một chút thể diện, chương 245, chư vị, cho ta một chút thể diện. Cuối cùng kết thúc. Trận chiến kéo dài hơn 20 năm, cuối cùng đã đến hồi kết vào ngày này. Phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân, chúng ta thắng rồi. Ố a a a. Nhìn thấy kẻ thù Cải Đủ nằm bất động trên ổn nghỉ gạ xì mạ, hai mắt mọ mọ sủ kẹ ngấn lệ, rồi một giọt nước mắt lăn dài trên má. Mặc dù Dạ Mạ Tổ nói rất mơ hồ, nhưng mọ mọ sủ kẹ bây giờ cũng đã hiểu. Kẻ đánh bại Luffy và Cải Đủ, Nuts, chính là một trong những người đã xâm nhập ổn nghỉ gạ xì mạ từ bên ngoài thành. Bất kể đối phương có mục đích gì, việc họ chọn đứng về phía họ chống lại Cải Đủ. Liệu họ có trở thành Cải Đủ tiếp theo thống trị Hoạn Nổ Quốc hay không thì chưa biết, nhưng xét tình hình hiện tại, việc họ đánh bại Cải Đủ, tạm thời giành lại quyền thống trị Hoạn Nổ Quốc, đây đã là kết quả tốt nhất. Về những chuyện sau này thì hãy xem diễn biến tiếp theo. Dù thế nào, điều quan trọng nhất bây giờ là đánh tan và tiêu diệt toàn bộ băng hải tặc bách thú, cũng như thế lực của cụ Zoroji Orochi. Một lần nữa thực sự giành lại quyền thống trị Hoạn Nổ Quốc, chỉnh đốn và trị quốc. Giói boy lại bị đánh bại sao? Tiếng trống kia đã biến mất rồi. Sau 800 năm lại một lần nghe được tiếng trống cứ như vậy biến mất, giói boy, ngươi lại thất bại sao? Mọ Mọ Sủ Kẻ, kẻ đánh bại Giỏi Boy có phải là kẻ địch không? Cần phải tiêu diệt hết. Và ngay lúc Mọ Mọ Sủ Kẻ cuồng hỉ rơi lệ, tiếng lòng của Junitsuka lại đột nhiên vang lên trong đầu Mọ Mọ Sủ Kẻ. Mọ Mọ Sủ Kẻ nuốt nước miếng, hắn dường như có thể cảm nhận được trong âm thanh thương cảm kỳ lạ của Junitsuka, mang theo chút không cam lòng tức giận. Dường như việc nặng trọng thương đánh bại Luffy đã khiến nó sinh ra cảm xúc không vui. Đúng vậy, Junitsuka đến đây là để một lần nữa cùng Giỏi Boy và Mọ Mọ Sủ Kẻ kề vai chiến đấu. Kết quả bây giờ Giỏi Boy một lần nữa bị đánh bại, nằm trên nóc nhà, không rõ sống chết. 800 năm, quá lâu quá xa. Junitsuka đã quá lâu quá cô đơn. Junitsuka, tức giận. Chờ, xin chờ một chút Junitsuka. Bây giờ không phải lúc phân cao thấp chuyện này. Chúng ta đã giành được thắng lợi. Hơn nữa Luffy có lẽ vẫn chưa chết, bây giờ cần lập tức tiến hành trị liệu. Mắt thấy Junitsuka sắp tức giận tấn công Onigashima, Mọ Mọ Sủ Kẻ suýt chút nữa tè ra quần. Trước đây hắn không phải chưa từng thấy Junitsuka ra tay. Nếu thực sự để Junitsuka giáng xuống Onigashima một đòn, toàn bộ Onigashima sẽ bị đánh chìm, tàn nát. Đến lúc đó đừng nói thống trị chỉnh đốn Đoàn Độ Quốc, mà mấy ngàn bộ hạ theo hắn, còn có bạn bè đồng đội, đều sẽ chết ở đây. Không nói gì, nghe xong lời Mọ Mọ Sủ Kẻ, Junitsuka trầm mặc, nhìn chăm chăm phi hóa thành một hình người than cốc, không còn phát ra tiếng lòng nào nữa. Thấy vậy, Mọ Mọ Sủ Kẻ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng ổn định được Junitsuka. Một bên khác, vùng biển Đoàn Độ Quốc, từng chiếc quân hạm từ trong sương mù biến ra, tổng cộng 25 chiếc chiến hạm đỉnh cấp của hải quân. 25 chiếc quân hạm đỉnh cấp hải quân được chỉ huy bởi 3 vị đại tướng, 10 vị trung tướng hải quân, 25 thiếu tướng hải quân và 5 vạn tinh binh hải quân. Một đội quân chiến lược đỉnh cao như vậy, hoàn toàn có thể đánh tan một băng hải tặc tứ hoàng. Hải quân bản bộ triệt để tham gia vào trận đại chiến hoàng cấp đỉnh cao của thế giới này ở Đoàn Độ Quốc. Trong cuộc chiến này, chỉ riêng hải tặc cấp tứ hoàng đã có 4-5 tên. Bitmom và Kaidu, hai tứ hoàng kỳ cựu, Mũ Dâm Phi, tứ hoàng mới nổi, cuối cùng còn có Lọ và Kịt được xem như cấp hoàng. Chỉ có điều, bây giờ những kẻ này đều đã mất sức chiến đấu, nằm xuống. Thời cơ để hải quân ra trận cũng vừa vặn đến. Không ai có thể từ chối việc Đoàn Độ Quốc thuộc về họ sau khi chiến tranh kết thúc, cùng với những lợi ích khổng lồ kèm theo. Kỹ thuật chế tạo hải lâu thạch đặc biệt, vũ khí rèn đúc, đủ loại tài nguyên, chế tạo vũ khí, thành lũy tự nhiên dễ thủ khó công. Không chỉ hải quân bản bộ xuất động, mà ngay cả chính phủ không do Lục Sĩ cầm đầu cũng đã lên đường. Hơn nữa, còn đi trước hải quân bản bộ một bước. Thật là đáng sợ, chiến tranh do mấy tên hải tặc tứ hoàng gây ra. Bây giờ siêu tân tinh đều trở thành tứ hoàng, thực sự là một đám hải tặc thế hệ mới đáng sợ. Trên bong tàu chủ soái, buộc xác Lino với mái tóc điểm bạc ngắm nhìn Đoàn Độ Quốc dần hiện rõ. Đã tiến vào vùng biển đá ngầm của Đoàn Độ Quốc. Không lâu nữa, bọn họ sẽ đến vùng biển trung tâm của Đoàn Độ Quốc. Thật là một sinh vật cổ đại rung động lòng người, thật hoang đường, lại có sinh vật năng lượng khổng lồ đến như vậy. Bên cạnh, Fuji tỏ ra ý sô, kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ mở rộng, từ xa đã cảm nhận được hình thể vô cùng kinh khủng của Junitsuka. Dù ông mù một mắt, những người khác vẫn có thể nhìn thấy, Fuji tỏ ra ý sô lúc này trên khuôn mặt với vẻ kinh ngạc không thể tin được. Đúng là tương đối rung động. Ừ. Vị đại tướng cấp chiến lược cuối cùng, Mọ Mù Sen Jon. Mọ Mù Sen nuốt nước miếng, trong đôi mắt đẹp cũng mang theo vẻ kinh hãi. Dù sao từ một nơi xa như vậy, đã thấy bóng dáng kinh khủng của Junitsuka, thật khó tưởng tượng. Nếu thực sự đến dưới chân Junitsuka, đến gần nhìn, đó là một thân thể vĩ đại đến nhường nào? Không, là quái vật, là sinh vật thương cảm chứng kiến lịch sử. Còn bao lâu nữa đến Đoàn Độ Quốc? Bộc Sạc Lino giơ tay lên, nhìn đồng hồ đeo tay, hỏi Mọ Mỏng Gà trung tướng bên cạnh. Đại khái còn nửa giờ nữa, các hạ. Mọ Mỏng Gà nhận lời từ phó quan, cung kính trả lời. Vậy sao? Ít gật đầu. Từ khi biết Đoàn Độ Quốc sắp bùng nổ chiến tranh, hải quân bản bộ đã sớm điều động hạm đội đến vùng biển này. Nhận được lệnh xuất kích trong nháy mắt, liền tốc độ cao nhất chạy tới. Dựa trên tin tức mới nhất, tứ hoàng Bitmom rất có thể đã bị tiêu diệt. Bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để bọn họ ra trận. Ân. Đột nhiên, lông mày buộc xã Lino nhíu lại, nhìn về phía vùng biển phía trước, một chiếc thuyền đột nhờ hiện, như thể đang chặn đường đi của họ. Trong lòng không khỏi khó hiểu, đây là kẻ nào không sợ chết, lại dám chặn đường hạm đội hải quân đủ sức tiêu diệt một thế lực tứ hoàng? Hả? Tốc độ sao sao? Khi chiếc thuyền khổng lồ kia hiện ra toàn bộ từ trong sương mù biển, buộc xã Lino nhếch mép, khóe miệng hơi cong lên. Băng hải tặc tốc độ, bọn chúng sao lại xuất hiện ở đây? Hải quân lập tức nhao nhao kinh ngạc, mặt đầy dấu chấm hỏi. Chư vị, có thể nể mặt ta một lần được không? Khi hai bên đến gần chạm mặt, tóc đỏ sạt đứng ở mũi thuyền, trầm giọng nói. 6. Đợt, các đại ca đẹp trai. Tháng mới, phiếu đánh giá người phiếu. Chương 246, sạt ngăn cản, giao chiến. Chương 246, sạt ngăn cản, giao chiến. Chư vị có thể nể mặt ta một lần. Lùi lại khỏi đây, chuyện chiến tranh Đoàn Độ Quốc lần này thế nào? Lời này vừa nói ra, sóng biển cuộn cuộn, trên vùng biển này, không ai dám nói lời thứ hai. Hải quân ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Không hiểu sao luôn cảm thấy, cảnh tượng này dường như có chút quen thuộc. Đám tinh nhuệ hải quân nuốt nước miếng, mặt mày khẩn trương phòng bị nhìn băng hải tặc tóc đỏ. Không ai biết, tóc đỏ sạt vào lúc này chặn đường họ, muốn họ rút lui, rốt cuộc là có mục đích gì. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc họ lo lắng đề phòng, coi tóc đỏ sạt là đại địch. Dù sao, vị tứ hoàng này đã từng ở tân thế giới, từ tay ba vị hoàng đế hải tặc khác, ngạnh sinh sinh giành lấy danh hiệu. Điểm quan trọng nhất là, trẻ tuổi, cương giả hạ sổ cụ hạ kỳ mạnh nhất thế giới. Không có nơi ở cố định, không có thế lực địa bàn tứ hoàng. Mức độ uy hiếp của hắn đơn giản là quá cao, bởi vì ngươi căn bản không có cách nào đối phó hắn bằng một kế hoạch hiệu quả. Một tứ hoàng dựa vào một chiếc thuyền chạy khắp thế giới, ngươi làm sao nhắm vào đối phương? Đây mới là chỗ khó giải thích nhất. Không hổ là tứ hoàng, thực sự đáng sợ. Buộc xã Lino nhếch mép, vẻ mặt như muốn ăn đòn nói. tóc đỏ Sars, ngươi nghĩ có thể sao? Nhưng ngũ lao tinh của chính phủ thế giới đã tự mình ra lệnh. Huống chi, nguyên soái ạ kẹ đủ cũng không cho phép chuyện tổng bộ hải quân lại xảy ra. Nghe vậy, phụ gì tỏ ra ý sô, mọ mù sẻn và một đám trung tướng hải quân đều biến sắc. Chuyện xảy ra trong trận tổng bộ hải quân. Chỉ có lúc đó tóc đỏ Sars cuối cùng xuất hiện, mang thi thể ạ sở và dâu trắng đi, hơn nữa cùng nguyên soái sẻn gỗ cụ thương lượng, kết thúc chiến tranh. Chỉ có điều, tình hình hiện tại không thể so với trận tổng bộ hải quân trước đây. Bây giờ hải quân là trạng thái toàn thịnh xuất kích. 3 đại tướng, 10 trung tướng, 25 thiếu tướng, 5 vạn tinh nhuệ hải quân. Chiến đấu với một tứ hoàng, không có chút vấn đề nào. Ngươi chặn bọn ta ở đây, rốt cuộc có mục đích gì, tóc đỏ Sars? Xin cho lão phu một câu trả lời hài lòng, bằng không, trước khi đổ bộ hạ nô quốc, lão phu không ngại tiêu diệt trước một băng hải tặc tứ hoàng. Hạ Kỳ, phu gì tỏ ra ủy sổ đứng thẳng người, tay khoác lên chuôi đao trên cây trượng, một cỗ khí tức cường đại đáng sợ dâng lên. Là đại tướng hải quân phụ gì tỏ ra, nhưng không hề có chút ý đùa giỡn nào. Tình hình loạn nổ quốc bây giờ như lửa cháy đến lông mày, ảnh hưởng cực lớn, nếu để tóc đỏ Sars trì hoãn thời cơ. Vậy sau này khó có cơ hội này nữa. Cơ hội tiêu diệt hai băng hải tặc tứ hoàng kỳ cựu. Chỉ một mình tóc đỏ Sars, tính nguy hại và tầm quan trọng so với hai tứ hoàng kia nhỏ hơn nhiều. Nếu có thể tiêu diệt triệt để hai tứ hoàng kỳ cựu này, bước chân của hải quân bản bộ sẽ vượt qua hơn nửa vùng biển tân thế giới. Mà không còn quanh quẩn ở tân thế giới, dưới chân thánh địa mạ gì dễ vạ sẽ rét lại nạ. Nói dễ nghe thì hải quân bản bộ mới sẽ tiến vào tân thế giới. Nói khó nghe, cũng chẳng khác gì từ cửa trước biến thành cửa sau, vẫn ở trong tình huống chó giữ nhà. Còn nữa, hai năm nay chiếm đóng thành lập mấy chi bộ căn cứ, đối với lực thống trị tân thế giới vẫn còn quá kém. Tránh ra đi, tóc đỏ Sars, nếu ngươi không muốn sau này bị mấy vị đại tướng đuổi giết, tốt nhất bây giờ hay rời đi. Mọ mù sèn tay đặt lên chuôi kiếm danh đao còn tì dạ, lời nói vừa dứt, bàn tay ngọc trắng non thon dài đã lặng lẽ rút còn tì dạ ra. Vẻ hàn quang lóe lên, khí tức đại kiếm hào lộ rõ. Các trung tướng hải quân và tinh nhuệ hải quân bên cạnh cảm nhận được khí tức đáng sợ tỏa ra từ ba người, cũng đều kinh hãi và phần nuốt nước bọt từ ngực. Mắt thấy tình huống này, sợ rằng sắp xảy ra một trận hải chiến kinh khủng ở đây. Nghĩ đến cảnh này, đám tinh nhuệ hải quân kỳ cựu không khỏi hồi tưởng lại hàng chục năm trước trận hải chiến vô cùng nổi tiếng kia, hải chiến hệ đấu. Chiến tranh ở Hoa Nổ Quốc đã đủ lớn rồi, bất kỳ thế lực nào cũng không được phép nhúng tay vào nữa. Một khi chính phủ thế giới nắm giữ Hoa Nổ Quốc, ta tin rằng các ngươi đều hiểu rõ tương lai sẽ xảy ra một trận chiến kinh khủng cỡ nào trên thế giới. Nhìn đám cấp cao hải quân trước mắt, tóc đỏ Sars sắc mặt âm trầm vô cùng nói, đó không phải là tóc đỏ Sars đang nói chuyện giật gân, mà là sự thật chính là như vậy. Một khi chính phủ thế giới nắm giữ đại quốc chế tạo vũ khí này, vậy thì vũ lực của chính phủ thế giới sẽ trở nên cường đại chưa từng có. Ít nhất trong tương lai không xa, có lẽ họ sẽ nắm giữ một sức mạnh kinh khủng không sợ, không nhìn toàn bộ các chủng tộc và thế lực trên thế giới. Đây là điều tóc đỏ Sars không muốn thấy, cũng là điều hắn lo lắng nhất. Nhìn tóc đỏ Sars, trong mắt buộc xạ Lino lóe lên một tia khác thường. Nhớ lại những gì sẻn gỗ cụ đã từng nói với họ, buộc xạ Lino rơi vào trầm tư. Chuyện này cần phải thận trọng suy xét một chút. Đến nỗi nguyên soái ạ kẻ đủ. Ha ha. Trong tầng lớp cao của hải quân vẫn còn nắm giữ một tổ chức khác. Thành viên trong đó không ai giống như xạ cạ dù kỳ. Buộc xạ Lino nhìn phụ gì tỏ ra y sổ, trong mắt mang theo vẻ dị sắc khó hiểu. Trùng hợp, sau khi nghe lời tóc đỏ Sars, Fuji tỏ ra cũng chậm rãi nhìn về phía buộc xạ Lino. Fuji tỏ ra mù hai mắt nên không nhìn thấy ý vị trong mắt buộc xạ Lino. Chỉ có điều, Fuji tỏ ra lại đột nhiên âm thầm gật đầu. Chính phủ thế giới, Thiên Long Nhân, nguồn gốc của mọi ác độc. Thất Vũ Hải đã bị hủy bỏ, nhưng vấn đề lớn hơn vẫn còn tồn tại. Fuji tỏ ra hiển nhiên là không muốn và sẽ không giúp đỡ để chính phủ thế giới thực hiện mục đích của họ. Mọ mù sẻn có chút xoắn xuýt, thường xuyên ở thánh địa Mạ Di Dệ và Sệ, cô đã thấy vô số tội ác của Thiên Long Nhân, nhiều không kể xiết. Lời đã nói rõ ràng như vậy, mọ mù sẻn sao có thể không hiểu ý đối phương? Mọ mù sẻn hơi nghiêng đầu, nhìn về phía buộc Salino. Tránh ra đi, tóc đỏ Sars, đây là lệnh của ngũ lao tinh đó, ngay cả chúng ta cũng không thể chống lại mệnh lệnh đâu. Nói rồi, buộc Salino hóa thành một tia chớp, cách một tiếng đứng trên cột buồng. Vậy sao? Ta hiểu rồi. Tóc đỏ Sars dường như đã hiểu ra điều gì, trong mắt thoáng hiện một nụ cười. Lập tức, sắc mặt chợt trầm xuống, rút thanh tây dương kiếm ra. Vậy thì chỉ còn cách phân thắng bại ở đây thôi. Cú đá tốc độ ánh sáng. Tiếng nói vừa dứt, thân ảnh buộc xạ Lino hóa thành một vệt kim quang lóe lên biến mất. Trong nháy mắt đã đến trước mặt tóc đỏ Sars. 4. DS, cảm tạ ngự thần Hạ Vũ, ta 155 hai vị đại ca đã tặng người phiếu. Phiếu đánh giá người phiếu. Các đại ca đẹp trai ba. Chương 247, diễn viên vào vị trí, chương 247, diễn viên vào vị trí. Phanh. Thân ảnh màu vàng trắng tản ra kim quang chói mắt, đùi phải co lên, lấp lánh ánh sáng đáng sợ. Nhắm ngay đầu tóc đỏ Sars liền muốn đa xuống, chỉ có điều, một viên đạn quấn quanh bật sổ cụ hạ kỳ lại từ một chỗ khác phóng tới. Úc Úc Ben mẹ mạn. Ngay tại giây phút viên đạn chặn đòn chân này, buộc xạ Lino lập tức thu hồi đá kích, thân thể lách mình biến mất. Tiếp đó xuất hiện trên cột buồng, mặt vẫn còn sợ hãi nói. Thực sự là tốc độ phản ứng đáng sợ. Thiếu chút nữa thì gãy chân lão phu rồi. Cùng cụt. Hừ, kịch dị, ngươi tốt nhất cách thuyền trưởng chúng ta xa một chút. Viên đạn tiếp theo, sẽ xuyên qua đầu ngươi. Tình cảnh tái hiện, Ben mẹ mạn ngồi ở trên cột buồng, súng lục trong tay chỉ vào đầu buộc xạ Lino. Ánh mắt biểu lộ bình thản, lời nói lại tràn đầy uy hiếp. Trên thuyền tầng 2, Gia Sộp cũng chĩa súng ngắm vào đầu buộc xạ Lino. Thực sự là đáng sợ, trên một chiếc thuyền hải tặc, có hai xạ thủ thần thương lúc này buộc xạ Lino giơ hai tay lên. Bị hai siêu cấp cường giả nổi danh thế giới nhắm ngay, đây không phải chuyện bừa, sơ sẩy một chút. Nói không chừng, mình thật sự sẽ bị bắn trúng đó. Vậy ngươi cũng nên cẩn thận, súng trong tay ta không rảnh mấy lần đâu. Dạ Sộp nhếch miệng cười nói, trong mắt tràn đầy tự tin tuyệt đối vào thương thuật của mình. Vụt. Phù Dĩ Tọ Dạ không nói nhiều, mà là không lưng, hai tay khoác lên trượng đao, vụt một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ. Ông, Phốc Hưu. Chỉ thấy Phù Dĩ Tọ Dạ bỗng nhiên rút trượng đao vung chạm, ngay sau đó thu đao vào vỏ, cả người không thấp. Vòng sáng màu tím bán kính khoảng 1m xuất hiện trên đầu Phù Dĩ Tọ Dạ, phát ra tiếng vang dội, ngay sau đó bắn thẳng lên không trung. Vô số tia trọng lực màu tím xông thẳng trời cao. Chẳng lẽ là? Không thể nào. Quá mức, Phù Dĩ Tọ Dạ tiên sinh. A a a. Tinh nhuệ hải quân quen thuộc Phù Dĩ Tọ Dạ, nhìn thấy cảnh này lập tức kinh hãi, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ngay cả các trung tướng hải quân cũng kinh ngạc thất sắc, đây là trực tiếp chơi lớn sao? Mà trên đại dương bao la, không khéo hải quân bọn họ cũng gặp hòa đó. Thật là, đại tướng hải quân sao ai cũng đáng sợ vậy, tùy tiện liền triệu hồi thiên thạch. Trên cột buồm, Bục Sa Lino ngẩng đầu nhìn lên trời, ngựa khí có chút vờ xèo lẹt, lại tựa hồ đang âm dương quái khí. Tóm lại là một bộ tư thái rất muốn ăn đòn. A, chính xác. Điểm này không thể không thừa nhận, Ben Bệ Mạn không phản bác, chỉ có điều súng ngắn vẫn chĩa vào đầu Bục Sa Lino. Trên mặt Ben Bệ Mạn không có chút bối rối nào. Phản phất một thiên thạch trong mắt hắn xem ra, giống như một hòn đá nhỏ từ đâu đó rơi xuống. Căn bản không đáng nhắc tới, hoàn toàn không để trong lòng. Mà sự thật cũng là vậy, khi thiên thạch kéo theo khói đặc và lửa đỏ từ ngoài vũ trụ rơi xuống, tóc đỏ sạt trầm mặt rút kiếm, một cỗ khí tức vô cùng kinh khủng bộc phát. Vụt. Không nói một lời, không có chiêu thức tên. Tóc đỏ sạt vung kiếm, một đạo kiếm mang chói mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Kiếm mang đáng sợ nhấc lên gió lốc mãnh liệt, bao phủ ngọn lửa thiên thạch mang theo cảm giác áp bức đáng sợ, trực tiếp dập tắt nó. Ngay sau đó, kiếm mang đáng sợ lướt qua thiên thạch bị cắt thành hai nửa. Gần như ngay lập tức, lại bộc phát ra mấy chục đạo kiếm quang, xé nát thiên thạch. Lập tức, mảnh vỡ thiên thạch bắn ra bốn phía rơi xuống nước, bắn tung tóe về bốn phương tám hướng, ầm ầm rơi xuống mặt biển, trên quân hạm. Đáng sợ, nhanh đánh nát mảnh vỡ thiên thạch. Đáng giận, gia hỏa này cố ý sao? Nhanh đánh nát mảnh vỡ. Trong lúc nhất thời, một lượng lớn mảnh vỡ thiên thạch rơi xuống mang đến áp lực lớn cho hải quân. Tinh nhuệ hải quân hợp lực phá nát mảnh vỡ thiên thạch, hoặc để quân hạm tránh né, để tránh gây ra thiệt hại và thương vong lớn. Nhìn chăm chú vào tất cả những điều này, đôi mắt đẹp của Mọ Mù Sen nhíu lại, khuôn mặt xinh đẹp lướt qua Bục Sa Lino và Phù Dĩ Tọ Dạ. Một đại tướng chạy tới thuyền hải tặc địch, trực tiếp bị hai xạ thủ thần thương giữ lại. Nhìn như bị kiềm chế, không thể tùy ý rời đi. Một đại tướng khác trực tiếp triệu hồi thiên thạch, tấn công trên phạm vi rộng. Để đối phương đánh nát thiên thạch, khiến hạm đội hải quân nhất thời luống cuống tay chân ứng phó. Khá lắm. Nếu cảnh này để Sạ Cạ Dụ Kỳ thấy được, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình mà nói một câu. Mẹ nó, hai ngươi lại diễn trò cho ta xem đúng không? Trong lòng Mọ Mù Sen thầm than một tiếng. Tóc đỏ Sạ và hạm đội đại tướng hải quân xuất hiện, tại Hoãn Độ quốc trải qua đại chiến với Mũ Rơm và Bít Mông Cải Đủ. Bọn họ cũng không biết, càng không biết, tóc đỏ Sạ xuất hiện, vốn là muốn phối hợp hải quân chiếm giữ Hoãn Độ quốc, hơn nữa tiêu diệt hai băng hải tặc tứ hoàng kỳ cựu và bắt sống Mũ Rơm phi. Chỉ là Ngũ Lao Tinh không ngờ rằng, tóc đỏ Sạ lại lật lọng, đảo lộn kế hoạch của bọn họ. Tóm lại, chính phủ thế giới đã mất đi sự hỗ trợ của hạm đội hải quân hùng mạnh. Chỉ một tổ chức chính phủ không đến Hoãn Độ quốc cũng vô dụng, chắc chắn sẽ không thu hoạch được gì mà về. Một bên khác, Đinh, bộ hạ của ngài nổ trả đánh chết ổ cản bằng viêm thai kim của băng hải tặc bách thú, ngài nhận được 2.800 điểm gốc. Đinh, bộ hạ của ngài đỏ phở làm mì ngộ đánh chết ổ cản bằng dịch thai quỷ của băng hải tặc bách thú, ngài nhận được 2.300 điểm gốc. Đinh, bộ hạ của ngài. Trong vương cung cờ gì tì nạ. Đạ vợ vô vô, ải hẹn giận mị liếc đạ vợ một cái, rồi nuốt xuống. Chỉnh trang lại, đứng lên, nhìn thi thể rồng của cải đủ trong hình lộ ra vẻ hứng thú. Đây là hình thái trái ác quỷ tương tự của ngươi sao? Ải hẹn dựa vào ngực đạ vợ, hỏi. Nàng cũng từng thấy mô đen, bạch long của đạ vợ. Nên khi thấy cải đủ có vẻ ngoài tương tự thì không khỏi hỏi. Ừ, đạ vợ gật đầu. Thông báo trên màn hình trong đầu khiến đạ vợ hơi lộ ra nụ cười. Chỉ có điều, vẫn chưa có thông báo phần thưởng nhiệm vụ tiêu diệt tứ hoàng, có lẽ vì vẫn chưa tiêu diệt hết các cán bộ của băng hải tặc tứ hoàng. Đạ vợ nói vậy, và cảm thấy có lẽ đúng đến 8-9 phần. Nếu vậy, có lẽ nên đến Hoãn Độ quốc một chuyến. Rút lấy năng lực của chặt lọt kẹ lìn và cải đủ, sau đó tiêu diệt bọn chúng luôn. Rồi hoàn thành nhiệm vụ tứ hoàng. Dù sao, phải chờ hạ di bèn bọn họ trở lại, vẫn còn một khoảng thời gian. Ngươi muốn đi Hoãn Độ quốc sao? Đạ vợ nâng cầm chân bóng của Long Nữ Vương Ải Hển. Đi. Ải Hển trước mắt. Xoẹt. Đạ vợ khẽ gật đầu, tiện tay vạch một cái, không gian trước mắt bị xé rách. Mang theo Ải Hển, cả hai bước vào bên trong. 4. Đợt, cảm tạ mì, ta chính là xin mì ghệ mì hai đại ca đã tặng người phiếu. Chương 248, thì dọ gì rơi lệ, các xã mù rẻ kích động. Chương 248, thì dọ gì rơi lệ, các xã mù rẻ kích động. Bên trong thành lâu đài khô lâu ổn nhị gạ xì mạ. Phờ giả chỉ con sổ rồ đang hấp hối đi tìm cổng tờ chữa trị. Tất cả mọi người đều hướng về đại sảnh chính tụ tập. Tại tầng 2 điện bảo vật, Mạ Dị Mẹ dẫn đầu đội kỵ sĩ hộ vệ. Cô dù kỳ hỉ rõ gì nước mắt lưng tròng, nhìn cụ rồ rủ mỉ họ rồ xỉ trước mắt bị Mạ Dị Mẹ một kiếm chém đầu. 20 năm, cuối cùng đại thù đã báo. Phụ thân, mẫu thân. Hu hu. Kẻ thù đã chết, nhưng lòng cổ rủ kỳ hỉ rõ gì vẫn bi thương khôn nguôi. Thật là một con hỉ dạ xấu xí đáng ghét. Trong đội hộ vệ, công chúa vong quốc Mọ Dị Sở Tạ, Lý Lì Toa trên khuôn mặt tinh xảo đều lộ vẻ chán ghét. Rõ ràng là một trái ác quỷ rất mạnh, đến tay dạ mạ tạ nọ họ rồ xỉ lại trở nên xấu xí, yếu đuối. Quả nhiên, quốc vương đại nhân vẫn đẹp trai nhất. Lý Lì Toa nghĩ đến đạ vợ biến thân thành bạch long, dáng vẻ vĩ nạn như thần linh, không khỏi nhớ mong. Công chúa điện hạ. Đúng lúc này, Kiyoshiro rút kiếm bước tới, vẻ mặt nghiêm túc chính trực. Nhìn thi thể không đầu của cụ rồ rủ mì họ rồ xi trên mặt đất, im lặng không nói. Ngươi là cổ rủ kỳ hỉ rõ gì kinh ngạc nhìn Kiyoshiro. Ta là Đen Dị Dỗ. Đen Dị Dỗ nở một nụ cười khác hẳn với vẻ ẩn giấu nhiều năm, tự xưng thân phận. Là ngươi, Đen Dị Dỗ. Nghe vậy, Cổ Dụ Kỳ Hỉ Dọ Dị lập tức lộ vẻ mừng rỡ.
Đúng vậy, xin lỗi công chúa Hỉ Dọ Dị, ta đến muộn.
Đen Dị Dỗ đi đến trước mặt Cổ Dụ Kỳ Hỉ Dọ Dị, quỳ xuống, cúi đầu thật sâu. Không thể tự tay chém giết Cổ Dụ Dụ Mị họ Dỗ Xi, báo thủ cho tướng quân. Là điều hắn tiếc nuối nhất.
Đen Dị Dỗ thầm than trong lòng.
Thế không sao không sao, ngài đứng lên đi, thúc thúc Đen Dị Dỗ.
Cổ Dụ Kỳ Hỉ Dọ Dị nước nở, kìm nén cảm xúc bi thương, hơi chỉnh lại dáng vẻ.
Vâng, công chúa Hỉ Dọ Dị.
Đen Dị Dỗ đứng lên, quay đầu nhìn Mạ Dị Mệt và những người khác, nói:
đa tạ chư vị đã bảo vệ công chúa Hỉ Dọ Dị, tại hạ vô cùng cảm kích.
Sau này, nếu Ả Nổ Quốc chiến thắng ổn định lại, nhất định đến nhà tạ ơn.
Đen Dị Dỗ vô cùng trịnh trọng cảm kích nói:
ân, bây giờ cụ Dỗ Dụ Mị họ Dỗ Xi đã chết, đi đến đại sảnh chính tập hợp thôi.
Mạ Dị Mệt không từ chối lời cảm tạ, dù sao bọn họ thực sự đến giúp đỡ đối phương,
nhận được cảm kích và báo ân cũng là lẽ thường.
Mang thi thể tên này đi.
Liếc nhìn thi thể cụ Dỗ Dụ Mị họ Dỗ Xi, Mạ Dị Mệt ra lệnh cho thuộc hạ.
Vâng.
Bên trong đại sảnh yến tiệc,
Tatsumaki sắc mặt bình thản, thu hồi vòng bảo vệ niệm lực.
Lượng lớn nước biển ầm ầm tràn vào tất cả các tầng, mỗi gian phòng rộng mở, đám cháy bên trong và bên ngoài thành dần bị dập tắt, cuối cùng chảy ra khỏi đầu lâu Onigashima. Lượng lớn nước biển chảy ra dập tắt những đám mây lửa cái đủ tạo ra, toàn bộ Onigashima rung chuyển nhẹ trong khoảnh khắc. Chỉ có điều mây lửa của Mọ Mọ Sủ Kẹ trong nháy mắt lại ổn định Onigashima.
Thật là, may mà ta phản ứng nhanh.
Tatsumaki ghét bỏ phẩy tay, xua đi mùi vị kỳ lạ tỏa ra từ nước biển Junitsuka phun ra.
Nàng không biết, đây là nước tắm của Junitsuka được gã cả dạ mẹ nạ giải rồ thu thập.
Bây giờ mới được giải rồ giải phóng, mượn tay gì bệ, khiến dòng nước này chảy xuống rửa sạch tất cả các tầng bên trong thành Onigashima.
Dập tắt ngọn lửa đang cháy hùng hực.
Bằng không nếu Tatsumaki biết trận tướng, sẽ càng thêm ghét bỏ.
Cũng may Tatsumaki không muốn để nước biển làm ướt người, mới phóng xuất vòng bảo vệ niệm lực, che chắn mình và Hạ Dị Bện cùng các cô gái.
Nô Trạ mặt lộ vẻ âm trầm,
toàn thân ướt đẫm, thầm nghĩ xem tên khốn kiếp nào đã làm chuyện tốt này.
Thôi động linh áp, làm bốc hơi lượng nước ướt đẫm lát nọ chẹt.
Đọ Phở Lạm Mị Ngộ và một số người khác cũng không khá hơn, đều phát huy năng lực riêng, làm khô cơ thể.
Cuối cùng, đánh bại cải đủ rồi sao?
Hô mũ rơm đưa ra, thắng rồi.
Kịt và lọ nằm trên mặt đất, xung quanh là một đám binh lính Vương quốc cờ dị tị nạ.
Cộng trợ cùng bác sĩ và y tá người Mị Dê rừng đã giữ lại được mạng sống cho họ.
Chỉ là ánh mắt hai người nhìn về phía Hạ Di Bèn và những người khác, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kiêng kỵ và phẫn.
Người phụ nữ đáng sợ kia đã tàn bạo đánh bại họ, thậm chí suýt chút nữa giết chết họ.
Bọn gia hỏa này, sao lúc là bạn, lúc lại là địch?
Sự thay đổi này khiến họ thực sự bất an.
Coi như bây giờ phải đánh bại cải đủ,
nhưng không chừng tiếp theo họ phải đối mặt với quân đội Vương quốc cờ dị tị nạ.
Cho nên mục đích thực sự của bọn gia hỏa này là hòa nổ quốc sao?
Kỵ thấm hận, đám quân đội Vương quốc cờ dị tị nạ đáng chết này, thế mà lại biết chọn thời điểm như vậy.
Tatsumaki đại nhân, thuộc hạ đã mang công chúa Hỉ Dọ Dị chém đầu tướng quân đoàn nổ quốc Cụ Dỗ Dụ Mị Họ Dỗ Xi, nhiệm vụ đã hoàn thành.
Theo tiếng kinh hô của một đám võ sĩ, Mạ Dị Mệt và những người khác dẫn theo Cụ Dỗ Kỳ Hỉ Dọ Dị và Đèn Dị Dỗ mang theo thi thể Cụ Dỗ Dụ Mị Họ Dỗ Xi đến đại sảnh chính, đi đến trước mặt Tatsumaki và Hạ Dị Bèn,
quỳ một chân xuống đất, cung kính hồi báo.
Nhìn thân thể rồng khổng lồ bất động của cải đủ, Đèn Dị Dỗ và Cụ Dỗ Kỳ Hỉ Dọ Dị cũng lộ vẻ xúc động.
Cải đủ thế mà thật sự bị đánh bại.
Ân, rất tốt.
Thanh lý toàn bộ chiến trường, chuẩn bị tiếp quản đoàn nổ quốc.
Tatsumaki khoát tay áo. Một tên cụ rồ rủ mì họ rồ xì thôi, nàng không có hứng thú quan tâm.
Chỉ nhìn cái bộ dạng cháy đen của cụ rồ rủ mì họ rồ xì thôi đã đủ khiến người bình thường buồn nôn, mấy ngày không muốn ăn cơm.
Vâng.
Mạ Dị Mệt lập tức nghiêm túc nhận lệnh, bắt đầu điều động một bộ phận binh sĩ dọn dẹp chiến trường.
Ai? Cái này, đây là công chúa Hỉ Dọ Dị sao?
Thật sao?
Công chúa Hỉ Dọ Dị chưa chết sao?
Công chúa điện hạ.
Báo cáo lao đại heo nằm, đây là thật sao?
Một vài lao võ sĩ nhìn thấy Hỉ Dọ Dị, lại thêm cách Mạ Dị Mệt xưng hô, lập tức nhao nhao kinh hô.
Vội vàng hỏi ạ cả dạ nể nạ và những người khác.
Thật sự,
mấy vị bị thương nặng quân băng chín hiệp mỉm cười gật đầu nói,
thật là công chúa điện hạ,
quá tốt rồi.
Hu hu, đại nhân Mỏ Mỏ Sủ Kẹ và công chúa Hỉ Dọ Dị đều sống sót, đây thật là quá tốt rồi.
Công chúa điện hạ.
Nhận được lời xác nhận, các võ sĩ trong nháy mắt trở nên cuồng nhiệt,
hướng về cụ rủ kỳ Hỉ Dọ Dị vây quanh, không ít người rơi nước mắt quỳ rạp xuống đất.
Kia là tên cụ rồ dù mì họ rồ xì,
hắn không phải đã bị chín hiệp đại nhân giết chết rồi sao?
Không ngờ lại còn sống sót, không, lại bị đánh chết,
chết tốt lắm.
Khi họ nhìn thấy các binh sĩ Vương quốc Cờ Dị Tị Nạ mang đến thi thể cụ rồ rủ mì họ rồ xì, lại một hồi ồn ào.
Nam,
DS, phiếu đánh giá nguyện phiếu 3.
Chương 249, Ma Vương Giáng Lâm.
Mọi người kinh hãi, chương 249, Ma Vương Giáng Lâm.
Mọi người kinh hãi.
Ai?
Tỷ tỷ Tatsumaki, các ngươi muốn tiếp quản đoàn nổ quốc.
Đột nhiên tỉnh hồn lại, Nạ Mị vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Tatsumaki.
Lần trước không phải nói là giúp cổ rủ kỳ đoạt lại đoàn nổ quốc sao?
Sao bây giờ lại thành tiếp quản đoàn nổ quốc?
Chẳng lẽ mục đích thực sự của bọn họ ngay từ đầu là cướp đoạt, chinh phục đoàn nổ quốc?
Nạ Mị và Robin khẽ giật mình, cảm thấy đây mới thật sự là chân tướng.
Nào có chuyện viện trợ vô duyên vô cớ, Vương quốc Cờ Dị Tị Nạ khổng lồ đáng sợ, thế mà lại điều động đại quân đến Đoàn Nổ Quốc viện trợ bọn họ, cuối cùng còn trả lại Đoàn Nổ Quốc cho gia tộc Cổ Dù Kỳ. Lúc này các nàng mới nhớ lại, Vương quốc Cờ Dị Tị Nạ đã gây ra vô số cuộc chiến tranh xâm lược trên toàn thế giới, chinh phục hàng chục vương quốc, một sự tồn tại kinh khủng. Hiện nay, Vương quốc Cờ Dị Tị Nạ vẫn đang tiến hành rất nhiều cuộc chiến ở tân thế giới, thu phục từng vương quốc.
Cái gì?
Cái đồ hỗn đản.
Lão tử không đồng ý. Ai muốn cướp đoạt toàn nô quốc, trước hết hỏi qua thanh cạ tạ nạ trong tay ta.
Không sai.
Tại hạ, thể sống chết không theo. Bất kể là ai, tại hạ nhất định giơ cao cạ tạ nạ, chém địch. Quân đoàn cờ gì tì nạ hỗn đản, cút khỏi hòa nô quốc. Một lời gây nên ngàn cơn sóng. Một câu hỏi thăm của Nami, trong nháy mắt kích động cảm xúc của mấy ngàn võ sĩ. Tất cả mọi người đều trừng mắt hung ác nhìn Tạ Sủ Mạ Kỳ và những người khác. Đèn dị rồ cũng trong nháy mắt lộ ra vẻ nguy hiểm và đầy nghi vấn, bày ra tư thế sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Hòa nô quốc đã từng có một lần trải qua kinh nghiệm bị cướp đoạt thảm khốc. Bây giờ vất vả lắm mới đánh bại Kaidu, đánh tan sự thống trị đen tối của cụ rồ rủ mì họ rồ xỉ và Kaidu. Hán, Đèn dị rồ, tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra lần nữa. Cho dù phải hy sinh tính mạng, cũng tuyệt đối không thể để kẻ địch được như ý. Các ngươi muốn chết sao? Nhìn đám võ sĩ không biết sống chết này, dám nhìn họ như vậy. Đôi mắt đẹp của Tạ Sủ Mạ Kỳ híp lại, một cỗ khí chàng nghẹt thở trong nháy mắt bao trùm toàn trường. Một đám võ sĩ không biết sống chết, cái gì cho bọn chúng dũng khí dám ầm ĩ với các nàng? Chẳng lẽ thấy các nàng dường như vẫn luôn giúp bọn chúng tiêu diệt cán bộ và lâu la của tứ hoàng? Thật sự coi bọn nàng là đồng minh của liên minh mọ mọ sủ kẹ và mũ rơm ở Hoa Nô Quốc? Bây giờ giải quyết xong hai băng hải tặc tứ hoàng và cụ rỗ dù mỉ họ rồ xì, thế mà còn dám rút đao về phía họ? Phải biết, nếu không phải Tạ Sủ Mạ Kỳ cảm thấy hứng thú với cái gọi là đêm hỏa tế của quốc gia này, cố ý không nói trước phát động chiến tranh, chỉ vì muốn trải nghiệm khung cảnh đêm hỏa tế, thì từ mấy ngày trước, quốc gia này đã bị vương quốc Cờ Di Tị Nạ chinh phục rồi. Đâu còn đến lượt đám người liên minh mũ rơm này động thủ. Xem ra, trước khi tiếp quản Hoa Nô Quốc, còn phải giết gà dọa khỉ một chút. Dù sao, vương quốc Cờ Di Tị Nạ muốn là một nước phụ thuộc ngoan ngoãn và tuyệt đối phục tùng. Mọi tiếng nói bất phục tùng khác đều phải dọn dẹp sạch sẽ. Cho dù toàn bộ đều thay bằng người của vương quốc Cờ Di Tị Nạ cũng được. Không, không phải như thế. Đúng lúc này, cô dù Kỳ Hy Dọ Dị vội vàng đứng ra, đối mặt với các bộ hạ cũ của cha mình. Môi đỏ khẽ mở, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp vẫn còn vương nước mắt, giải thích, đại nhân Tạ Sủ Mạ Kỳ và đại nhân Hạ Di Bèn đã từng cứu ta một mạng, cũng hứa với ta sẽ đoạt lại Hoa Nô Quốc, để gia tộc Cổ Dù Kỳ tiếp tục quản lý Hoa Nô Quốc. Xin các vị thúc thúc đừng hiểu lầm, gây ra hậu quả không tốt. Di Tùng, Đèn Di Rồ, hãy tin ta. Giờ khắc này, Cổ Dù Kỳ hỉ rõ gì kiên nghị không túi đầu trước thế lực các độc, đối mặt với vẻ mặt nghiêm túc trịnh trọng nói. Vẻ uy nghiêm nghiêm túc của nàng cùng với khí chất gia mạ tổ nạ đệ tỷ cổ khiến người ta tin phục. Ngoại trừ bản thân Tạ Sủ Mạ Kỳ và những người khác đã hứa trước đó, Cổ Dù Kỳ Hỉ Dọ Dị cũng vô cùng e ngại sức mạnh của Tạ Sủ Mạ Kỳ và những người khác, cảm thấy hoàn toàn không thể phản kháng áp lực. Nếu thực sự chọc giận đối phương, đám thúc ba trước mắt chỉ sợ sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Nghe vậy, Báo Nam Lang và Ạ Cạ Dễ An Mẹ Nạ đều im lặng. Ngẫm lại thì dường như đúng vậy, dù sao thực lực đối phương bày ra, bọn họ không phải không thấy. Dễ dàng nghiền ép đánh bại tứ hoàng chặt lọt tẹn lìn, đánh giết những cán bộ cao cấp nhất, ba ổ căn bằng, tổ bị rỗ tổ, những quái vật có thực lực kinh khủng. Thêm vào đó hơn vạn binh lính bao vây đại sảnh này, tất cả mọi người đều thầm kinh hãi. Không trải qua chuyện này, bọn họ còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nếu đối phương thực sự nổi giận, nhóm người mình rất có khả năng bị đối phương đổ diện. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều lạnh toát sống lưng, bị chính mình dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Đùa gì vậy, Kuzo rủ bị họ rồ xì và cái đủ đều bị bọn họ đánh bại. Và nổ quốc về cơ bản đã coi như đoạt lại, nếu cứ như vậy bị tiêu diệt. Vậy thì dù xuống địa ngục, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ hối hận không thôi. Nạc bì và những người khác nghe vậy cũng dần bình tĩnh lại. Chỉ là trong lòng Thủy Trung vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ. Nhưng Hạ Cả Dạ Nãi Nạ và các võ sĩ đều chọn tin tưởng Cổ Dù Kỳ Hỉ Dọ Dị, bọn họ cũng không tiện nói gì thêm. Cũng chính là lúc chấn trụ đám võ sĩ không biết phải trái này, một vòng xoáy không gian hoa mỹ đột nhiên xuất hiện giữa không trung đại sảnh. Một thiếu niên tuấn mỹ mặc bạch y hoa lệ, mang theo một sở cắt lệ bạch vóc dáng đầy đặn, dung mạo tuyệt mỹ, từ trong vòng xoáy bước ra. Cái này, đây là Tham Kiến Quốc Vương bệ hạ. Tham Kiến Quốc Vương bệ hạ. Thân ảnh hai người vừa xuất hiện, toàn bộ đại sảnh yến tiệc rộng lớn lập tức quỳ rạp một mảnh. Tất cả binh lính quân đội Vương quốc Cờ Di Tị Nạ đều biến sắc. Vẻ mặt sùng kính cuồng nhiệt nhìn người nam nhân giữa không trung, vội vàng quỳ một chân xuống đất, tiến hành nghi lễ bái kiến. Ngay cả nổ trạ và đỏ phở làm mì nổ cũng cung kính quỳ một chân, túi đầu ngẩng cao sọ. Tiếng hô bái kiến của binh lính tụ lại, vang động núi sông, vang vọng toàn bộ Ôn Nghỉ Gạ Si Mạ. Người đến, rõ ràng là Đạ Vợ và Long Nữ Vương Ải Hển. Thiên hư hỏng này sao cũng tới? Đương nhiên, là phụ nữ của Đạ Vợ, Tạ Sủ Mạ Kỳ và Hạ Dị Bèn đương nhiên không cần quỳ lạy. Bất quá cũng hơi không người, tỏ lòng tôn kính với quốc vương của mình. Trước mặt nhiều tướng sĩ như vậy, nhất định phải làm chút mặt mũi. Quả thật, bình thường trong vương cung, lúc nhận chỉ đạo tu luyện của Đạ Vợ còn có thể khóc lóc xin tha. 8. Đợt, cảm tạ 7 cái cá viên đại đại ném nguyện phiếu và phiếu thúc canh. Cảm tạ tinh thần đại đại ném nguyện phiếu, chương 250, khi rõ gì thần phục, các xạ mù gì tức giận, chương 250, khi rõ gì thần phục, các xạ mù gì tức giận. Đứng lên đi. Khẽ gật đầu, ánh mắt bình thản liếc nhìn toàn bộ đại sảnh. Nhìn vẻ mặt cuồng nhiệt của đám tướng sĩ, Đạ Vợ hài lòng gật đầu. Lời này vừa dứt, các binh sĩ lúc này mới đứng dậy, ánh mắt sùng bái và cuồng nhiệt vô cùng, giống như nhìn thấy thần linh của mình vậy. Thân thể đứng nghiêm, tràn ra khí thế hung mãnh hơn, nhìn chằm chằm tất cả mọi người ở đây. Cảm nhận được khí thế đáng sợ của những binh lính này đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn, các võ sĩ Hoa Nô Quốc nuốt nước miếng. Có chút may mắn, vừa rồi bọn họ chỉ nói miệng mà thôi. Bằng không, đối mặt với đám binh sĩ này, sợ rằng sẽ bị xé nát. Mà điều khiến họ sửng sốt hơn là, thiếu niên tuấn mỹ đột nhiên xuất hiện trước mắt, lại là quốc vương của vương quốc sở hữu đội quân đáng sợ này. Băng hải tặc mũ rơm và lò, kịch cùng các thuyền viên khác cũng đều động dung. Đến rồi, kẻ mạnh nhất trong truyền thuyết. Quốc vương vương quốc Cờ Gì Tị Nạ, Đạ Vợ. Người nam nhân một tay xây dựng một vương quốc bình thường trở thành vương quốc khiến chính phủ thế giới phải nể mặt ba phần như bây giờ. Chỉ là, vị Long Quốc vương này sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Ha ha, ta vừa mới dường như nghe thấy, có người muốn quân đoàn cờ gì tỉ nạ cút khỏi Hoạn Độ Quốc. Khoát tay đã vờ, Hải Hề mặc dù gợi cảm nhưng vẫn kín đáo nở nụ cười xinh đẹp. Đáy mắt thoáng qua một tia hàn quang, quét mắt các võ sĩ tại chỗ. Cùng lúc đó, một cỗ ma lực kinh khủng phi thường bàng bạc chợt bộc phát, bao phủ toàn bộ ổ nỉ gạ xì mạ. Tất cả mọi người trong khoảnh khắc ma lực kinh khủng này bộc phát, ngoại trừ quân đội Hoạn Độ Quốc, mấy ngàn võ sĩ và ạ cả dạ nẻ nạ đều cực kỳ hoảng sợ, mặt tái mét, mồ hôi lạnh chảy ra. Tiếng bị giảm xuống đất vang lên, lập tức quỳ xuống một mảnh. Các võ sĩ đều thần phục trước cỗ ma lực bùng nổ của Hải Hề. Cảm nhận được áp lực trầm trọng của cỗ ma lực kinh khủng đè lên người, sắc mặt các võ sĩ trở nên dữ tợn, liều mạng chống cự. Trong lòng họ vừa sợ hãi vừa bi ai. Vì sao Hoạn Độ Quốc lúc nào cũng gặp phải nhiều cường giả khủng bố như vậy, đều nhắm vào Hoạn Độ Quốc không vong? Vừa đánh bại hai băng hải tặc tứ hoàng và cụ rồ rủ mì họ Tô Si, liền lại xuất hiện một vương quốc đáng sợ như vậy. Dù là những võ sĩ không sợ chết này, cũng cảm thấy một hồi mệt mỏi trong lòng. Thật sự là quá dày vào người. Quốc vương bệ hạ tôn kính, chúng ta không có ý định đối địch với quý quốc, xin ngài đừng để tâm đến lời lỡ lời nhất thời của các võ sĩ chúng ta. Khẽ cắn môi đỏ, Cổ Dụ Kỳ Hy rõ gì đứng ra, nhìn đạ vợ cùng kính nói. Nàng rất rõ ràng, người có thể áp chế và thống trị những nhân vật kinh khủng này, thực lực của hắn rốt cuộc mạnh đến mức nào. Thì như phụ thân nàng, Cổ Dụ Kỳ Ổ Đen, cũng chính vì thực lực cường đại và mị lực cá nhân của ông, mới có thể thu phục được những cường giả như ạ cả dạ nại nạ, thu phục các thủ lĩnh đại danh. Bởi vậy, thêm vào lời hứa trước đó của Tatsumaki và việc nàng tự tay giết cụ rồ dù mì họ Roshi, Cổ Dụ Kỳ Hy rõ gì lúc này quỳ rạp xuống, lựa chọn thần phục. Công chúa điện hạ. Công chúa Hy rõ gì? Ngài đang làm gì vậy? Công chúa điện hạ. Thấy cảnh này, các võ sĩ nhao nhao biến sắc. Công chúa điện hạ mất tích nhiều năm, thế mà khi bọn họ gặp lại quỳ rạp xuống trước người khác. Thật là mất mặt. Thật là một người phụ nữ bá đạo. Nami và Robin chật vật ngẩng đầu, ngước nhìn Hải Hển sừng sững giữa không trung cùng Dapper. Khí thế đáng sợ không hiểu này là thực chất, ép đến các nàng ngã nhào xuống đất, đi lại khó khăn. Những hải tặc khác cũng vô cùng hoảng sợ. Một người phụ nữ đáng sợ như vậy, cũng là người của vương quốc Cờ Dị Tì Nạ. Ngay cả tứ hoàng Bitmon cũng không cho bọn họ cảm giác áp bức đáng sợ như vậy. Hơn nữa, vẫn là áp lực năng lượng thực chất. Lọ và kịch bị cố ma lực khổng lồ này để ép đến ho ra mấy ngụm máu. Có thể. Ác. Một người phụ nữ đáng sợ nối tiếp một người phụ nữ đáng sợ xuất hiện. Kết quả thực nhanh chóng nghi ngờ nhân sinh. Tứ hoàng Bitmon. Sao cái cô hạ gì bèn kia còn trẻ như vậy, lại xinh đẹp, mà thực lực lại có thể trực tiếp miểu sát tứ hoàng Bitmon, còn có cả hắn và lò. Bây giờ lại xuất hiện một người phụ nữ nhìn còn kinh khủng hơn. Nghĩ đi nghĩ lại, kịch dẫn động vết thương, nặng nề khạc ra một ngụm máu, rồi ngất đi. Nguyên nhân không đặc biệt, chỉ là trong thời gian ngắn thấy quá nhiều phụ nữ có sức chiến đấu cấp trần nhà, bị chính thực lực của mình tức đến hộp máu ngất xỉu. Bên cạnh, lò khẽ thở dài. Đương ra ở Stas, thật là. Tính toán, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, vẫn là nằm xuống đi. Nghĩ xong, lò trực tiếp nhắm mắt lại. Sắc mặt lạnh lẽo của Hển vừa định mở miệng nói chuyện, đã vỡ lại giơ tay lên, Hải Hển trong nháy mắt hiểu ý. Đây là quốc vương đại nhân yêu quý của nàng muốn đích thân lên tiếng. Liên mỉm cười, lộ ra nụ cười tuyệt mỹ, đầu tựa vào cánh tay rắn chắc hữu lực của Đạp Vợ. Từ giờ trở đi, Hoạn Độ Quốc là nước phụ thuộc của vương quốc Cờ Dị Tì Nạ, mọi việc đều theo ý chỉ và mệnh lệnh của vương quốc Cờ Dị Tì Nạ. Phục tùng thì quy xuống, không phục tùng thì đứng lên nhận lấy cái chết. Thuận thì sống, nghịch thì chết. Sừng sững giữa không trung, khuôn mặt tuấn tú của Đạp Vợ lạnh nhạt tự nhiên. Một câu nói quyết định vận mệnh tương lai của Hoạn Độ Quốc. Đã có quân đội và sức mạnh vô địch, hắn cũng không cần nói chuyện hợp tác hay điều ước gì với đám võ sĩ Hoạn Độ Quốc. Vốn dĩ hắn phái quân đội đến để Tatsumaki tiêu diệt băng hải tặc tứ hoàng, tiện thể chiếm lấy và thống trị Hoạn Độ Quốc. Bây giờ hai băng hải tặc tứ hoàng đã bị đánh tan, vậy thì việc chinh phục Hoạn Độ Quốc cũng thuận lý thành chương tiến hành. Mà theo lời đạ vở vừa dứt, toàn bộ đại sảnh đều sôi trào. Akaza Naena và mấy ngàn võ sĩ cùng các chiến binh Mỹ đều sôi sục. Quốc gia của họ lại rơi vào tay kẻ thù mạnh từ bên ngoài xâm chiếm. Hỗn đản, liều mạng với chúng, lão tử không chịu đựng được nữa, dù chết ta cũng tuyệt không khuất phục. Các võ sĩ liều mạng với chúng. Mấy người đang tụ tập chữa thương chiến hiệp cũng cố gắng chống đỡ thân thể bị thương nặng. Sắc mặt cực kỳ khó coi, tràn đầy giận dữ nhìn đạ vợ và những người khác. Dừng tay. Đại gia. Đột nhiên, một tiếng long ngâm từ trên mái vòm truyền xuống. Một con rồng khổng lồ màu hồng đào từ cái lỗ lớn trên mái vòm vỡ bay xuống thấp. Đầu rồng chính là Mọ Mọ Sủ Kẻ, mà trên đầu rồng của hắn còn có Dạ Mạ Tổ cùng với phỉ trọng thương hôn mê nằm đó. 4. DS, cảm tạ 9. Đại đã tặng 10 phiếu, chương 251, biến cố. Cái đồ nổi dậy. Mọ Mọ Nọ Sủ Kẻ nguy hiểm, chương 251, biến cố. Cái đồ nổi dậy. Mọ Mọ Nọ Sủ Kẻ nguy hiểm. Khống chế tốt Diễm Vân, để nó chậm rãi bay khỏi khu vực trên không hòa nổ quốc. Cảm nhận được cỗ ma lực kinh thiên khủng khiếp của Aiden, Mọ Mọ Sủ Kẻ hoảng sợ dưới sự thúc giục của Dạ Mạ Tổ. Chạy về nội thành, thấy sắp bùng nổ đại chiến lần nữa. Hơn nữa địch nhân lại là vương quốc đáng sợ kia, Mọ Mọ Sủ Kẻ sợ hãi vội vàng quát lớn bảo dừng lại. Xem như người đã cùng cái nợ mẩn phiêu bạt rất lâu bên ngoài, Mọ Mọ Sủ Kẻ biết rõ sự khủng khiếp của vương quốc Cờ Dị Tì Nạ. Thêm vào những gì Dạ Mạ Tổ đã kể với hắn, cũng khiến hắn biết được thân phận của Tà Sủ Mạ Kỳ và những người khác. Khiến Mọ Mọ Sủ Kẻ ý thức rõ ràng, bọn họ hiện tại hoàn toàn không thể trêu vào những quái vật khổng lồ đáng sợ như vậy. Nhìn khung cảnh chưa giao chiến, Mọ Mọ Sủ Kẻ âm thầm thở dài một hơi. Cũng may, suýt chút nữa thì xong đời. Mọ Mọ Sủ Kẻ nuốt nước miếng, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nếu hắn đến muộn một chút, đoán chừng xong đời. Là,
là đại nhân Mọ Sủ Kẻ.
Thiếu chủ điện hạ.
Mọ Sủ Kẻ quân.
Mọ Sủ Kẻ trở về, khiến đám võ sĩ và người mì tinh thần chấn động, nhao nhao lộ vẻ vui mừng.
Không thể không nói, mặc dù Mọ Sủ Kẻ không có nhiều thực lực, nhưng xem như con trai của cổ rủ Kỳ Âu Đen, xem như người thừa kế tương lai của Hoa Nô Quốc, bẩm sinh đã nắm giữ lý do và tín nhiệm để những võ sĩ vốn đã trung thành với cổ rủ Kỳ Âu Đen lựa chọn đi theo và hiệu trung hắn. Theo Mọ Sủ Kẻ trở về, các võ sĩ cũng nhao nhao an tĩnh lại một chút. Chỉ có điều, trên mặt vẫn mang theo vẻ tức giận bất bình. Quốc vương bệ hạ cờ gì tin ạ, muốn thu Hoa Nô Quốc ta làm thuộc hạ sao? Nghe lời truyền đạt của chính hiệp bên cạnh, Mọ Sủ Kẻ lộ vẻ kinh hãi, nhìn về phía Đạ Vở với vẻ mặt có chút hoảng sợ. Vị đại nhân vật trong truyền thuyết này, thế mà lại để mắt tới Hoa Nô Quốc của bọn họ. Quả nhiên không sai lệch bao nhiêu so với những gì Dạ Mạ Tổ đã nói. Chỉ có điều, Mọ Sủ Kẻ lại không quá tin tưởng. Người của vương quốc này, thật sự sẽ để Hoa Nô Quốc có được tự do sao? Sẽ không biến thành nước nô lệ sao? Cho ngươi một phút để cân nhắc, thần phục ta. Hay là để quân đoàn của ta tự mình phát động chiến tranh, chiếm lấy Hoa Nô Quốc? Nhìn Mọ Sủ Kẻ đang trầm tư, Đạ Vở dứt khoát không đổi. Bất quá cũng sẽ không quá khoan dung cho đối phương mấy ngày để cân nhắc. Chỉ là một lãnh thổ Hoa Nô Quốc, Đạ Vở chỉ cho hắn một phút để suy nghĩ. Không nghe lời thì giết hết, giữ lại những người nghe lời, sau đó chinh phục là được rồi. Trong lúc Mọ Sủ Kẻ đang trầm tư, ở sộp và những người khác thấy phi được Mọ Sủ Kẻ nhẹ nhàng đặt xuống đất, cũng đội vàng chạy tới. Cộng tờ và mấy bác sĩ, y tá người Mỹ lập tức bắt đầu chữa trị cho phi. Mà ngay lúc phi tiếp nhận trị liệu, Mọ Sủ Kẻ lâm vào trầm tư. Đột nhiên, một tiếng nổ vang dội. Nổ ô ô ô ô ô. Đáng chết Mọ Sủ Kẻ, chết cho ta. Cải đủ vốn đã nằm bất động, đột nhiên bạo khởi, vung vẩy thân hình thanh long, một ngụm vồ giết về phía Mọ Sủ Kẻ. Miệng rồng dữ tợn đáng sợ trực tiếp cắn vào cổ Mọ Sủ Kẻ. Cái gì? Cải đủ vẫn chưa chết sao? Đáng ghét, tên khốn này giả vờ. Thiếu chủ điện hạ. Tất cả mọi người đều không ngờ rằng, Cải đủ vốn nên bị đánh bại và giết chết, lại giả chết. Cũng không thực sự bị đánh bại, mà là chọn giả chết, biết rõ mình không địch lại. Cải đủ đúng là bị đánh bại, nhưng hắn vẫn còn chút thể lực. Sở dĩ ngủ đông một khoảng thời gian như vậy, chính là để giết chết Mọ Sủ Kẻ. Hắn tuyệt đối sẽ không để hậu duệ của cổ rủ Kỳ Âu Đen còn sống, đoạt lại Hoa Nô Quốc rồi kế thừa chức tướng quân. Hắn muốn giết cổ rủ Kỳ Mọ Sủ Kẻ. Ha ha ha, Âu Đen, để ta mang con người đi chết. Hoa Nô Quốc, gia tộc cổ rủ Kỳ các ngươi, không có người thừa kế. Nô ô ô ô ô. Cải đủ ngang ngược cười điên cuồng, gắt gao cắn cổ Mọ Sủ Kẻ, máu tươi phun ra. Mọ Sủ Kẻ chợt kêu thảm thiết. Hầu như tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng, Mọ Sủ Kẻ đã bị Cải đủ cắn chết. Bọn họ đều bị cảm xúc vui sướng tột độ vì Cải đủ chiến bại làm choáng váng đầu óc. Nếu Cải đủ thực sự bị đánh bại và giết chết, vậy thì Cải đủ sao còn có thể duy trì thân thể thanh long? Hỗn đản, vung thiếu chủ của ta ra. Trong mắt Đèn Dị Dỗ lửa giận và tự trách hiện lên, rút cả katana, thân hình lóe lên. Thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, đến phía trên Cải đủ, cuốn bật Sosoku hạ kỳ một kiếm chém xuống. Phốc thử. Ô quá nông cạn. Tiểu quỷ, về uống thêm 2 năm sữa đi. Ha 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 ha. Một vết thương hình lưới liềm xuất hiện trên lưng rồng của Cải đủ, Cải đủ chỉ bị đau một chút thôi, liền không thèm để ý chút nào phá lên cười. Nhiều chín hiệp cùng lên còn không làm gì được hắn, huống chi một người. Đáng giận. Sắc mặt Đèn Dị Dỗ âm trầm vô cùng, đây mới là Cải đủ. Kẻ khiến người ta e ngại, rung động, siêu cấp quái vật kinh khủng. Ô gào. Cứu ta. Mọ Sủ Kẻ hoảng sợ kêu thảm. Chín hiệp vừa muốn đứng dậy, liền động đến vết thương nặng, căn bản không thể hành động, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Su Tèn Mạn và một đám võ sĩ cũng nhao nhao kinh hãi, lao về phía Cải đủ. Đáng cặn bã, cút. Chỉ có điều, Cải đủ chỉ trừng mắt rồng một cái, hạ sổ cụ hạ kỳ khuấy động, đôi rồng quét qua. Mấy trăm võ sĩ xông lên trước trực tiếp bị quét bay, toàn trường các võ sĩ cũng bị hạ sổ cụ hạ kỳ chấn nhiếp. Dù mạnh như Su Tèn Mạn cũng không chiếm được lợi thế, chớ đừng nhắc đến báo năm lang tuổi cao sức yếu. Ngay cả nhóm mũ rơm muốn nhao nhao ra chiêu hỗ trợ, nhưng tam đại chiến lược mạnh nhất cũng không còn dư lực ra tay, công kích của Nạ Mỹ và những người khác cũng chỉ như cù lét. Lôi Minh bắt quái. Dạ Mạ Tổ thấy Mọ Sủ Kẻ sắp bị cắn chết, trong lòng thần trương. Trong nháy mắt biến thành hình thái nhân thú, một kích Lôi Minh bắt quái hung hăng đập về phía Cải đủ. Thấy con gái mình giúp người ngoài muốn giết mình, Cải đủ trong lòng cũng giận mắng. Bất quá, cũng tốt là nằm một hồi, mình khôi phục không ít thể lực. Lôi gào thảm Mọ Sủ Kẻ bay lên trời, Dạ Mạ Tổ thấy Cải đủ thế mà nắm lấy Mọ Sủ Kẻ ngăn cản công kích của cô. Nhìn không được tức giận mắng một tiếng, hèn hạ. Trong lúc nhất thời, có Mọ Sủ Kẻ làm con tin, cô cũng không tiện ra tay. Thấy vậy, tất cả mọi người có chút tuyệt vọng. Đại nhân Tạt Sủ Ma Kỳ, cầu xin ngài mau cứu anh trai ta. Thấy mọi người cố gắng giải cứu không có kết quả, lòng cô rủ kỳ hỉ dọ gì như lửa đốt. Trong khoảnh khắc, nàng liền nghĩ đến Tạt Sủ Ma Kỳ và những người khác. Bước nhanh đến trước mặt Tạt Sủ Ma Kỳ, nắm lấy bàn tay trắng nõn của Tạt Sủ Ma Kỳ này nỉ nói: "Nam, DS, cảm tạ Giang đại đại đã tặng người phiếu. Các đại ca, cầu cầu 3 chương 252, các xã mù giải thần phục, cái đồ phát điên, chương 252, các xã mù giải thần phục, cái đồ phát điên. Ngươi vẫn nên đi cầu tôn quý quốc vương đại nhân đi." Sắc mặt Tạt Sủ Ma Kỳ vẫn còn có chút lạnh lùng. Vừa rồi phản ứng của các võ sĩ khiến nàng có chút không vui. Bây giờ đối mặt với thỉnh cầu của Cổ Dụ Kỳ Hỉ Dọ Dị, cũng tỏ ra hơi hờ hững. Cổ Dụ Kỳ Hỉ Dọ Dị nghe vậy, lập tức trong lòng khó chịu vô cùng, biết là vừa rồi các võ sĩ đã chọc Tạt Sủ Ma Kỳ không vui. Quay đầu nhìn về phía Đạ Vở giữa không trung, bước nhanh vài chục bước, đến dưới chân Đạ Vở, lúc này quỳ rạp xuống. "Thiếp thân đại diện Hoa Nô Quốc đáp ứng ngài, thỉnh cầu ngài ra tay cứu ca ca của ta. Từ nay về sau, Hoa Nô Quốc chính là quốc gia thuộc hạ của Vương quốc Cờ Dị Ti Nạ vĩ đại, hết thảy tuân theo ý chỉ của ngài, tuyệt không dám trái lời."
quốc vương đại nhân Cờ Di Tì Nạ. Giọng nói nhu nhược của cổ rủ kỳ hì dọ gì bây giờ dị thường kiên nghị và quả quyết. Lần này, các võ sĩ muốn nói lại thôi, nhưng lại không thốt nên lời. Bởi vì bây giờ, chỉ có người của vương quốc Cờ Di Tì Nạ mới có thực lực giải cứu thiếu chủ hạ nổ quốc của họ khỏi miệng cài đù. Cầu xin ngài mau cứu thiếu chủ, tôn kính quốc vương đại nhân Cờ Di Tì Nạ. Không sai, từ nay về sau, chúng ta võ sĩ chính là lưỡi kiếm trong tay quốc vương Cờ Di Tì Nạ. Kính nhờ. Cầu xin ngài. Túi đầu. Những võ sĩ cao ngạo khi thiếu chủ của họ đối mặt với cái chết, toàn bộ đều lựa chọn túi đầu thần phục. Vốn đã bị liên tiếp đả kích và áp chế, lòng vẫn còn sợ hãi, các võ sĩ thấy vậy cũng đều thuận theo ý của cổ rủ kỳ hỉ dọ gì. Ngay cả công chúa hỉ dọ gì cũng đã làm như vậy. Vậy thì vì cứu mạng thiếu chủ, bọn họ cũng chấp nhận. Thậm chí, khi bọn họ quỳ xuống thần phục, thế mà lại đột nhiên cảm thấy trong lòng một mảnh vui vẻ. Thật không biết, đây chỉ là bọn họ tìm cho mình một lý do để thần phục và tự an ủi bản thân thôi. Nhìn thấy đám võ sĩ này bây giờ cái bộ dạng này, Tatsumaki lạnh lùng hừ một tiếng. Ánh mắt khinh thường quét một vòng, cuối cùng nhìn về phía Daver. Hạ Dị Bèn và các cô gái cũng không hẹn mà cùng nhìn về phía Daver, trong mắt tản ra ánh sáng khó hiểu. Mỉm cười với Tatsumaki và các cô gái, Daver khẽ mở đôi môi mỏng, không nói ra lời. Nhưng những lời muốn nói lại đã truyền vào đầu Tatsumaki và các cô gái. Tatsumaki và những người khác lập tức mặt đỏ lên, giận trách nhìn hắn. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng đáng yêu của Tatsumaki và Hạ Dị Bèn, Daver thầm cười không thôi. "Hảo, nhớ kỹ những gì các ngươi đã nói, nếu có làm trái, và nô quốc không cần thiết phải tồn tại." Sau đó, khi ánh mắt Đạ Vợ nhìn về phía những võ sĩ kia, ạ cả dạ nại nạ, và những người khác, ánh mắt lạnh lùng. Khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía cải đủ gần như lơ lửng trên trần nhà, ở vị trí lỗ thủng cực lớn. "Ai cho phép ngươi quan sát bản vương, lăn xuống đi." Đồng nhiên, đôi mắt sâu thẳm của Đạ Vợ trừng một cái. Một cỗ uy áp kinh khủng trầm trọng giáng xuống. Linh áp màu vàng bàng bạc từ trên trời giáng xuống chợt tập đến, trong nháy mắt bao phủ không gian quanh thân cải đủ. Phản phất không gian đều trở nên ngưng trệ dưới một cỗ sức mạnh vô cùng đáng sợ. Vô số linh vũ màu vàng thực chất rơi xuống, kèm theo một cỗ áp bức nghiền nát linh hồn trầm trọng giáng xuống. Đây là Hạ Sổ Cụ Hạ Kỳ. Ầm ầm ba. Căn bản không trụ được nữa khắc, ngay khi cải đủ cảm nhận được cỗ uy áp kinh khủng này, thân thể thanh long khổng lồ của hắn đã không chịu nổi cỗ lực lượng này, trực tiếp từ trên trời rơi xuống, tựa như một tảng đá lớn ầm ầm rơi xuống, thân thể nặng nề đập xuống sàn nhà. Ầm ầm ầm. Hai con rồng khổng lồ cao hơn 100 mét ầm ầm rơi xuống, toàn bộ thành đều rung chuyển dữ dội. Sàn gỗ và mặt đất bê tông bên dưới nhao nhao nứt vỡ, vô số mảnh vụn bụi mù tràn ngập. Hầu như tất cả mọi người đều lộ vẻ hoảng sợ nhìn Đạ Vợ đại phát thần uy. Chỉ một ánh mắt, bộc phát ra khí thế uy áp liền có thể trực tiếp đánh rơi cải đủ, kẻ có thể xưng là mạnh mẽ vô địch từ trên trời xuống. Rốt cuộc phải là sức mạnh đáng sợ cỡ nào mới có thể làm được điều này? Giờ khắc này, những võ sĩ, ạ cả dạ nơi nạ và các chiến binh mỉ còn chút không phục trong lòng, tất cả đều bị sức mạnh Đạ Vợ biểu diễn ra, khiến họ rung động sâu sắc. Bọn họ, toàn bộ đều ca tụng dưới thần uy của Đạ Vợ. Cái này khả năng, cảm nhận được cỗ lực lượng kinh khủng áp chế trên người, cải đủ hoàn toàn rơi vào trạng thái hoang mang. Hắn có thể cảm nhận rất rõ ràng, đây chính là sức mạnh Hạ Sổ Cụ Hạ Kỳ. Nhưng đồng thời, trong cỗ Hạ Sổ Cụ Hạ Kỳ này còn lẫn một cỗ sức mạnh thần bí, trực tiếp ảnh hưởng đến linh hồn hắn. Đáng chết! Vì cái gì? Một tên nhóc phun lửa đã mạnh như vậy, bây giờ ngay cả quốc vương đáng chết của vương quốc Cờ Di Tì Nạ cũng tự mình giáng xuống, phiền toái. Trong bụi mù, khuôn mặt rồng của cải đủ dữ tợn vẫn gắt gao cắn cổ mọ sù kè. Thấy Đạ Vợ tự mình giáng xuống khoảnh khắc này, hắn cảm thấy cả người không ổn. Quả nhiên, lực lượng của đối phương so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn gấp trăm lần. Với trạng thái hiện tại của hắn, đừng nói có đánh được hay không, cho dù hắn ở trạng thái toàn thịnh, hắn cũng cảm thấy đánh không lại. Huống chi bây giờ, hắn có thể còn sống rời khỏi đây hay không cũng là một vấn đề lớn. Ô mặt mò sủ kẻ đau khổ trắng bệnh, hai mắt rồng đều đỏ ngầu. Cải đủ trực tiếp đè lên nửa thân thể hắn mà rơi xuống, suýt chút nữa không khiến hắn hụt máu. Nhưng lần đầu tiên biến thân thành hình thái thần long khổng lồ, nhục thân của hắn còn lâu mới có được sự rắn chắc cường đại như cải đủ. Lần này, hắn chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt run rẩy kêu răng rắc, huyết nhục đều có cảm giác bị đè ép đau đớn cực lớn. Thật là một tên đáng sợ. Sản dị quấn băng trên người đánh rơi cả điếu thuốc, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Đạ Vợ. Tưởng tượng hai năm trước, bọn họ chính là nhờ người nam nhân trước mắt này mới có thể đào tẩu khỏi tay đại tướng hải quân Tỷ Dực. Mặc dù sau đó vẫn bị bạo quân Cù Mạ đánh tan, tất cả mọi người tại chỗ đều kinh hãi không nói nên lời, hoàn toàn không gây ra một chút ảnh hưởng nào đến Đạ Vợ. Chỉ thấy hắn giơ tay lên một chảo, một cỗ niệm lực hội tụ, gắt gao bóp lấy thân thể thanh long của cải đủ. Ô cúc cúc, thả ra, mau buông ra, cơ thể sắp nứt ra rồi. Niệm lực đáng sợ hình thành bàn tay vô hình bắt lấy thân thể thanh long, cải đủ lập tức không nhịn được kêu thảm thiết. Nhanh buông ta ra một chút, bằng không thì ta lập tức cắn chết hắn. Cảm nhận được cỗ lực lượng vô hình càng ngày càng mạnh mẽ, cải đủ tức giận gầm thét. Ân. Nghe vậy, sắc mặt Đạ Vợ lập tức lạnh lẽo. Dùng tính mạng mò sủ kẹ để uy hiếp hắn. Lão già này, thật sự cho rằng nguyên nhân hắn ra tay là vì cứu mò sủ kẹ. Không ai có thể uy hiếp ta, chết đi. Cùng với tiếng nói của Đạ Vợ, sức mạnh niệm lực chợt tăng vọt, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Cải đủ, nổ tung. Nam. DS, cảm tạ Lý Nổ Tẩy Đại Đại đã tặng 10 phiếu. Chương 253, mò nọ sủ kẹ chết, chương 253. Mọ nọ sủ kẻ chết. Hơn 100 mét chiều dài thân thể thanh long, dưới sự thao túng niệm lực của Đạ Vợ, không ngừng siết chặt ép xuống. Trong tiếng kêu thảm thiết của cải đủ, đôi mắt hắn như muốn rách ra vì hoảng sợ, trực tiếp bị bóp nổ. Bị bóp nát thành nhiều đoạn, miệng rồng của cải đủ đang cắn cổ mọ sủ kẻ cũng theo đó bung lỏng. Mọ sủ kẻ vội vàng gắng gượng dùng chút sức lực cuối cùng, tránh ra khỏi hàm răng rồng dữ tợn. Thoát khỏi chỗ chết, mọ sủ kẻ vội vàng bay ra xa vài trăm mét, ầm ầm rơi xuống đất.
Gào gúc 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 ba. Tiếng kêu thảm thiết của cái đủ bên thai không dứt, thân thể bạo liệt đột ngột khiến hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Hắn căn bản không thể hình dung được, thân thể mạnh nhất thế giới của hắn, thế mà lại bị người ta bóp vỡ một cách dễ dàng như vậy. Đây là điều hắn chưa bao giờ nghĩ tới, thân là sinh vật mạnh nhất thế giới, có một ngày hắn sẽ bị người ta nhẹ nhàng bóp nát. Tên đáng chết. Ô gào. Chỉ còn lại cái đầu rồng, hai mắt cái đủ đỏ thẫm, nhìn về phía đạ vợ cao cao tại thượng, tựa như chúa tể của vạn vật. Trong ánh mắt lộ ra oán hận và sợ hãi, cái đủ sở hữu thể chất gần như bất tử, cho dù chỉ còn lại cái đầu rồng và một đoạn thân thể, vẫn biểu hiện ra sức sống cực kỳ đáng sợ. Ngay cả như vậy, hắn vẫn chưa chết ngay lập tức. Chỉ có điều, sự cường đại của đạ vợ khiến người ta kinh hãi, nhưng mà, ánh mắt oán độc của cái đủ chuyển sang ngọ mỏ sủ kẻ đang hấp hối, ánh mắt hắn chợt trở nên hung tàn. Một đạ vợ mạnh hơn cả ẻm bạ đạ hắn đánh không lại, vậy thì một tên nhóc sử dụng trái ác quỷ còn chưa thuần thục, hắn còn không đánh lại sao? Cùng lúc đó, đèn dị rồ giật mình khi chú ý thấy ánh mắt oán hận của cái đủ. Những ả ca dạ nẻ nạ và các võ sĩ khác cũng vô cùng hoảng sợ, con quái vật đáng chết này, chịu thương nặng như vậy. Chỉ còn lại một cái đầu và một đoạn thân thể, vậy mà vẫn chưa chết. Bảo vệ thiếu chủ. Không tốt, cải đù vẫn chưa chết. Nhanh bảo vệ thiếu chủ đại nhân. Nhìn ánh mắt cừu hận của cải đù, các võ sĩ toàn bộ đều lạnh cả tim. Đồng loạt chắn trước người mọ mọ sủ kẻ, đề phòng cải đù phản công trước khi chết. Cô dù kỳ mọ mọ sủ kẻ, ngươi chết đi cho ta. Hậu duệ ô đèn, tuyệt đối không thể còn sót lại. Đột ngột, đầu rồng của cải đù bạo khởi, chợt hóa thành hình thái hỏa long, phun ra một ngụm long viêm. Ầm ầm. A a, nóng quá, tan chảy rồi. A a, ngọn lửa kinh khủng trong nháy mắt thiêu đốt những võ sĩ chắn trước mặt mọ mọ sủ kẻ thành cho tàn. Mấy ả cạ dạ nẻ nạ cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng này, vừa đến gần thì quần áo và băng vải trên người đã bốc cháy. Trên người tỏa ra từng trận mùi thịt nướng, khiến bọn họ vốn đã trọng thương sắp chết lại ngã xuống. Chạm. Đèn dị rồ và sủ kèn ma đồng loạt xông lên, rút đao chém ra, một đạo kiếm mang đan chéo phóng tới ngọn lửa đang phun ra. Ô ô ô ô ô. Chết đi, mọ mọ sủ kẻ. Chỉ là khiến sắc mặt hai người đại biến là, sau khi ngọn lửa bị chém vỡ, cải đủ hóa thân thành hình thái hỏa long xuất hiện. Hai móng rồng trực tiếp tóm lấy hai người, ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt dữ dội. Đèn dị rồ và sủ kèn ma lập tức kêu thảm thiết, ngay sau đó bị cải đủ quăng bay ra, ầm ầm rơi xuống. Phốc qua. Sức mạnh kinh khủng bộc phát, cả hai đều hộc máu. Để ta mang ngươi chết chúng a, hỏa diệm bắt quái. Ầm ba. Một đầu rồng lửa chợt hiện ra, con rồng lửa khổng lồ mặc dù chỉ còn một cái đầu và một đoạn thân thể, nhưng vẫn bộc phát ra sức mạnh kinh khủng khiến người ta rung động. Con rồng lửa dữ tợn đáng sợ tỏa ra nhiệt độ cao nóng bỏng, lúc này các võ sĩ nối tiếp nhau chắn trước người mọ mọ sủ kẻ. Không ngoài dự đoán, toàn bộ đều bị thiêu đốt chết hoặc bị hòa tan. Ô a a a bốn. Sau một khắc, cải đủ cắn mỏ mỏ sủ kẻ, ngọn lửa mãnh liệt thiêu đốt, mỏ mỏ sủ kẻ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Vẫn chưa chết. Thấy vậy, trong mắt đạ vở lóe lên vẻ khác lạ. Không ngờ cải đủ lại ngoan cường như vậy, đơn giản là một con rắn không chết. Bất quá hắn cũng không đội cứu mỏ mỏ sủ kẻ, sống chết của mỏ mỏ sủ kẻ căn bản không liên quan đến hắn. Bất quá, cô dù kỳ hỉ dọ dí lại nước mắt lưng trọng, dùng ánh mắt khẩn cầu thê mỹ nhìn về phía hắn. Những người khác cũng nhao nhao nhìn về phía hắn, không ít võ sĩ thê lương gào thét cầu xin. Thấy cảnh này, đạ vở rốt cục vẫn ra tay lần nữa. Độ không tuyệt đối. Ken ba. Chỉ thấy mắt đạ vợ lóe lên, cánh tay nâng lên, bàn tay xuề ra, một vòng khí tức băng giá cực hạn bao phủ bốn phương tám hướng. Tia băng màu trắng xanh thấm bắn ra, trong nháy mắt chúng đích cải đủ, chỉ trong một cái chớp mắt. Toàn thân tràn ngập ngọn lửa cao nhiệt kinh khủng của cải đủ, kể cả mỏ mỏ sủ kẻ bị hắn cắn chặt, đều bị cùng nhau đóng băng thành một ngọn núi băng dị dạng cao ngất. Nhìn ra xa, chính là một đầu rồng lửa cắn một đầu rồng hoàn chỉnh, trông vô cùng bắt mắt. Chỉ có điều, các võ sĩ tại chỗ lại không có tâm trạng thưởng thức, bởi vì đó là thiếu chủ Hoa Nổ Quốc của họ, người thừa kế tướng quân tương lai của Hoa Nổ Quốc. Thiếu chủ đại nhân. Thiếu chủ Mọ Mọ Cun. Mọ Mọ Cun. Nhìn Mọ Mọ Sủ Kẻ bị đóng băng cùng một chỗ, ả cả dạ nại nạ, báo năm làng, Sủ Tẹn Mạt và nhóm mũ rơm nhau nhau vây quanh. Cái này, quốc vương bệ hạ, thiếu chủ cũng bị đóng băng rồi, cái này báo năm làng lo lắng hốt hoảng kêu lên với đạ vợ. Quốc vương bệ hạ, xin ngài nhanh chóng giải phóng thiếu chủ đại nhân, hắn chắc chắn còn sống, cần lập tức được chữa trị. Đám người nhau nhau gào ghét. Cộng tờ và các bác sĩ, y tá người Mỹ đang xử lý vết thương cho phi. Bất quá vẫn hô một câu, ngẩng đầu lông xù lên, sắc mặt nghiêm túc. Quốc vương đại nhân. Lúc này, đạ vợ cũng từ trên không rơi xuống. Ai hển vẫn nắm tay hắn. Cô dù kỳ hỉ dọ gì nhìn thấy hai người đến gần, vội vàng mang theo một làn hương thơm, bước nhanh tới đón. Cả người trực tiếp nhào vào lòng rộng lớn của đá bờ, cái thân thể rắn chắc vĩ đại kia, cùng khí chất dương cương khác hẳn vẻ tuấn mỹ, kết hợp với khí chất thần bí khó hiểu, khiến khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ của cô dù kỳ hỉ dọ gì đỏ lên. Nhưng nghĩ đến mỏ mỏ sủ kẻ, nàng lập tức trở về vẻ lo lắng. Nước mắt lưng tròng nhìn đá bờ. Nói thật, bộ dáng này của cô dù kỳ hỉ dọ gì, quả thực khiến trong mắt đá bờ hiện lên vẻ đẹp ý vui. Cô dù kỳ hỉ dọ gì không hổ là đệ nhất mỹ nữ hoàn đồ quốc, vô luận là dáng người, khí chất đều là tuyệt đỉnh. Nhìn vẻ mặt lo lắng vạn phần của đám người, đạ vợ khẽ lắc đầu. Mọ mọ sủ kẻ liên tiếp bị trọng thương, sau khi đóng băng rồi lại tan ra, cũng sắp xỉ sắp chết rồi. Bất quá, đạ vợ cũng không để các võ sĩ chờ lâu, vỗ tay một cái. Nửa ngọn núi băng thuộc về mọ mọ sủ kẻ dần tan ra, lộ ra thân thể rồng khổng lồ của mọ mọ sủ kẻ. Đợt, cảm tạ 182-54 đại đại đã tặng người phiếu. Cảm tạ xoái ca ném hoa tươi và phiếu đánh giá. Chương 254, ổ nỉ gạ xì mạ rơi xuống. Chương 254, ổ nỉ gạ xì mạ rơi xuống. Băng tan thành nước, thân thể rồng hồng khổng lồ của mỏ mỏ sủ kẹ cũng hiện ra. Chỉ là các võ sĩ phát hiện, thiếu chủ mỏ mỏ sủ kẹ của họ, sau khi chịu liên tiếp vết thương, bây giờ chỉ còn thoi thóp. Sau đó biến trở lại hình người, mỹ mắt gần như không nhấc lên nổi. Mọi mệnh nửa mở đôi mắt.
"A, xin lỗi, mọi người, ta sợ là không thể chiến đấu tiếp." Vừa nói, mí mắt Mọ Mọ Sủ Kẻ đã gần khép lại, lộ vẻ cực kỳ suy yếu bất lực. Nhưng trên thực tế cổ Mọ Mọ Sủ Kẻ đã bị cắn nát một đường sâu thấy xương. Vết thương, máu đều đã bị ướt khô. "Không cần nói nữa Mọ Mọ Cun, lập tức chữa trị khẩn cấp cho ngươi. Kiên trì đi Mọ Mọ Cun." Cổ Tở lo lắng bắt đầu xử lý vết thương cho Mọ Mọ Sủ Kẻ, bên cạnh còn có hai y tá người Mỹ giúp đỡ. Bác sĩ Dê rừng đang băng bó cho Phỉ, cũng không qua đây. Một mình Cổ Tở chủ trì lộ vẻ hết sức luống cuống tay chân, thương thế hiện tại của Mọ Mọ Sủ Kẻ quá mức nguy hiểm, lúc nào cũng có thể mất mạng. Chỉ là theo thời gian trôi qua, xung quanh vây quanh một đám người mặt lộ vẻ lo lắng bất an, gương mặt khẩn trương đầy hy vọng, trong lòng không ngừng cầu nguyện cho thiếu chủ của mình. Chỉ là, sắc mặt Cổ Tở ngày càng khó coi. Thương thế toàn thân của Mọ Mọ Sủ Kẻ hoàn toàn vượt quá suy nghĩ của cậu. Vết cắn sâu hoắm, xương cốt nhiều chỗ gãy nát, còn có rất nhiều vết bỏng. Đây đã là không cứu được. "Cứu ta, mau cứu ta, Cổ Tở, khu cụ." Mọ Mọ Sủ Kẻ rơi nước mắt kêu cứu. "Xin lỗi, Mọ Mọ Cun." Chỉ là nhìn Cổ Tở đột nhiên im lặng, lòng Mọ Mọ Sủ Kẻ nặng trĩu, không khỏi bi thương khó chịu. "Khu cụ, ô, tính ra, ta cũng xem như chết như một anh hùng bảo vệ Đoàn Nô Quốc. Cổ Tở, ta không trách ngươi. Đáng tiếc, ta không thể trở thành tướng quân Đoàn Nô Quốc. Thì dọn gì, tương lai Đoàn Nô Quốc giao cho ngươi." Nói xong, Mọ Mọ Sủ Kẻ nghiêng đầu, rốt cục vẫn không qua khỏi vết thương chí mạng nghiêm trọng, chết đi như vậy. "Mọ Mọ, Mọ Mọ." Nhìn Mọ Mọ Sủ Kẻ trước mắt hoàn toàn mất đi sinh mệnh, cổ rủ Kỳ Hỉ Dọ Dị lập tức bi thương khôn nguôi, một bộ dáng thê mị khiến người thương xót. Cùng Tạ Mạ quỳ rạp bên cạnh Mọ Mọ Sủ Kẻ khóc nức nở. "Đúng rồi, lọ, hắn có thể hoán đổi linh hồn với người khác." "Lọ đâu?" Đột nhiên, mắt Nạ Mị sáng lên, đột nhiên nhớ lại chuyện nhóm người mình từng bị hoán đổi linh hồn ở Bù Há Giận. Cũng may lúc đó cô đổi cơ thể với Robin, bằng không thì không biết sẽ lúng túng đến mức nào. "Chấm đã, Nạ Mị." Ở sộp sắc mặt nặng nề nói, "Cho dù như vậy, cũng có một ngày linh hồn sẽ trở về với chủ nhân cũ, đến lúc đó Mọ Mọ Cun cũng sẽ chết." Trí tuệ tỷ tỷ Robin tỉnh táo phân tích. Nghe vậy, Nạ Mị nhìn về phía Lọ và Kịch đang bị binh lính cờ dị tì nạ bao vây. Miệng nhỏ hơi há ra, rồi lại im lặng. Mà các võ sĩ nghe xong cũng từ vui chuyển buồn, lại lần nữa thương cảm đau khóc. Dạ Mạ Tổ đứng bên thi thể Cải Đủ, nhất thời càng im lặng không nói, không biết rốt cuộc nên nói lời gì. Từ nhỏ, cô đã bắt đầu đoán hận Cải Đủ, và trong trận đại chiến này, hoàn toàn đoán hận người cha ruột của mình. Bởi vì Cải Đủ không hề lừa dối cô, từ nhỏ đã còng tay cô, quả thật là một đôi còng tay sẽ nổ tung. Thật sự nắm giữ quyết tâm giết chết cô. Chỉ là, bây giờ Cải Đủ lại thực sự chết trước mặt cô. Dạ Mạ Tổ đột nhiên lại có chút phiền muộn khó chịu. Căn bản không có cái loại cảm giác trừ ác thống khoái như cô tưởng tượng, ngược lại trong lòng đau buồn, khó chịu dị thường. "Ai?" Thở dài một hơi, Dạ Mạ Tổ quay người rời đi. Đi đến bên cạnh các võ sĩ đang quỳ rạp bên thi thể Mọ Mọ Sủ Kẻ. Cải Đủ chết, cô dù kỳ Mọ Mọ Sủ Kẻ cũng bị Cải Đủ phản công giết chết trước khi chết. Tiếp theo Đoàn Nô Quốc nên làm gì? Dạ Mạ Tổ nhìn thi thể Mọ Mọ Sủ Kẻ, rồi lại nhìn cô dù kỳ Hỉ Dọ Dị. Xem ra, người thừa kế chức tướng quân tiếp theo của Đoàn Nô Quốc có lẽ sẽ là một nữ tướng quân. Chắc sẽ không đâu. Dạ Mạ Tổ lắc đầu, thân là một tướng quân trưởng quản một nước, không có thực lực cường đại thật sự không trấn áp được thuộc hạ. Quốc vương đại nhân. Một bên khác, thấy quốc vương đại nhân rơi xuống đất, Tatsumaki, Hạ Dị Bèn và những cô gái mang theo một đám nhân vật triệu hồi, toàn bộ đều rối rít đi tới trước mặt Đạp Vợ. Ngay cả Phi, Nats, Happy, Stark, Lilinet, những người đánh bại Cải Đủ trên mái vòm cũng đều xuống, vô cùng cung kính quỳ một chân xuống đất hành lễ. Trong đó Đỏ Phở Lạ Mì ngộ lộ vẻ sùng kính của Nhật. Vị này trước mắt chính là thần linh mà hắn tín ngưỡng. Cái gì thần 800 năm trước, chó má gì Thiên Long Nhân. Trước mặt vị này, ngay cả sách giày, liếm láp đế giày hắn cũng không có tư cách. Vất vả rồi. Nhìn đám người quỳ một chân hành lễ, Đạp Vợ khẽ gật đầu, hơi cười nói. Nói rồi, một cỗ niệm lực nâng mọi người lên. Nguyện vì quốc vương đại nhân cống hiến sức lực. Mọi người đều ấm lòng. Quốc vương đại nhân thế mà lại không ngại đường xa và dặm, tự mình đến thăm hỏi bọn họ. Quốc vương bệ hạ, thật sự quá thấu hiểu thuộc hạ. Nats, làm tốt lắm. Đạ Vợ ôn hòa nhìn Nats cười khen ngợi. Ha ha ha, lão giả kia thực lực vẫn rất mạnh, mặc dù cũng là dở dạ gồng, nhưng so với cha ta thì nhìn thật kỳ quái. Nats cười ha ha nói, hai tay chắp sau, không có điên cuồng như nhóm mẹ bà đạ. Chỉ có điều, lời khen của Đạ Vợ vẫn khiến hắn rất vui vẻ. Đại nhân Đạ Vợ, tiếp theo nên làm thế nào? Tatsumaki đi lên trước, kéo một cánh tay Đạ Vợ, thử nhẹ với Hải Hèn. Tất nhiên cổ rủ ký Mọ Mọ Sủ Kẻ đã chết, vậy thì để cổ rủ ký Hỉ Dọ Dị lên ngôi, trở thành nữ tướng quân Đoàn Nô Quốc. Trừng trị Đoàn Nô Quốc, những kẻ không nghe lời đều chém. Những việc này giao cho Nổ Trạm và Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ làm là được, bọn họ có kinh nghiệm. Đạ Vợ nâng cầm thanh tú của Tatsumaki, túi đầu hôn nhẹ một cái. Không để ý chút nào bên cạnh còn có người, muốn làm cứ như vậy làm. Tatsumaki lập tức đỏ mặt, nhẹ nhàng gật đầu. Cô vừa định nói gì đó, toàn bộ Onigashima đột nhiên rung chuyển, lung lay sắp đổ. Hoàng Bét, Onigashima, sắp rơi ba. Đợt, cảm tạ bầu trời vô tâm đại đại đã tặng người phiếu. Thật ngại quá các đại ca, mấy ngày không viết, cố gắng gõ chữ đây. Chương 255, Tạ Sủ Mạ Kỳ khiến người ta kinh ngạc. Chương 255, Tạ Sủ Mạ Kỳ khiến người ta kinh ngạc. Người kinh hồ không ai khác, chính là Nạ Mị đang vây quanh thi thể Mọ Mọ Sủ Kẻ. Onigashima muốn rơi. Ngay từ đầu Cải Đủ tạo ra mây lửa khống chế Onigashima bay đã chết. Người thứ hai tiếp nhận khống chế cổ rủ kỳ Mọ Mọ Sủ Kẻ bây giờ cũng đã chết. Bây giờ không có hai con rồng tạo ra mây lửa, Onigashima bị mất khống chế, lập tức sẽ mất đi đám mây lửa mỏng manh còn sót lại và rơi xuống cực nhanh. Nạp Mỉ, ở sộp và những người khác lập tức bị dọa đến mặt trắng bệch, hồn vía lên mây. Vừa nghĩ tới độ cao mấy ngàn mét, nếu cả hòn đảo rơi xuống, bọn họ còn có thể toàn mạng sao? Không chỉ Nami, Sanji, Lò và đám hải tặc, Akaze Anaina và các võ sĩ cũng đều mặt mày kinh hoàng. Mấy ngàn võ sĩ và hải tặc bị thu phục toàn bộ đều lộ vẻ sợ hãi tuyệt vọng. Bọn họ không biết bay, bây giờ thiếu chủ Mọ Mọ Sủ Kẻ đã chết, không ai khống chế Oni Gà Xì mà bay. Bọn họ chắc chắn phải chết. Chỉ có điều, so sánh với phản ứng của hải tặc và các võ sĩ, đám binh lính Vương quốc Cờ Gì Tì Nạ vẫn đứng thẳng tắp, nghiêm túc phòng bị nhìn chằm chằm hải tặc. Hoàn toàn không hề sợ hãi trước mối đe dọa tử vong từ Oni Gà Xì mà sắp rơi xuống. Đùa à? Tại chỗ có nhiều bột lớn của vương quốc như vậy, hơn nữa còn có quốc vương bệ hạ được bọn họ coi là con của thần, thần giáng thế ở đây. Sợ hãi? Không tồn tại. Hừ, cuối cùng vẫn phải để ta kết thúc việc này sao? Ngay trong đại sảnh, hầu như tất cả mọi người đều mang theo cảm xúc hoảng sợ hốt hoảng, trong bầu không khí tuyệt vọng này đang trần trừ. Tiếng hừ lạnh êm tai thanh thúy mềm mại của Tà Sủ Mạ Kỳ vang lên, lập tức thu hút sự chú ý của phần lớn võ sĩ và hải tặc. Hơn bạn ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Tà Sủ Mạ Kỳ, chỉ là nhìn thấy dáng vẻ nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu đối diện. Không ít người lộ vẻ nghi hoặc và khinh thường, cuối cùng là tuyệt vọng và oán hận. Dù sao có người trong số họ chưa từng chứng kiến sức mạnh của Tà Sủ Mạ Kỳ, nên nghi hoặc và khinh thường. Cuối cùng chính là oán hận bách thú cải đủ và băng hải tặc. Chỉ là một hòn đảo nhỏ thôi, bay lên cho ta. Dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, toàn thân Tà Sủ Mạ Kỳ tỏa ra hào quang màu xanh lục nhạt, thân thể nhỏ nhắn linh lung lơ lửng. Tiếng lạnh lùng thanh thúy vang lên, một cỗ lực lượng vô hình đáng sợ bộc phát. Tất cả mọi người đều đột nhiên cảm nhận được một cơn gió nhẹ không nhìn thấy quét qua, khiến lòng họ kinh hãi. Ong ong, niệm động lực trong suốt vô hình bộc phát, trong nháy mắt bao phủ lại cả tòa Ổn Nghỉ Gạ Xỉ Mạ đang bắt đầu hạ xuống. Khiến Ổn Nghỉ Gạ Xỉ Mạ đang lung lay sắp đổ trong nháy mắt ổn định lại, giống như cắm rễ sâu vào chân trời. Không, phải nói, càng giống như một tòa thành lơ lửng bay lượn trên bầu trời. Hả? Dừng lại rồi. Thật là lợi hại. Suýt chút nữa thì ngã chết. Quá tốt rồi, ha 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 ha. Đại nhân Vương quốc Cờ Gì Tì Nạ, thật sự quá mạnh mẽ. Thực sự là sức mạnh khiến người ta kinh sợ thán phục. Thật đáng sợ. Chứng kiến tất cả những điều này, các võ sĩ nhao nhao biến sắc. À, cả Dạ Mễ Nạ và báo Năm Lang mấy người cũng sắc mặt nghiêm trọng. Mấy nhân vật lớn của vương quốc này, thực lực đều quá mức đáng sợ. Đây hoàn toàn không phải là sự tồn tại mà bọn họ có khả năng chống lại. Hừ, giải quyết xong. Khống chế được toàn bộ Ôn Nghị Gạ Xi Mạ, Tạ Sủ Mạ Kỳ hừ nhẹ một tiếng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo lộ vẻ kiêu ngạo. Niệm động lực bao quanh thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, bay đến bên cạnh Đạ Vở, mặt hơi ngẩng lên, vụng trộm liếc Đạ Vở một cái. Vất vả cho em rồi. Thấy vậy, Đạ Vở cười. Đây là đang tranh công với hắn sao? Đưa tay xoa xoa đầu nhỏ của đối phương, cô lập tức khẽ hừ một tiếng, lộ vẻ hưởng thụ nhỏ bé. Đại nhân Đạ Vở. Hạ Dị bèn dẫn theo 3 tỷ muội Phở Giặc Xi ẩn cũng đi tới. Thế nào, chơi vui vẻ không? Nhìn ánh mắt nóng bỏng nhớ mong trong đôi mắt đẹp của Hạ Dị bèn, Đạ Vở mỉm cười. Rất bình thường. Trầm mặc hồi lâu, Hạ Dị bèn thất vọng khẽ lắc đầu. So với Cờ Dị Tì Nạ đang phát triển nhanh chóng, trong vương quốc có đủ loại lễ hội khánh điện, hạng mục giải trí, kém không ít. Hoàn toàn không có khả năng so sánh. Dù sao chỉ là một nơi chật hẹp nhỏ bé bế quan tòa cảng. So với vương quốc Cờ Dị Tì Nạ bây giờ có thể nói là một đại lục, hoàn toàn khác nhau một trời một vực. Vô số người bình thường và quý tộc trên toàn thế giới đều muốn gia nhập vương quốc Cờ Dị Tì Nạ, trở thành một công dân. Vì sao? Bởi vì vương quốc này thống trị trong hải vực, không cho phép xuất hiện thế lực hắc ám, nhất là băng hải tặc. Chỉ cần dám tiến vào hải vực của họ, nhất định sẽ bị bắt giữ và tiêu diệt. Băng hải tặc đỏ Phở Lạm Mị Ngộ đã sớm tuyên bố giải tán. Một vương quốc kinh khủng mà ngay cả chính phủ thế giới và tổng bộ hải quân cũng không dám trêu chọc. Lại không có thế lực hắc ám, băng hải tặc quá nhiều, không dám chạm vào vương quốc, ai không muốn trở thành một thành viên của vương quốc đó. Chỉ có điều, bây giờ vương quốc Cờ Dị Tì Nạ đã không còn tiếp nhận công dân tam đẳng. Bây giờ thân phận công dân tam đẳng cũng chỉ là đãi định dự bị mà thôi, vẫn chưa hoàn toàn chính thức được liệt vào công dân Cờ Dị Tì Nạ. Đã từng có một quý tộc có thân phận dự bị công dân tam đẳng, ỷ vào nhiều tiền của, muốn mua quyền thân phận nhị đẳng công dân. Đối phương không cho, chọc giận quý tộc đó liền muốn ra tay với gia đình người kia, đêm đó đã bị quân đoàn bóng ma thu thập hết rồi. Trong lúc nhất thời, không ít quý tộc mới gia nhập vương quốc có tiền có thế đều bị sợ hãi, cũng không còn dám có ý nghĩ tương tự, chỉ có thể thành thật chờ đợi khi nào thân phận tam đẳng được quyết định triệt để. Bẩm báo quốc vương bệ hạ, hải tặc bị ở mồm chặt lọt kẽ lìn đã áp giải đến, xin ngài hạ lệnh. Lúc này, một bách phu trưởng bước nhanh đến trước mặt Đạ Vở, cung kính quỳ một chân xuống đất hành lễ bẩm báo. Bách phu trưởng không nói biết mong lìn là tứ hoàng, dù sao trước mặt vị này mới thật sự là đại hải hoàng đế, chỉ là thuyền trưởng hải tặc cường đạo thôi. Đưa đến đây. Đạ Vở gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Vâng. Bách phu trưởng lui xuống, không đến một phút, mấy chục binh lính vương quốc gáp giải chặt lọt kẹ lìn hôn mê trọng thương đến. Bây giờ tứ hoàng chỉ còn lại hai, dâu trắng và cải đủ đều đã chết, mà bây giờ bít mong lìn cũng bị binh lính áp giải đến. Đạ Vở đã thấy vô số điểm nguyên lực và phần thưởng đang vây gọi hắn. 6. Tơ S, cảm tạ đêm khóa đại đại đã tặng người phiếu. Chương 256, bạo kích. Phần thưởng phong phú. Chương 256, bạo kích. Phần thưởng phong phú. Bít mong lìn trọng thương sắp chết, rất nhanh đã bị các binh sĩ áp giải đến. Nhìn thấy trạng thái linh hồn của Bít Mông Lìn, Đạ Vở không khỏi hơi kinh ngạc. Hạ Dị bèn thế mà hủy hoại linh hồn Bít Mông Lìn đến không ra hình dạng. Mặc dù năng lực sồn sồn Nomi đang từ từ chữa trị linh hồn bị tổn hại, nhưng sau khi tỉnh lại, Bít Mông Lìn có lẽ cũng sẽ biến thành một kẻ ngốc. Cương giả thế giới Bợ Lị, thật sự là khắc tinh của người thế giới hải tặc. Không, phải nói là khắc tinh của tuyệt đại đa số người trên thế giới. Xem như hai chủng tộc xin nghỉ gệ mỹ hoặc mẹ nó được sinh ra từ sự dung hợp của linh tử và linh hồn, có ưu thế chiến đấu tự nhiên. Mẹ, Nhìn thấy mẹ mình xuất hiện, những người con chặt lọt kẻ còn sống sót có thể hành động đều kích động. Mẹ con sống. Đáng ghét, mau thả mẹ ra. Nhanh cứu mẹ. Mẹ ơi. Mẹ. Tỉnh lại đi. Thấy chặt lọt kẻ Linh còn sống, một đám con cái nhao nhao xúc động hô lớn. Chỉ cần mẹ còn có thể tỉnh lại tiếp tục chiến đấu, vậy bọn họ sẽ được cứu. Ngay cả Sở Mụt bị niệm động lực trói lại cũng có chút mong đợi. Chỉ là khi cô nhìn thấy người nam nhân tuấn mỹ vô cùng kia, nội tâm lại đột nhiên rơi xuống vực sâu. Một con quái vật thực sự giáng xuống. Kẻ đã dễ dàng tiêu diệt băng hải tặc dâu đen trong trận chiến thượng đỉnh. Một người một chiêu, liền áp chế toàn bộ chiến trường khiến mọi người không ngóc đầu lên được. Tất cả chiến lực cao cấp nhất thiết phải hợp lực toàn bộ mới có thể phá giải chiêu thức ma vương. Cờ gì tì nạ đà vờ. Chỉ riêng người nam nhân trước mắt đã khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng sâu sắc, huống chi tại chỗ còn có nhiều thuộc hạ ma vương như vậy. Câm miệng. Xoẹt. Một đạo đao quang màu vàng lóe lên, tiếng kêu của mấy cán bộ gia tộc chặt lọt kẹ lập tức im bặt, máu tươi phun ra, ngã xuống đất không dậy nổi. Nộ Trạ cười lạnh một tiếng, sau khi chém giết mấy cán bộ gia tộc chặt lọt kẹ trong nháy mắt, đôi mắt độc băng giá nhìn chằm chằm bọn họ. Các thành viên gia tộc chặt lọt kẹ lúc này trở nên yên lặng, không còn dám tiếp tục la hét. Đạ vợ liếc nhìn các thành viên gia tộc chặt lọt kẹ với vẻ mặt lạnh nhạt, rồi lập tức chuyển ánh mắt sang Bít Mông Lìn. Hát động. Liếc nhìn thân hình khổng lồ của Bít Mông Lìn, đạ vợ cũng không nói nhiều, giơ tay lên vung ra. Một vệt quang đen bắn ra, rơi xuống dưới thân Bít Mông Lìn, nhanh chóng khuyết trương tạo thành một vòng hát động u ám màu đen. Chỉ thấy thân thể Bít Mông Lìn chậm rãi chìm vào trong đó, dần dần bị hắc khí bao quanh hát động thôn phệ. Đây là năng lực kết hợp giữa việc thôn phệ rẽ mì no mi và sức mạnh điều khiển bóng tối. Có thể thôn phệ, tiêu hóa, phân giải vật thể hoàn toàn, rồi chuyển hóa thành sức mạnh thuần túy. Điểm quan trọng nhất là năng lực này có thể tách rời hoàn toàn năng lực của đối phương. Hiệu quả sau khi kết hợp giữa điều khiển bóng tối rẽ mì no mi sột no mi là cực kỳ khủng bố. Mà quân đoàn bóng ma cũng sắp nên đón cường hóa cấp sử thi. Tất cả mọi người đều nhìn đạ vợ ra tay nuốt chửng Bít Mông Lìn, nuốt nước miếng, không dám mở miệng nói chuyện. Tạ Mạ và Cổ Tơ bước ra muốn nói gì đó, nhưng đã bị Nạ Mỉ và Robin kéo lại, khẽ lắc đầu với hai người. Thấy vậy, Tạ Mạ và Cổ Tơ cũng nhìn với ánh mắt phức tạp. Mãi đến cuối cùng, thân hình khổng lồ của Bít Mông Lìn hoàn toàn biến mất. Hắc Ám Vương. Trong không gian hắc động, theo tay đạ vợ bên ngoài giơ lên chợt nắm chặt thành quyền. Hắc động chợt co lại tiêu thất. Mà trong không gian hắc động, một đạo hư ảnh vĩ đại xuất hiện, toàn thân tỏa ra khí diễm kinh khủng vô cùng, uy áp trong nháy mắt quét qua toàn bộ hắc ảnh vương quốc. Các nhị dạ quân đoàn bóng ma đang ở trong vương quốc bóng tối nhao nhao phụ phục quỳ xuống. Vừa run rẩy, vừa kích động sùng bái kính ý nhìn Hắc Ám Vương. Chỉ thấy hư ảnh vĩ đại của Hắc Ám Vương đưa tay ra, một tay nhấc thân thể Bít Mông Lìn lên. Ngay sau đó mở ra cái miệng rộng như chậu máu, trực tiếp nuốt chửng vào bụng. Cùng lúc đó, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Đinh, ngài đánh chết tứ hoàng bách thú cải đủ, ngài nhận được 7800 điểm nguyên lực. Đinh, ngài đánh chết tứ hoàng chặt lọt kẹt lìn, ngài nhận được 7100 điểm nguyên lực. Tứ hoàng sát thủ, chỉ là hải tặc cũng dám xưng vương xưng hoàng. Đánh giết một vị hải tặc tứ hoàng, để chứng minh ngôi vương chân chính. Nhận được phần thưởng nhiệm vụ, 10000 điểm nguyên lực, 10 vé triệu hồi bạc liên tiếp. Đinh, chúc mừng ngài đánh giết hai vị tứ hoàng, danh hiệu tứ hoàng sát thủ gia trì, phần thưởng của ngài tăng gấp đôi. Ngài nhận được 40000 điểm nguyên lực, 10 vé triệu hồi bạc liên tiếp 4, Sozonomi 1, Uhonomi 1. Đinh, ngài đánh giết tiêu diệt bách thú tứ hoàng đoàn, toàn bộ thành viên băng hải tặc bách thú, ngài tổng cộng nhận được 35300 điểm nguyên lực. 1 vạn là tiêu diệt hoàn đoàn, 25300 là phần thưởng đánh giết và bắt giữ 95% thành viên băng hải tặc bách thú. Đinh, ngài đánh giết tiêu diệt băng hải tặc bị ở mồm, toàn bộ thành viên băng hải tặc bị ở mồm, ngài tổng cộng nhận được 33200 điểm nguyên lực. 1 vạn là tiêu diệt hoàn đoàn, 23200 là phần thưởng đánh giết và bắt giữ 95% thành viên băng hải tặc bị ở mồm. Một đợt phần thưởng này, quá đã. 108500 điểm nguyên lực. Còn có 2 trái ác quỷ đỉnh cấp, cùng 4 thẻ triệu hồi bạc liên tiếp 10 lần. Đạ vợ mỉm cười, tâm trạng lúc này vô cùng vui vẻ. Đi thôi, tạm thời ở lại Mạc phủ tướng quân đoàn nổ quốc vài ngày. Làm xong tất cả, Đạ vợ nói với một đám nhân vật triệu hồi. Cung nên chủ thượng, đây là vinh hạnh của Hoa nổ quốc. Cô dù kỳ hỉ rõ gì lập tức túi người, đôi mắt đẹp phức tạp nhìn Đạ vợ và những người khác rời đi. 4. Chờ Đạ vợ và cả đám rời đi, Onigashima cũng hạ xuống, tựa vào bờ biển Hoa nổ quốc. Niệm động lực điều khiển của Tatsuma Kỳ vẫn còn tồn tại, Onigashima sẽ không chìm xuống biển mất kiểm soát. Đại nhân hỉ rõ gì, hãy tuyên bố đi, đưa thi thể cải đủ và cụ rỗ rũ mỉ họ rỗ xỉ đến Hạ Nạ No Mi Dạ Cổ. Tuyên bố với người dân, sự thống trị tà ác đã kết thúc. Hoa nổ quốc sẽ lại khôi phục những ngày huy hoàng trước đây. Khai quốc đi, đại nhân hỉ rõ gì. Đèn Dì Dỗ vẻ mặt nghiêm túc trịnh trọng đứng bên cạnh Cổ Dù Kỳ Hỉ Dọ Dì nói. Tất nhiên điện hạ Cổ Dù Kỳ mò sủ kẻ đã chết, vậy thì người kế thừa chức tướng quân tiếp theo chỉ có thể là công chúa Hỉ Dọ Dì. Cho dù người kế thừa chức tướng quân là một nữ nhân, nhưng chỉ cần người đó là người của gia tộc Cổ Dù Kỳ, vậy thì không có gì phải nghi ngờ. Có những lao giả bọn họ ở đây, tuyệt đối sẽ không để gia tộc Cổ Dù Kỳ mất đi ngai vàng lần nữa. Bọn họ nhất định sẽ thể sống chết bảo vệ quyền hành của gia tộc Cổ Dù Kỳ. Không, Hoa Nô Quốc tạm thời không khai quốc. Đợt, ngã ngửa kết thúc, tiếp tục đăng chương mới. Xin lỗi soái ca đại. Xin lỗi. Phiếu đánh giá nguyệt phiếu. Cầu ủng hộ A các đại lão. Chương 257, thì dọ gì nửa đêm gõ cửa. Chương 257, thì dọ gì nửa đêm gõ cửa. Không, Hoa Nổ Quốc tạm thời không khai quốc. Chỉ có điều, trước sự chờ đợi mòn mỏi của tất cả các võ sĩ Hoa Nổ Quốc, Cổ Dù Kỳ Hỉ Dọ Gì khẽ lắc đầu. Hoa Nổ Quốc hiện nay, không thích hợp khai quốc, cũng không có năng lực đó. Bây giờ Hoa Nổ Quốc cần ổn định, khôi phục lại mọi thứ như trước. Bởi vì sự tàn phá của cải đủ và cụ rổ dù mì họ rổ xì, tình hình toàn bộ Hoa Nổ Quốc tệ không thể tệ hơn. Cuộc sống của người dân Hoạn Nổ Quốc hiện tại thực sự quá khó khăn, gần như một người cô độc sống ở Hoạn Nổ Quốc 20 năm như cô dù kỳ hỉ dọ gì. Đã sớm nhìn thấy tất cả những điều này, hơn nữa quyết định muốn thay đổi nó. Một đám võ sĩ và thuộc hạ im lặng và khó hiểu, sau đó suy nghĩ một chút lại có chút hiểu rõ và bất đắc dĩ. Chúng tôi tuân theo mọi mệnh lệnh của ngài, đại nhân hỉ dọ gì. Cuối cùng, các võ sĩ lựa chọn tuân theo ý nghĩ của cô dù kỳ hỉ dọ gì, nhao nhao bày tỏ trung thành. Mọ mọ sù kẹ, chết. Ngoài khơi Hoạn Nổ Quốc, Junitsuka đã hoàn toàn ngủ. Ai có thể nói cho nó biết vì sao khí tức sinh mệnh của Mọ Mọ Sủ Kẻ lại đột nhiên biến mất? Bây giờ nó hoàn toàn không phát hiện được khí tức của Mọ Mọ Sủ Kẻ, cũng không nghe thấy giọng nói của cậu ta. Mọ Mọ Sủ Kẻ đã chết rồi sao? Ân, một phần năng lực kia lại thức tỉnh trên người cô bé kia sao? Đột nhiên, Junitsuka dường như phát giác ra điều gì, đôi mắt đen ngòm buồn bã liếc nhìn Hạ Nạ No Mi Dạ Cô. Nó phát hiện, sau khi cổ rủ kỳ Mọ Mọ Sủ Kẻ chết, một phần năng lực giao tiếp với nó dường như đã thức tỉnh trên người một cô gái nào đó. Phải không? Ta hiểu rồi. Nhận được xác nhận, Junitsuka im lặng. Một lúc lâu sau, tiếng sóng vô gì rào trong biển dần dần rời đi, biến mất trong sương mù. Trên đường lớn Hạ Nạ No Mị Dạ Cổ, giữa vòng vây của mấy ạ cả dạ mẹ nạ và một đám lao đại hắc đạo cùng các võ sĩ, Cổ Dù Kỳ Hỉ Dọ Dị chậm rãi thu hồi ánh mắt, bước những bước nhỏ tao nhã, hướng về phía dân thường Hoạn Nổ Quốc đi đến. Tiếp theo, chính là một lần nữa tuyên thệ với Hoạn Nổ Quốc. Nàng nhất định phải thay cha mẹ, còn có Mọ Mọ Sủ Kẹ làm tốt chức tướng quân Hoạn Nổ Quốc, để người dân Hoạn Nổ Quốc vượt qua sự thống trị đen tối tuyệt vọng năm xưa, nên đón cuộc sống hạnh phúc mới. Rất nhanh, sau khi cổ rủ kỳ hỉ dọ dì dẫn theo một đám ạ cả dạ mẹ nạ và các lão đại võ sĩ tuyên bố cái đủ và cụ rổ rủ mì họ rổ xì đã bị tiêu diệt, toàn bộ dân chúng Hà Nạ No Mì Dạ Cổ đều hoan hô. Sau khi nhận được sự xác nhận liên tục và mạnh mẽ từ cổ rủ kỳ hỉ dọ dì và nhóm ạ cả dạ mẹ nạ, hầu như tất cả mọi người đều vui mừng đến phát khóc, vì giảm xuống đất khóc giống, giải tỏa nỗi buồn khổ tuyệt vọng bị đè nén 20 năm trong lòng. Gào khóc. Bọn họ thật sự không thể tin được, cái đủ và băng hải tặc của hắn, còn có cụ rổ rủ mì họ rổ xì cư nhiên đã bị chém giết. Mãi đến khi đầu của cái đủ và cụ rổ rủ mì họ rổ xì được nhóm ạ cả dạ mẹ nạ mang ra, bọn họ mới hoàn toàn tin tưởng. Mà bởi vì cái đủ và bít mong đều bị chém giết trên Onigashima, cũng không có chuyện núi lửa ngấm phun trào. Toàn bộ Hoạn Nổ Quốc cũng chậm rãi thoát khỏi sự thống trị tàn khốc năm xưa, dần dần trở nên vui vẻ phồn vinh. Tiếng cười nói vui vẻ chân thành hiện lên trên khuôn mặt người dân. 6. Ban đêm, cô dù kỳ hì dọ gì đến bên ngoài phòng đạp vờ. Nâng bàn tay nhỏ nhắn trắng nó lên, định gõ cửa, nhưng rồi lại chần chừ. Bàn tay nhỏ nhắn treo lơ lửng, trên khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo lộ vẻ ngượng ngùng và thấp thỏm. Nàng biết, nếu gõ cửa bước vào, hoặc sau này Hoạn Nổ Quốc thật sự sẽ hoàn toàn bị trói buộc với đối phương. Không, không phải Hoạn Nổ Quốc trói buộc với đối phương, mà là xem như nước thuộc hạ của đối phương. Huống chi, chứng kiến sức mạnh vô cùng kinh khủng của đối phương, còn có đám quái vật đông đảo. Hoạn Nổ Quốc dù có lật tung sức chiến đấu mấy lần cũng không thể thắng được đối phương. Thôi, đây cũng là chuyện đã ước định ngay từ đầu. Việc đã đến nước này, cô dù kỳ hỉ dọ gì khẽ thở dài. Cộc cộc cộc. Theo bàn tay nhỏ nhắn trắng non nâng lên, tiếng gõ cửa vang lên. Trong phòng, Đạ Vợ đang hướng dẫn Tạ Sú Mạ Kỳ và Hạ Dị Bện tu luyện cảm giác được người bên ngoài là ai. Khoe miệng hơi nhếch lên, dừng động tác lại nói, vào đi. Ngoài phòng, cửa phòng bị niệm lực của Đạ Vợ điều khiển mở ra, cô rủ kỳ hì dọ gì do dự một chút, rồi đẩy cửa phòng ra. Khi rẽ vào phòng ngủ, liền bị cảnh tượng trước mắt làm choáng váng. Xin lỗi. Ta đến không đúng lúc, ta lập tức rời đi. Bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc đến đỏ bừng mặt, cô rủ kỳ hì dọ gì vội vàng túi đầu xin lỗi, định quay người rời đi. Chỉ có điều, giọng Đạ Vợ ôn hòa vang lên, khiến nàng dừng bước chân. Không, ngươi đến đúng lúc. Nhìn mấy người trước mắt, cô dù kỳ hỉ dọ gì lúc này trong lòng vừa cảm thấy hoang đường lại cực kỳ ngượng ngùng, cùng với một phần cảm giác mong đợi mà ngay cả nàng cũng không rõ. Ta. Cô dù kỳ hỉ dọ gì hoàn toàn không biết nên đối phó thế nào, ấp úng nửa ngày. Đến đây đi, thực lực ngươi quá yếu, hôm nay đặc biệt chỉ đạo ngươi tu luyện, tăng cường thực lực cho ngươi. Vỗ vỗ mông Tatsu Maki, sau khi người phía sau hờn dỗi hừ một tiếng, Đạ Vợ nói với cô dù kỳ hỉ dọ gì. Vâng. Việc đã đến nước này, cô dù kỳ hỉ dọ gì cũng không thể không chấp nhận. Rất nhanh, sau khi dạy bảo những kiến thức cơ bản về tu hành, Đạ Vợ liền tiến hành chỉ đạo tu luyện sâu hơn cho nàng. Còn có Tạ Sủ Mạ Kỳ và Hạ Di Bện hỗ trợ huấn luyện, kỹ năng tu luyện của Cổ Dù Kỳ Hỉ Dọ Dị tăng lên nhanh chóng. Trái ác quỷ của nàng quá yếu, chưa đầy 2 giờ đã mệt mỏi hôn mê. Lại là Đạ Vợ chỉ đạo tu luyện cường độ cao cho Tạ Sủ Mạ Kỳ và Hạ Di Bện. Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua phòng. Trong phòng, Cổ Dù Kỳ Hỉ Dọ Dị hầu hạ Đạ Vợ rửa mặt thay quần áo, giải thích rõ ràng những đức tính tốt đẹp truyền thống của Dạ Mạ Tổ Nạ đệ tỷ cô. Mới từ thiếu nữ chuyển biến thành phụ nữ, liền lập tức trở thành một người vợ hiền thê lương mẫu phụ tá cho chồng. Nhờ sự dạy bảo ân cần tối hôm qua của Đạ Vợ, còn có sự ban ân của Đạ Vợ, đã từ một người bình thường biến thành tồn tại nắm giữ thực lực nhất giai. Trong tình huống có vũ khí trong tay, chém giết một hải tặc bị truy nã mấy chục triệu bờ lì hoàn toàn không thành vấn đề. Phu quân, nhóm ngũ dơm bọn họ, ngươi định làm gì? Vừa nói, khuôn mặt trắng non tinh xảo của cổ rủ kỳ hì dọ dị ửng đỏ, vẻ mặt khẩn trương. Băng hải tặc ngũ dơm đã giúp đỡ rất nhiều, nàng không muốn băng hải tặc ngũ dơm bị người nam nhân trước mắt xử tử. Dù sao hai người cầm đầu băng hải tặc là Kịch và Lọ đều đã bị giam giữ. Vừa nghĩ tới nhóm Nạ Mỉ và Robin đã giúp họ đoạt lại Hoạn Nổ Quốc, lúc này nàng mới không nhịn được mở miệng hỏi thăm. DS, phiếu đánh giá. Van cầu cầu 4. Chương 258, kết thúc, chương 258, kết thúc. Yên tâm đi, ta đối với bọn chúng không có hứng thú gì. Đạ Vợ khẽ cười một tiếng, hoàn toàn không để băng hải tặc mũ rơm vào mắt. Hắn còn định để băng hải tặc mũ rơm làm công cụ, đi tìm cho hắn cái gọi là đại bí bảo kia. Chính hắn cũng không có hứng thú cố ý phái người đi tìm, chờ băng hải tặc Mũ Rơm tìm được. Đến lúc đó chính là kết thúc. Đương nhiên còn có một tình huống khác, nếu như băng hải tặc Mũ Rơm tự tìm đường chết, vậy thì tiện tay bóp chết là xong. Cái gì đại bí bảo không bí bảo, thế giới này chân tướng gì? Trực tiếp đánh năm lão giả kia gần chết, hỏi một câu là được rồi. Đến nỗi Nami và Robin hai người này mà nói, vậy thì khỏi bàn những thứ khác. Hô, tốt quá rồi. Cảm ơn anh, thân yêu. Nhận được câu trả lời trực tiếp từ Lạp Vở, tảng đá lớn trong lòng Cổ Vũ Kỳ Hỉ Dọ Dị cuối cùng cũng rơi xuống. Nhón chân, đôi môi đỏ mọng in lên. Rất nhanh, một hồi chiến đấu buổi sáng lại bắt đầu. Một bên khác, Tân Thế Giới, Tổng bộ Hải quân, văn phòng Nguyên Soái. Hỗn đản, một tên tóc đỏ mà cũng bức lui được các ngươi. Lúc này Hạ Kệ Nụ tức giận đến điếu xì gà ngậm trong miệng cũng bị hòa tan. Vạn vạn không ngờ, sau khi phủ gì tỏ ra và mọ mù xèn rời khỏi thánh địa, Sato, người thứ hai của quân cách mạng, xuất hiện, bị giữ hữu cựu dịch và một đại tướng khác của thánh địa chặn lại đại chiến. Cuối cùng vẫn bị bọn họ cứu đi bạo quân Cù Mạ. Mà vất vả lắm mới đưa quân đến Đoạn Nổ Quốc, nhúng tay vào chiến tranh Đoạn Nổ Quốc, muốn nhất cử đoạt được hạm đội hải quân Đoạn Nổ Quốc. Với buộc Salino, mọ mù xèn và phủ gì tỏ ra ba vị đại tướng thống soái hạm đội lớn, lại bị một băng hải tặc tứ hoàng chặn lại và đánh lui. Các ngươi mẹ nó còn có thể giả dối hơn nữa không hả? Đi, sự tình là như vậy, chúng ta đã trở về điểm xuất phát, Nguyên soái ạ kẻ đủ. Rắc. Ầm. Gen Gen Như Sỉ trực tiếp bị buộc xạ Lino cướp máy, nhìn Gen Gen Như Sỉ trước mặt, ạ kẻ đủ một quyền hung hăng nện xuống bàn làm việc. Mẹ kiếp, sao đến lượt lão tử làm Nguyên soái hải quân mà lắm chuyện phiền lòng thế này. Đi ra ngoài phòng làm việc đứng trên hành lang rộng lớn, ngắm nhìn biển trời vô biên. Ạ kẻ đủ trong lòng cảm thấy một nỗi bất ức vô cùng. Sao đám người này từng người một đều không coi hắn ra gì vậy, khiến cho hắn cái Nguyên soái này gần như trở thành một trò cười. Hừ, cứ việc phóng ngựa đến đây đi, ta sẽ đón hết, rồi nghiền nát các ngươi. Chính phủ thế giới, thành bản gạ. Phòng họp quyền lực tối cao. Lúc này Ngũ Lao Tinh vẫn tụ tập ở đây. Hừ, tổng bộ hải quân toàn một lũ phế vật, thế mà để một băng hải tặc tứ hoàng chặn lại đánh lui. Ngũ Lao Tinh vểnh râu giận dữ hừ lạnh nói, ước chừng hai vị đại tướng đương nhiệm và một vị chuẩn đại tướng, dẫn đầu một hạm đội bụt tờ cồn. Dưới lực lượng cường đại như vậy, thế mà sau khi chạm trán băng hải tặc tóc đỏ, lại bị hắn đánh lui. Đây quả thực là một trò cười vô lý. Nhưng lúc này, Ngũ Lao Tinh hoàn toàn không thể ngờ. Cái chết của hai tứ hoàng trên biển, trực tiếp làm nổ tung toàn bộ Tân Thế Giới. Toàn thế giới chìm trong niềm vui sướng điên cuồng. Mà trong cơn cuồng hoan sôi sục này, tất cả mọi người đều không ngờ một việc xảy ra. Vương quốc Cờ Dị Tí Nạ thế mà dưới sự chỉ huy của Etit, trực tiếp tấn công tổng bộ hải quân. Dưới sự nghiền ép của sức chiến đấu cao cấp kinh khủng, toàn bộ sức chiến đấu của tổng bộ hải quân tập trung lại. Đánh nhau với các cường giả Cờ Dị Tí Nạ trời long đất lở, vô số trung tướng và đại tướng hải quân hoàn toàn không phải đối thủ. Những người khác không nói, chỉ riêng Lục Đạo Mã Đa Dạ đã trêu đùa đại tướng hải quân như trêu đùa trẻ con. Sáu mục độn phân thân trực tiếp mở ra sợ sạn đủ cao tới, toàn bộ tân tổng bộ hải quân dưới nhận thuật thụ giới hàng lâm, cơ bản đã bị phế bỏ. Tổng bộ hải quân chống đỡ không đến một tiếng, liền toàn bộ bị trấn áp. Sau đó nửa ngày, chính phủ thế giới cũng bị quân đoàn Ép Vạ Đạ do đại đế Bạ Rùa Gẳng chỉ huy tấn công. Nơi ở của Thiên Long Nhân, chúng thần điện đầu tiên bị mẹ nọt tấn công, vô số hồ lộc cấp thấp lũ lượt kéo vào. Từng đoàn Thiên Long Nhân bị mẹ nọt sát lục thôn vệ, hóa thành chất dinh dưỡng cho hồ lão. Mà đội kỵ sĩ thần hộ vệ Thiên Long Nhân cũng vì vậy mà xuất động. Mỗi thành viên đội kỵ sĩ ít nhất cũng là cấp bậc tinh anh trung tướng, ước chừng mấy chục kỵ sĩ tham gia chiến đấu, trong đó còn có 4 đội trưởng kỵ sĩ cấp đại tướng, bắt đầu giao chiến ác liệt với mẹ nọt. Số lượng lớn hồ lộc cấp thấp bị tiêu diệt, cho dù là Gly An mẹ nọt cũng khó thoát khỏi cái chết. Bất quá, thế yếu này cũng hoàn toàn thay đổi khi ạt dụ chả dạ dần cả cấp mẹ nọt gia nhập chiến đấu. Hơn 20 đầu ạt dụ chả dạ dần cả mẹ nọt tham chiến, đội kỵ sĩ thần trong nháy mắt sụp đổ. Toàn bộ thánh địa mạ dị dễ họa sẽ hoàn toàn loạn thành một đoàn. Fuji tỏ ra ủy sô, giải ủ cựu dạ, mọ mù sen và những cường giả đại tướng khác cũng đều bị trấn áp, giải ủ cựu dạ tại chỗ bị dìm giật xé thành mảnh vụn. Fuji tỏ ra ủy sô nhìn chính phủ thế giới sắp bại vong, căn bản không chủ động tấn công, thậm chí còn tấn công ngược lại lực lượng của chính phủ thế giới. Bởi vì cơ hội tốt để phá vỡ sự thống trị tà ác của chính phủ thế giới đang ở ngay trước mắt, hắn sao có thể không nhìn rõ tình hình. Đến nỗi Mọ Mù Xèn trực tiếp bị trấn áp giam cầm, đến lúc đó có thể trở thành thành viên đội hộ vệ nữ của Daver. Sau một tiếng, quân đoàn Empa đã liền trực tiếp nắm quyền kiểm soát. Mà im ẩn nấp sau màn cũng bị Esen chết. Ngay cả Thiên Vương cũng không kịp sử dụng, đã chết thảm trong tay Esen. Trong vòng nửa ngày ngắn ngủi, thế giới đã đổi chủ. Vương quốc Cờ Dị Tị Nạ trở thành kẻ thống trị mới. Băng hải tặc Mũ Rơm trực tiếp bị đánh tan, vì và những người khác bị ném vào mỏ đào quặng. Nạ Mỹ và Robin bị Đạ Vợ Thu làm thành viên đội hộ vệ nữ. Không muốn Phỉ và những người khác chết, hai cô gái Nạ Mỹ và Robin chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, huống chi các cô vốn đã có thiện cảm với Đạ Vợ. Đạ Vợ cũng hứa với Nạ Mỹ và Robin sẽ giúp họ thực hiện nguyện vọng. Không lâu sau, tất cả hải tặc bị thanh trừng, những hải tặc nhỏ cũng từ bỏ việc tiếp tục làm hải tặc. Một hiệp hội mạo hiểm gia chính thống ra đời. Quân cách mạng cũng trước thực lực kinh khủng của Vương quốc Cờ Dị Tị Nạ, lựa chọn đầu hàng. Hai năm sau, chân tướng thế giới được Robin công khai, toàn bộ thế giới xôn xao. Chân tướng về cự đại vương quốc cổ đại cũng được phân tích rõ ràng. Sau đó Vương quốc Cờ Dị Tị Nạ liền hoàn toàn nắm quyền kiểm soát toàn thế giới. Sau đó, Đạ Vợ dẫn theo tất cả các cô gái đi đến từng thế giới mới. Mà sau khi hắn rời đi, thời gian trong thế giới hải tặc rơi vào trạng thái chạy chậm gấp trăm lần. Vương quốc Cờ Dị Tị Nạ vẫn thống trị toàn thế giới, nếu Đạ Vợ một lần nữa quay về, thế giới vua hải tặc sẽ khôi phục tốc độ thời gian trôi qua. Mà bản thân Đạ Vợ mang theo quân đoàn Ẹn Vạ đã bất khả chiến bại, cùng đông đảo người nhà triệu hồi, bắt đầu một hành trình hoàn toàn mới. Một thế giới thứ nguyên nối tiếp một thế giới thứ nguyên bị vương quốc Cờ Dị Tị Nạ do Đạ Vở dẫn đầu thống trị và chinh phục. Không biết bao nhiêu năm sau, Đạ Vở trở thành toàn năng thống trị vô số thứ nguyên. Hết quyển. Đợt, em vì nhiều lý do không thể không kết thúc qua loa như vậy. Thật sự xin lỗi các đại ca. Quỳ tại đặt mua.